Chương 861, thời khắc cuối cùng chương 861, thời khắc cuối cùng tiền bối, có thể hay không lại xuống một trận linh vũ. Ta cam đoan, trong vòng 3 năm, nhất định kiếm ra 30 cái phi thăng tu sĩ. Nhị cầu tử đối mặt nổi đồng bền giữa không trung ngọc bình phong, hèn mọn lại cẩn thận nói. Giờ phút này hắn hai bên gương mặt đều sưng cao cao, giống như cái đầu heo, đại khái là vừa mới chịu quả đánh. Phế vật, gần nhất 2 năm, một cái phi thăng tu sĩ đều không có, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngọc trong bình phong, người thần bí hừ lạnh một tiếng, đối nhị cầu tử đã cực kỳ bất mãn. Lão phu kiên nhẫn có hạn, cho ngươi tối đa là thời gian 1 năm. Nếu như không có người phi thăng, lưu lại ngươi cũng liền vô dụng. Mắt thấy người thần bí ném một câu nói kia, liền chuẩn bị quay người rời đi, nhị cầu tử vội vàng lớn tiếng giải thích. Tiền bối, lại cho một cơ hội, ta đã bồi dưỡng rất nhiều hữu dụng chi tài, liền kém một chút. Lại hàng một trận linh vũ, cam đoan trong vòng 2 năm phi thăng 50 người, 80 người ngược lại chuẩn bị động thủ, nhị cầu tử nghĩ đến cuối cùng lại hố một thanh. Hiện tại liều lĩnh, làm ra các loại phong phú hứa hẹn, có thể lừa gạt nhiều ít là nhiều ít, thực sự lừa gạt không đến cũng không quan hệ, đơn giản là hao chút nước bọn. Người thần bí thân hình không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước, cũng không biết hắn là đáp ứng, vẫn là không có bằng lòng. Bất quá, ngày thứ hai, quả nhiên lại hạ xuống một trận linh vũ. Trận này linh vũ quy mô không lớn, bị chợ đen người toàn bộ thu thập lên, một giọt cũng không lãng phí, cuối cùng cũng đều rơi xuống nhị cầu tử trong tay. Nhị cầu tử đem những này linh vũ thu vào trong hồ lô, cảm thán cuối cùng là trở về chút bản. Những trong năm này, hắn bị bồi dưỡng càng nhiều sức chiến đấu, đem chính mình góp nhặt vốn ban đầu, tất cả đều lấy ra. Trước kia trong hồ lô trồng chất như núi ngàn năm linh dược cùng vạn năm linh dược, tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả thổ địa bên trong trồng trọt những linh dược kia, năm lâu hơn một chút, cũng đều bị móc đi. Hiện tại trong đất chỉ còn lại có một chút năm hơi ngắn mầm non. Cũng may nỗ lực không có bổ phí, hồi báo cũng rất phong phú. Hắn trong hồ lô phụ trách làm việc những cái kia thủ hạ, gần nhất những năm này lao động lượng đều giảm ít đi rất nhiều, còn cung ứng đại lượng tài nguyên cho bọn họ tu luyện. Thành công bồi dưỡng được 800 tên hóa thần tu sĩ, ngoài ra còn có hơn vạn tên nguyên anh. Trong hồ lô những tu sĩ này, có thể tất cả đều là dùng hắn tư nguyên của mình bồi dưỡng ra được. Ngoại trừ trong hồ lô những này, Thanh Châu cùng Lư Châu cũng có một nhóm hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ. Bên này bởi vì linh khí tương đối mỏng manh, tu luyện tiến giai tương đối gian nan, những cái kia có thể tu luyện tới nguyên anh hóa thần, cũng là tại nhị cầu tử giúp đỡ hạ mới đạt tới như thế thành tựu. Tiên Lâm đại lục bên này linh khí nồng đậm, cuối cùng muốn dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là bát đại thế lực, nắm giữ tinh khiết lại linh khí nồng nặc. Bây giờ chợ đen bên trong tiểu thế giới đã tụ tập 3000 tên hóa thần tu sĩ. Trong đó còn có một bộ phận người, tu vi càng là đột phá đến hóa thần trung kỳ. Hiện tại 7 ghép 8 gót, thế mà so với ban đầu dự tính 2000 hóa thần tăng lên gấp đôi, đạt đến 4000 người. Ngoài ra còn có nguyên anh tu sĩ, cũng có thể kiếm ra hết mấy bà người, đem kỳ thanh trúc bố trí chu thiên tinh đấu trận lớp đầy, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, còn có chút còn thừa. Nhị cầu tử tại Tiên Linh đại lục hối hả ngược xuôi, đem phân tán ở các nơi hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ, tất cả đều thu vào hồ lô trong hỗn độn. Đem tất cả sức chiến đấu lấy đi về sau, hắn lại dò xét một cái cằn cỗi không chịu nổi thế giới. Thế giới này tại hắn vơ vét phía dưới, đã sớm biến tàn phá, cằn cỗi. Còn thừa lại ước vạn sinh linh, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, dựa theo lúc đầu quỹ tích bận rộn sinh hoạt. Cha, không muốn đi. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, dùng sức giữ chặt cha hắn ống tay áo, hai chân gắt gao đạp ở trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy một mặt, chính là không buông tay. Không muốn đi. Đứa nhỏ đốc, cha muốn ra cửa kiếm đồng tiền lớn, về sau cho ngươi đặt mua phong phú đồ cưới. Nam tử ngồi xổm người xuống, tại nhỏ trên mặt cô bé hôn một cái, lúc này mới tránh thoát nhỏ nữ hải tay, đứng dậy đi xa. Cha, ta không muốn nhị cầu tử vừa vặn từ nơi này bay qua, nhìn thấy màn này, tiện tay ném một khối hoàng kim, rơi xuống trước mặt nam nhân. Chân quý ngay lúc này, ném cái này một thỏi hoàng kim cùng một câu, trong chớp mắt, nhị cầu tử thân ảnh đã đến hơn 10 dặm có hơn. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy những này bình thường phàm nhân, hoàn toàn không biết rõ đại nạn lâm đầu, vẫn bởi vì ngày mai, hoặc là sang năm sinh kế, mà bồn bà, lao lực, cái lộn. Đông Hải, tòa kia chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận đã khởi động, Kỳ Thanh Trúc ngồi tại đại trận trung ương nhất, toàn thân lóe ra hào quang chói sáng. Trên người hắn càng sáng hơn càng chói mắt, chắc hẳn gần nhất mấy năm này, hắn cũng không có thu tay lại nuốt riêng đại lượng tài vật. Chỉ là địa vị của hắn trọng yếu hơn, thiếu hắn không thể, mấy người khác không thể làm gì, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hạc Tiên Bối ngao giáp bọn người, sớm đã tại đại trận trung quanh chuẩn bị sẵn sàng. Tại đại trận bên cạnh, còn có cabin xuất lĩnh đại chu vương triều tướng sĩ, còn có một bộ phận Thanh Châu cùng bạn yêu quốc cao thủ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Giao tiên tử xuất lĩnh nhân ngư bộ lạc, cũng đã sớm chờ đợi ở chỗ này, nên đón quyết định vận mệnh một trận chiến. Chu Nhi cũng đã sớm đi Đông Hải, chờ đợi cùng nhị cầu tử kề vai chiến đấu, chỉ là nhị cầu tử thu nạp nhân thủ, trước mắt còn chưa chạy tới. Lúc này Chu Nhi cùng Ngộng Giao tiên tử cũng là đứng chung một chỗ, hai người lôi kéo tay, lộ ra thật thân thiết. Ngộng Giao tỷ tỷ, ngươi là một cái rất tốt nữ nhân. Vẫn là Chu Nhi muội muội tốt đâu, ta đều hâm mộ ngươi. Nữ nhân ở cùng một chỗ, luôn luôn không thể thiếu lẫn nhau khen hai cái. Bất quá đại chiến buông xuống, hai người hôm nay nói đến càng chân thành một chút, đều là chút chi kỷ lời nói. Ngộng Giao tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, nếu như ta lần này chết trận, ngươi gả cho cậu tử có được hay không? Chu Nhi giờ phút này đỏ mặt, rất chân thành đối Ngộng Giao tiên tử nói rằng, nhị cậu người rất tốt, hắn là người đàn ông tốt nhất trên đời này, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Bất quá ta hai đứa bé kia còn nhỏ, ngươi đối tốt với bọn họ một chút. Nếu như giống xem như chính mình hài tử như thế, vậy thì càng tốt. Ngộng Giao nghe vậy, cả người đều giật một cái, đây đều là thứ gì hổ lang chi tử? Chu Nhi muội tử, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, trận chiến này nếu là không thắng, tất cả mọi người chết. Nhà ngươi cậu tử tốt như vậy người, hắn chỉ sợ cũng chướng mắt ta loại này liền chân đều không có nữ nhân. Mộng Giao tiên tử nói nơi này có chút hối hận. Nếu như ta lần này chết trận, ngươi nếu là không chê, liền đem ta chôn đến nhà ngươi cửa ra bảo, về sau giúp ngươi nhìn đại môn. Hai nữ nhân tụ cùng một chỗ, câu được câu không nói, lấy làm dịu trước khi đại chiến khẩn trương lo nghĩ cảm xúc. Tới, nhị cậu tử tới. Đương nhiên, Chu Nhi chỉ vào phía đông một cái tiểu hắc điểm, lớn tiếng nói: "Mọi người ở đây, tất cả đều là nguyên anh trở lên tu sĩ, hai thính mắt tinh, nàng cái này một tiếng hô to, tất cả mọi người hướng một cái kia tiểu hắc điểm phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy cái điểm đen này càng bay càng gần, dần dần hiện ra hình dáng, quả nhiên chính là nhị cậu tử. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền đợi đến nhị cậu tử mang theo hắn bồi dưỡng hóa thần thủ hạ tham chiến." Nhìn thấy nhị cậu tử đến, không chỉ có Chu Nhi cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ nên đón, bao quát Hạc Tiền Bối cùng Ngao Giác bọn người cũng đứng ở phụ cận, mỉm cười chờ đợi. "Trương đạo hữu, thời gian đã đến. Không biết đạo hữu bồi dưỡng 2000 tên hóa thần số lượng, thế nhưng là quên góp đủ." Trước kia tại Hạc Tiền Bối trong mắt, nhị cậu tử mặc dù có chút thực lực, nhưng cuối cùng chỉ có hóa thần kỳ tu vi, so với chính mình vẫn còn có chút không đủ. Nhưng gần nhất những năm này chủ bị bên trong, nhị cậu tử ngược lại thành mấy người bọn họ bên trong, xuất lực nhiều nhất, gánh trọng trách chủ lực. Bọn hắn những này luyện hư cao thủ sợ hãi bị tiên giới phát hiện, tất cả đều núp ở Đông Hải bên này, không dám hướng Tiên Linh Đại Lục đặt chân nửa bước. Tiên Linh Đại Lục chuyện bên kia vụ, hoàn toàn do nhị cậu tử một mình tại xử lý. Năm đó nhị cậu tử hứa hẹn có thể nuôi dưỡng được 2000 tên hóa thần. Trong mắt bọn hắn, bồi dưỡng được 2000 tên hóa thần cường giả tham chiến, cơ hồ đã là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Coi như tại linh khí nồng đậm Tiên Linh Đại Lục, cũng không phải mỗi người đều có thể đột phá tới hóa thần kỳ. Người tư chất tu luyện, thiên phú, cùng ngày mai cố gắng, còn có tài nguyên, thậm chí là vật khí, những này đều thiếu một thứ cũng không được. Có thể tìm tới 2000 cái, có loại thiên phú này nguyên anh tu sĩ đều rất khó, huống chi còn muốn hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại coi như không có 2000 tên, chỉ cần có thể có cái 1000 nhiều, cũng có thể phát huy ra không kém sức chiến đấu. 2000 cái. Nhị cậu tử lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước cam kết là 2000 tên hóa thần. Không nghĩ tới, sơ ý một chút liền đem mục tiêu vượt qua, còn tăng lên gấp đôi. May mắn không làm được bệnh, hết thể tiếp cận 4000 tên hóa thần. Cái gì? 4000? Hạc Tiên Bối bọn người, kém chút cho là mình nghe lầm. Đừng nói 4000 hóa thần, coi như tổ chức 4000 tên nguyên anh tu sĩ hướng trước mặt vừa đứng, đều thật hù dọa người. Nhà ta nhị cậu tử nhỏ đã thông minh, tinh thông các loại nhân chia cộng trừ, hắn nói là 4000, chắc chắn sẽ không tính sai. Chu Nhi đứng ở bên cạnh, kéo nhị cậu tử một đầu cánh tay, không cho chất vấn nói. Nếu là cậu tử nói, hết thảy đều là đúng. Hắn nói 4000 liền 4000, chắc chắn sẽ không tính sai. Chỉ là đối diện váy lục nữ tử cùng Ngao Giác, có chút không nín được khỏe miệng ý cười. Cũng không biết nhị cậu tử từ nơi nào tìm như thế một cái nhà đầu đốc. Đây là đếm xem vấn đề sao? Chư bị tiến về bên cạnh hơi hơi nhường một chút. Nhị cậu tử nói, thanh ra một mảnh đất trống lớn. Sau đó hắn vung tay lên một cái này một mảnh trên đất trống, lập tức đứng đầy lít nha lít nhít bóng người. Những người này bị nhị cậu tử ném ở trong hỗn độn, đang mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, không biết trời cao đất rộng, không phân biệt đông tây nam bắc. Giờ phút này bỗng nhiên trước mặt cảnh tượng biến đổi, bị ném tới Đông Hải phía trên, bối rối ở giữa, khí tức trong người phát ra. 4000 nói khí tức cường đại phóng lên tận trời, xông đến bên cạnh Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, cũng đi theo một hồi lay động. Hạc Tiên Bối bọn người đứng ở bên cạnh, trong lòng yên lặng điểm nhẹ, quả nhiên có 4000 tên hóa thần kỳ cường giả. Theo Kỷ Thanh Trúc đạo hữu lời nói, thông qua hắn đại trận, có thể khiến cho 2000 tên hóa thần kỳ cường giả phát huy ra 10 tên luyện hư cao thủ sức chiến đấu. Hiện tại trước mặt có 4000 hóa thần, thông qua Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, tối thiểu có thể phát huy ra 20 tên luyện hư cảnh cao thủ sức chiến đấu. Lại thêm mấy người bọn hắn, chính là 20 nhiều tên luyện hư cảnh cao thủ đồng thời xuất lực, phần thắng lại lớn rất nhiều. Thời gian đã đến, các vị đạo hữu quý vị. Nhị cậu tử đến, chỉ có Kỷ Thanh Trúc không có đến đây nên đón, hắn vẫn ngồi ở trung ương đại trận, không lúc đích. Giờ phút này hắn đối với nhị cậu tử mang tới hóa thần đám người, quát lớn. Chỉ là cái này 4000 tên hóa thần tu sĩ chỉ nghe nhị cậu tử. Giờ phút này mặc dù nghe được hắn hiệu lệnh, đều hai mặt nhìn nhau không hề động. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi hắn hiệu lệnh. Chư vị, sinh tử ở đây một trận chiến. Các vị đạo hữu có thể nghe theo Kỷ Thanh Trúc tiền bối chỉ huy. Đại chiến trước mắt, trọng yếu nhất là đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Kia cậu tử nhưng không có cùng Kỷ Thanh Trúc so tài dự định, chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm tốt hơn. Mặc dù Kỷ Thanh Trúc đang bố trí trận pháp quá trình bên trong, tham không có không ít vật tư. Nhưng giờ này phút này, tất cả mọi người là cột vào cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu. Hắn tin tưởng, Kỷ Thanh Trúc nhất định sẽ dốc hết toàn lực điều khiển đại trận, làm đại trận uy năng phát huy tới lớn nhất trình độ. Nghe được nhị cậu tử nói như vậy, ở đây 4000 nhiều tên hóa thần, mới nao nao hướng trên bầu trời những cái kia trận nhãn bên trên bay đi. Chương 862, dẫn phải xịt công chương 862, dẫn phải xịt công Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, hết thảy 36000 cái trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn đều là một cái cực phẩm pháp bảo. Vì chế tạo cái này 36000 món pháp bảo, hao hết thế giới này góp nhặt vô số vạn năm vật liệu luyện khí, cơ hồ đem tất cả linh thạch linh quáng đều đào móc không còn. Nếu không phải quan hệ tới toàn bộ thế giới an nguy, nhị cậu tử nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy như là nước chảy tuôn ra đi, hắn còn phải đau lòng xoắn xuýt thật lâu. Lúc này cái này 36,000 kiện cực phẩm pháp bảo phiêu phù ở bầu trời, nội bộ lại phân làm 4 cái đại trận, mỗi cái trong đại trận lại phân làm 9 cái tiểu trận. mỗi cái tiểu trận 1000 người, trong đó bao quát một tên trận kỳ tay, 100 nhiều tên hóa thần kỳ cường giả, những người còn lại đều là nguyên anh tu sĩ. Chiến đấu bên trong cái này, một cái bên trong tiểu trận 1000 người, muốn tại trận kỳ tay thống lĩnh hạ điều khiển như cánh tay, trở thành một cái chỉnh thể. Mỗi 9 cái tiểu trận, lại tại một tên luyện hư tu sĩ thống lĩnh hạ, trở thành một cái đại trận. 4 tên luyện hư tu sĩ, thống lĩnh 4 cái đại trận, mới tạo thành cái này chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận. Trung tâm nhất trận nhãn chỗ, thì từ Kỷ Thanh Trúc tọa trấn, phụ trách điều khiển trận pháp biến hóa. Toàn này chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận tập trung Kỷ Thanh Trúc suốt đời sở học. Lại là đương thời người mạnh nhất mưu đồ 50 nhiều năm, vơ vét toàn bộ thế giới tài phú, mới chế tạo ra đến. Đại trận bản thân liền cực kỳ phức tạp dường dà, bao gồm mấy ngàn vạn loại biến hóa. Hơn nữa muốn đem cái này 36,000 người tập trung lại, dựa theo đại trận vận chuyển chấp hành, vốn là rất có độ khó. Cũng may, bọn hắn lần này vẹn vẹn tập trung tất cả mọi người lực lượng công kích, không có nhiều như vậy biến hóa yêu cầu. Cho nên, nhường cái này 36,000 người tại sắp xếp 3 ngày, vẹn vẹn nắm giữ trong đó hai loại đơn giản nhất biến hóa. Bọn hắn mấy vạn người ở chỗ này sắp xếp trận pháp, tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, mỗi ngày đều khiến cho núi kêu biển gầm. Coi như bên này có che đậy đại trận, có thể ngăn cách trên trời ánh mắt, làm như vậy xuống dưới cũng làm cho đại gia hãi hùng khiếp vía. Vạn nhất bị trên trời người phát hiện, nơi này tụ tập mấy vạn con dê béo, miệng đều phải vui sai lệnh, tất cả đều đến nguyên địa phi thăng tiên giới. Một ngày này, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, trên bầu trời, 36.000 cái to to nhỏ nhỏ điểm sáng, mỗi cái trên ánh sáng đều có một người. Giờ phút này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, biểu lộ nghiêm túc. Trong đại trận, Kỷ Thanh Trúc toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói, như là tất cả bảo vật. Những năm này cũng không biết tham không có bao nhiêu thứ, tất cả đều hướng hắn nguyên thần bên trong nhét, quả thực là đem nguyên thần luyện thành một cái hiếm thấy bảo vật. Giờ phút này, Kỷ Thanh Trúc híp mắt, trong lòng bóp tính toán thời gian, trước mặt hắn thì nổi lơ lửng thanh đỏ, hoàng, bạch, hắc, nam trôi phi kiếm. Đương nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, trước mặt phi kiếm màu xanh, vèo một cái, bay đến bầu trời, tản mát ra ánh sáng mờ mịt. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, Hạc Tiền Bối xuất lĩnh kia một chi đại trận lập tức khởi động. Mỗi một cái trận nhãn pháp bảo tản mát ra tia sáng chói mắt, những ánh sáng này tất cả đều hội tụ đến phía trước phi kiếm màu xanh bên trong. Lập tức phi kiếm màu xanh hào quang tỏa sáng, phun ra một đạo dài tới 10 dặm kiếm mang, nhắm ngay mặt biển một kiếm đâm xuống. Bèng! Ầm ầm. Cái này một đạo kiếm mang chém xuống, mặt biển bị đánh mở thành hai nửa, nước biển hướng nghiêng ngả quyển, kích thích mấy trăm trượng cao kinh đảo hải lãng. Ngay sau đó, đại địa chấn động, đáy biển núi lửa bộc phát. Toàn bộ Đông Hải liền giống bị người hung hăng lay động một cái. Một kiếm này uy năng mặc dù cũng đủ lớn, nhưng cũng không thể tại vòng lồng thế giới phá vỡ một cái vết nứt. Ngay sau đó, Kỷ Thanh Trúc điều khiển phi kiếm màu đỏ bay đến không trung. Lần này đến phiên vị kia váy lục nữ tử, xuất lĩnh sau lưng nàng đại trận bên trong tất cả mọi người, đồng thời hướng dưới chân trận nhãn pháp bảo bên trong đưa vào pháp lực. 9000 cái trận nhãn, tản mát ra 9000 nói hào quang chói sáng, hội tụ đến phi kiếm màu đỏ bên trên. Phi kiếm màu đỏ cũng đồng dạng chém ra một đạo 10 dặm dáng dấp kiếm mang, tinh chuẩn chạm tại vừa rồi thành chịu phi kiếm chỗ chém trúng vị trí kia. Ầm ầm. Toàn bộ Đông Hải lại là một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển. Tiếp xuống, lại là phi kiếm màu trắng, phi kiếm màu đen. Cái này 4 thanh phi kiếm thay phiên chém xuống đi, một kiếm tiếp lấy một kiếm, chưa từng dừng lại, trên mặt đất bắt đầu bị chém ra một đạo khe nứt to lớn, khe hở càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi, còn có Cơ Thương, cùng Mộng Giao tiên tử, đều được phân phối tại ngao giáp xuất linh trong đại trận. Theo lần lượt công kích, bọn hắn chỉ có thể liều mạng hướng dưới chân trong trận nhãn quán chú pháp lực, mỗi một lần đều là toàn lực hành động. Đại trận bên trong những cái tiên nguyên anh tu sĩ, trải qua mấy vòng công kích về sau, sớm đã pháp lực hao hết. May mắn nhị cầu tử sớm chuẩn bị cho bọn họ một chút bổ sung pháp lực đan dược, lúc này chỉ có thể bó lớn đan dược hướng trong miệng nhét. Quan hệ tới sinh tử tồn vong, người người đều tại cắn răng kiên trì. Theo 4 thanh phi kiếm càng không ngừng chạm kích, tạo thành động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Xa ngoài vạn dặm đại chu vương triều, giờ phút này ngay tại xảy ra kịch liệt địa chấn. Mặt đất kịch liệt lắc lư, phong ở khuynh đảo, cả người lẫn vật dọa đến chạy trốn từ phía. Nguyên bản đã bị nhị cầu tử trẻ thành bình nguyên đại địa, lại lẫn nhau đè ép, hình thành mới sơn phong cùng bốn địa. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt chấn động. Vạn yêu quốc vạn yêu vương đỉnh, nguyên bản xây ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, rung động dữ dội hạ, ngọn núi này ầm vang sụp đổ. Cách xa ngàn vạn dặm tiên linh đại lục, giờ phút này đồng dạng không yên ổn. Mặt đất càng không ngừng chấn động, nguyên bản bát đại thế lực, lợi dụng địa hình cùng đại trận ngăn cách tại toàn bộ thế giới bên ngoài, giờ phút này địa hình tất cả đều vỡ vụn, đại trận sụp đổ. Đến mức tiên linh đại lục cư dân, cảm giác như là ngày tận thế tới, cũng đều thấp thỏm lo âu hối hả ngược xuôi. Tiên giới, một tòa hải đảo bên cạnh trên mặt biển, nổi lơ lửng mấy chục cái thủy tinh đồng dạng viên cầu. Ô một giờ phút này đang chân trần, tại trên hải đảo một đống lớn phân chim bên trong càng không ngừng dẫm đạp, xoa nắn. Trước mấy ngày bọn hắn sưu tập một chút phân chim, cần đem những này phân chim dùng đặc thù công nghệ xử lý, sau đó liền có thể biến thành linh ngưỡng, cho vòng lồng thế giới bón phân. Hắn là một tên nông nô, khi tiến vào vòng trong lồng lúc, như là thiên thần hạ phàm, trên thực tế tại tiên giới, mỗi ngày đều làm lấy hèn mọn nhất sống. Làm không được tốt còn phải bị mắng bị đánh. Bọn hắn nhóm này nông nô đốc công còn có cái quen thuộc, mỗi lần đánh xong người má trái, còn muốn cầu ngươi chủ động đem má phải đưa tới cho hắn đánh. Bằng không hắn sẽ cho rằng ngươi không hiểu chuyện, không tôn trọng hắn, sau đó khắp nơi cho ngươi gây khó dễ. Lúc này Ô Mộc đem cái này một đống lớn phân chim giẫm đến nát nhừ, lại đi đến mặt vùng vào một chút thuốc bột, tiếp tục giẫm đạp. Ông. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng động rất nhỏ, ngẩng đầu theo tiếng vang phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy trên mặt biển đồng bền một cái thủy tinh viên cầu, ngay tại có chút lắc lư, vừa rồi động tĩnh chính là cái kia thủy tinh viên cầu chuyển tới. Thần thức nhìn thoáng qua, phát hiện đây là vòng lồng trong thế giới, dường như đang phát sinh kịch liệt địa chấn. Không đúng, đây là Trương Nhị Cẩu chỗ cái kia vòng lồng. Theo hắn biết, trong thế giới này đã không có nhiều tài nguyên, qua không được bao lâu, liền phải xuất ra đi luyện chế lại một lần, chuyển tay bán ra. Ô Mộc trước kia tiến vào cái này chiếc lồng, biết cái này trong lồng có một mảnh ẩn nấp khu vực, có thể che đậy phía trên thần thức quan sát. Trở lại tiên giới về sau, hắn một mực chưa đối cái khác người nhắc lên, chỉ có một mình hắn biết. Giờ phút này, hắn thần thức cẩn thận quan sát cái này vòng lồng, quả nhiên càng xem càng không thích hợp. Hình tròn thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một đầu như tơ nhện lớn nhỏ vết dạng, thế giới này đều nhanh muốn phá. Chẳng lẽ, Ô Mộc đoán được một loại khả năng, khẳng định là Trương Nhị Cẩu bọn hắn giở trò quỷ. Nhưng hắn nên làm cái gì? Ô Mộc đoán được chân tướng sự thật sau, trong lòng càng xoắn xuýt. Vòng lồng vỡ tan, muốn xử điểm hắn cái này trực phiên nông nô. Nhưng giờ phút này ngăn cản, hay là báo cáo cho đốc công, Trương đạo hữu bọn hắn đại khái là một con đường chết. Ô Mộc trong lòng xoắn xuýt, cảm giác giẫm phải xịt đều không còn khí lực. Chương 863, độc giác thủy đồn chương 863, độc giác thủy đồn Ô Mộc không yên lòng giẫm lên phân, trong lòng một mực tại xoắn xuýt. Hắn nên làm cái gì? Một khi vòng lồng vỡ vụn, bên trong gia súc chạy trốn, hắn xem như trực phiên nông nô, nhất định phải gánh chịu tội. Bị đánh dừng lại đều là kết quả tốt nhất, tỷ lệ lớn sẽ đem hắn đưa đến lò sát sinh. Chính mình không muốn chết, còn muốn bảo trụ Trương Nhị Cẩu, thực sự rất khó vẹn toàn đôi bên. Liền trong lòng hắn do dự xoắn xuýt thời điểm, viên kia thủy tinh cầu vẫn tại khẽ chấn động, phía trên cái kia đạo tơ nhện như thế vết dạng lại biến lớn. Không thể tiếp tục như thế, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải làm chút gì. Nghĩ tới đây, Ô Mộc đưa mắt tứ phương, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong biển rộng có một cái động vật biển tại khe nham thạch bên trong nhặt biển tắm ăn. Đây là một chiếc sừng hắc thủy đồn, ăn chay, trời sinh tính ôn hòa, linh trí rất thấp, nhưng thực lực cường đại, cùng Ô Mộc tương xứng. Càng quan trọng hơn một điểm là độc giác hắc thủy đồn chất thịt cực kém, là túi, da lông chất lượng cũng rất kém cỏi, cho nên mới có thể tưới nhuần sống đến bây giờ. Bất quá, có đôi khi một chút cường giả cũng biết săn giết một chút độc giác hắc thủy đồn, dùng để làm đồ ăn hoặc là làm phân bón dùng. Ô Mộc nhìn thấy cái này độc giác hắc thủy đồn, trong lòng sinh ra một kế. Hắn từ dưới đất nắm lên một thanh phân chim, trong tay đoàn thành một đống, đưa tay nhắm ngay độc giác hắc thủy đồn liền đập tới. Ba, một đống lớn phân chim vừa vặn rơi vào độc giác hắc thủy đồn trong miệng. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn giận dữ, đối với Ô Mộc lộ ra trắng liếu răng, phát ra một hồi chi chi kích thanh âm, sau đó dùng nước biển rửa sạch sẽ trong miệng phân chim, tiếp tục nhặt rong biển ăn. Hắn hình thể tương đối lớn, thực lực cũng sát thực cũng tương đối mạnh, nhưng mỗi ngày ăn đồ vật không có năng lượng gì, chỉ có thể càng không ngừng ăn, một chút thời gian cũng không thể chậm trễ. Ô Một thấy này, không chịu từ bỏ ý đồ, hắn lại nắm lên một đoàn phân chim, vò thành một đống, nhắm ngay độc giác hắc thủy đồn đập tới. Ba, vừa vặn lại rơi vào độc giác hắc thủy đồn trên miệng. Chi chi kích. Lần này độc giác hắc thủy đồn càng nổi giận hơn, đối với Ô Một thử ra trắng liếu răng, dương nhanh múa đuốt, ít rất lâu. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục nhặt rong biển ăn, vừa rồi phát sinh một chút không thoải mái, liền xem như chưa từng xảy ra, hắn đã tha thứ Ô Mộc. Nhưng Ô Mộc hôm nay liền muốn gây sự, hắn không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn kết lên mấy đoàn phân chim, đùng đùng đùng, tất cả đều ném tới độc giác hắc thủy đồn trên thân, hoặc là phụ cận trong biển. Đem phụ cận nước biển cùng rong biển, tất cả đều làm bẩn. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn lần này là hoàn toàn nổi giận, đối với Ô Mộc một hồi lâu chi chi kít, trên đỉnh đầu hắn độc giác bên trên, tản mát ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn một lần lại một lần nữa bộ, đã không thể nhịn được nữa. Chi chi kít. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Độc giác hắc thủy đồn đối với Ô Mộc hung ác kích kêu một hồi, sau đó xoay người đổi một chỗ tiếp tục ăn rong biển. Đại nhân có đại lượng, lui một bước trời cao biển rộng, không cần thiết cùng người khác tính toán chi ly. Ô Mộc phát hiện không đến điểm hung ác, chuyện này là chống không nổi tới. Lúc này hắn nhặt lên mấy khối đá lớn, hướng độc giác hắc thủy đồn đập tới. Rầm rầm rầm, lần này cuối cùng đem độc giác hắc thủy đồn nện đau đớn. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn ngẩng đầu lên bên trên độc giác, liền hướng Ô Mộc vào tới. Ô Mộc đại hỉ, tại chỗ liền vọt vào trong biển, cùng độc giác hắc thủy đồn đại chiến tới một đoàn. Dầm dầm dầm. Cái này độc giác hắc thủy đồn sức chiến đấu kỳ thật rất mạnh, nhất là da cứng thì dày, đặc biệt kháng đánh. Ô Mộc toàn lực oanh kích ở trên người hắn, độc giác hắc thủy đồn bèn bèn chi chi hai tiếng, liền tiếp tục chiến đấu. Độc giác hắc thủy đồn sừng nhọn uy lực cũng rất mạnh, chỉ là loại này động vật biển quá mức dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này hai người giao chiến, độc giác hắc thủy đồn vẫn không có thể sử dụng suất toàn lực công kích Ô Mộc, chiến đấu khe hở, còn thuận tiện từ trong biển bò lên một thanh rong biển nhét vào trong miệng, ăn lớn ngay nhiều. Một người một thú chiến đấu động tĩnh rất lớn, rất nhanh liền hấp dẫn tới cái khác nông nô chú ý Ô Mộc trong chiến đấu nhãn quan lục lộ. Thần thức ngẫu nhiên lưu ý tới cái kia vòng lồng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên khe hở sát thực còn đang từ từ biến lớn, nhưng là tốc độ quá chậm. Chậm thì sinh biến. Ô Mộc nghĩ tới đây, liền vô tình hay cố ý hướng vòng lồng phương hướng di động. Vòng lồng thế giới bên trong, hiện tại là long trời lở đất, địa chấn, núi lửa phun trào, hải khiếu, núi lở, đất nước. Đủ loại tai hại đều tại thay nhau trình diễn. Đông Hải, Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận bên trên, những cái kia nguyên anh tu sĩ nguyên một đám pháp lực hao hết, tiềm năng echo, tất cả đều mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có bọn hắn những này hóa thần tu sĩ còn tại cắn răng kiên trì. Bất quá đa số người thể nội pháp lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Liên tục anh kích lâu như vậy, lại vẫn không thấy được thế giới lỗ hổng ở nơi nào. Không được, ta pháp lực hao hết. Một tên hóa thần tu sĩ chán nản ngồi liệt tại trận nhãn bên trên, hắn đã hao hết toàn bộ lực lượng. chúng ta còn có hy vọng sao? Đưa mắt tứ phương, bây giờ còn có thể sử xuất khí lực người, càng ngày càng ít. Bọn hắn ép khô trong thế giới này tất cả tài nguyên, nưu đồ 50 năm lâu, vẫn không cách nào đánh vỡ cái này vòng lồng thế giới sao? Các vị đạo hữu, vết nứt vẫn còn tiếp tục mở rộng, chỉ có một cơ hội này, không đến cuối cùng một khắc đường từ bỏ. Kỳ Thanh Trúc dường như cảm nhận được đại trận bên trong tu sĩ tuyệt vọng cảm xúc, hắn giờ phút này vẫn chủ trì trận pháp, quát lớn. Nghe được tiếng hô của hắn, rất nhiều nguyên bản đã co quắp ngồi dưới đất, chuẩn từ bỏ người, lại lần nữa dây rủa lấy đứng lên. Bọn hắn nghiền ép ra bên trong thân thể còn lại năng lượng, hướng trong trận nhãn chuyển vào đi. Kỳ Thanh Trúc trước người, hết thảy có xanh đỏ hoàng bạch hắc năm chuôi kiếm, nhưng hắn vẫn luôn chỉ sử dụng xanh đỏ bạch hắc bốn thanh kiếm công kích. Đến mức chuôi kia phi kiếm màu vàng, lặng lặng phiêu phù ở trước người hắn, nhưng xưa nay không có bị sử dụng qua. Đúng lúc này, Kỳ Thanh Trúc đồng thời đem xanh đỏ bạch hắc bốn thanh phi kiếm toàn bộ tế ra. Bốn thanh phi kiếm tại thiên hút đủ năng lượng về sau, ở trên bầu trời phun ra 10 dặm dáng dấp kiếm mang. Ngay sau đó, Kỳ Thanh Trúc hướng trước người hắn chuôi kia phi kiếm màu vàng phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó liền thấy chuôi này phi kiếm màu vàng cũng phun ra 10 dặm dáng dấp kiếm mang, cùng cái khác bốn thanh phi kiếm sát nhập tới cùng một chỗ, biến thành một thanh ngũ thải bàn lan to lớn bảo kiếm. Rốt cục nhìn thấy chuôi này to lớn bảo kiếm thành hình, Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trong trận hóa thần tu sĩ, tất cả đều đặt mông ngồi xuống, rốt cuộc không còn chút sức nào. Lúc này, từ năm chuôi phi kiếm sát nhập mà thành đại bảo kiếm, ở trên bầu trời bắn ra một đạo mấy chục dặm dài kiếm mang, hướng trên mặt đất mạnh mẽ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy một chút, sau đó nhìn thấy dưới đáy biển quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Phá bỡ! Thành công không? Mọi người tại chỗ, nhìn thấy đạo này khe hở cùng quang mang, tất cả đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Nhị cậu tử lúc này nhìn xem đạo này khe hở mặc dù nhỏ bé, nhưng nếu như mình đem hồ lô biến thành bụi bặm, vẫn là có thể chui ra đi. Chỉ là như vậy, hắn liền muốn ở chỗ này, ở trước mặt tất cả mọi người tiến vào trong hồ lô. Sau đó để cho người ta đem hồ lô bụi bặm từ khe hở nhét ra ngoài, hồ lô liền hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Không đến bất đắc dĩ, hắn thật không muốn làm như vậy. Ngay tại nhị cậu tử còn thời điểm do dự, đạo này nhỏ bé khe hở lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa khép kín. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người pháp lực hao hết, ở vào một loại cực độ mệt mỏi trạng thái, căn bản là không sử dụng ra được lần công kích thứ hai. Một cỗ tuyệt vọng phun lên trong lòng mọi người, phí hết lớn như thế kình, vẫn thất bại trong gang tấc. Oeng! Cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động một cái. Một tòa giống sơn phong như thế độc giác, từ vừa rồi khe hở vị trí hung hăng đụng đi ra. Lần này va chạm, so với bọn hắn vừa rồi một kích toàn lực uy năng, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiện trường mọi người thấy ngọn núi này như thế độc giác, không rõ ràng cho lắm, không biết là từ đâu tới. Chẳng lẽ là bị trên trời tiên nhân phát hiện? Các vị đạo hữu, đánh cược lần cuối thời điểm tới, chuẩn bị chiến đấu. Kỳ Thanh Trúc giờ phút này lại vẫn không chịu thua, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Hiện trường rất nhiều tu sĩ, giờ phút này cũng lần nữa lấy dũng khí, nuốt vào một chút năng lượng, liều mạng nghiền ép thể nội còn lại tiềm lực. Nguyên một đám trận nhãn bên trên quang mang lần nữa sáng lên. Cùng lúc đó, Ô Mục vẫn tại cùng độc giác hắc thủy đồn chiến đấu. Giờ phút này, độc giác hắc thủy đồn không biết do thế nào dọn, lúc đầu một góc là vọt tới Ô Mục, lại không cẩn thận đâm vào một cái thủy tinh vòng lồng phía trên. Gậy một cái sắc bén độc giác, mạnh mẽ đâm vào trong thủy tinh cầu. A, độc giác hắc thủy đồn đem toàn long thế giới đâm rách. Ô Mục thấy này, đội vàng giật ra tiếng nói, quát lớn. Hắn tiếng giống to này, xung quanh quan chiến những cái kia nông nô tất cả đều nghe thấy được. Lúc này cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy độc giác hắc thủy đồn độc giác vẫn đâm vào cái kia thủy tinh viên cầu bên trên. Còn đến mức nào? Lúc đầu chỉ là một cái rất cấp thấp động vật biển, đại gia không muốn phản ứng, hôm nay lại dám phá hư bọn hắn vòng lồng, vậy thì nhất định phải bớt giết. Lúc này liền có mấy cái nông nô đều không có hảo ý, hướng độc giác hắc thủy đồn xuống lại tới. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn rất muốn giải thích một chút, sự thật cũng không phải như vậy. Là cái kia nông nô khiêu khích trước đây, hắn nhiều lần nhường nhịn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn độc giác đâm rách thủy tinh cầu, là sắc như thế chứng cứ bày ở trước mặt, không cách nào giả biện. Nhìn thấy những cái kia ánh mắt không có hảo ý, độc giác hắc thủy đồn mặc dù không quá thông minh, cũng biết giờ phút này đảo mệnh quan trọng. Lúc này, độc giác hắc thủy đồn đầu nằm ngang dùng sức hất lên, đem treo ở độc giác bên trên thủy tinh cầu quăng bay ra rất xa, sau đó quay người liền hướng phương xa bỏ chạy. Mau đuổi theo, không thể để cho cái này nghiệt xúc chạy mất. Ô Mục giống to một tiếng, liền hướng về độc giác hắc thủy đồn đuổi theo. Cái khác nông nô cũng muốn đuổi theo giết độc giác hắc thủy đồn, đây là kẻ cầm đầu, nhất định phải đem nó cầm nã hoặc là chém giết, khả năng hướng chủ tử có chỗ giao phó. Nhưng ngay lúc này, cái kia bị ném đi ra thủy tinh cầu bên trên đã có một đạo lỗ hổng, từ lỗ hổng bên trong dò dỉ ra rất nhiều đạo nhân ảnh. Những bóng người này vừa xuất hiện, liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Không tốt, thế giới phá, giang ở bên trong gia súc rơi ra tới. Nhanh ngăn chặn lỗ hổng quan trọng. Lập tức, mấy cái này vốn là muốn truy sát độc giác hắc thủy đồn nông nô, lại đưa mắt nhìn sang thủy tinh cầu. Vừa đúng lúc này, từ cái kia đạo lỗ hổng bên trong, lại thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Một tên nông nô tiện tay một bàn tay, liền chụp chết 5-6 cái. Một bên khác, Đông Hải. Kỳ Thanh Trúc nguyên bản ôm đánh cược lần cuối tâm thái, nhường lại ra một lần nữa nghiền ép xuất lực lượng, chuẩn bị công kích tòa kia giống độc giác thú như thế sơn phong. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia độc giác sơn phong, từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy, lại lần nữa rụt trở về. Nhưng hắn độc giác co lại sau khi trở về, trong thế giới này, liền lưu lại một cái rất lớn lỗ rách. Cái này lỗ rách, so với bọn hắn trước đó toàn lực tiến đánh đi ra kia một chút xíu khe hở, có thể phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn mưu đồ mấy chục năm, nghiền ép toàn bộ thế giới tài phú, đánh đã hơn nửa ngày, vẫn còn không bằng tòa này Độc Giác Sơn phong lập tức. Có lòng gấp, đã sớm từ cái kia cửa hang bay ra ngoài. Lúc này đào mệnh quan trọng, ai còn bận tâm những cái kia trận pháp. Nhị cậu tử cũng là tâm niệm vừa động, liền đem Chu Nhi cùng Mộng Giao tiên tử, cùng Thị Thế Bao, Cơ Thương bọn người, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Tất cả mọi người đi theo hắn, cơ hội hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Sau đó hắn cũng chuẩn bị đi theo đám người, từ cái kia cửa hang sông ra ngoài. Rầm rầm rầm. Không được, bên ngoài có cao thủ tuyệt thế. Rất nhiều người vừa vọt tới cái kia cửa hang, lại dọa đến vội vàng lui trở về. Tại cái hang lớn kia bên ngoài, chỉ thấy một cái bàn tay tùy ý vung dậy, mỗi một bàn tay xuống dưới, liền có người bị đập đến nát bấy. Sau đó liền thấy một cái kinh thiên cự thủ, rất nhẹ nhàng ngăn chặn thế giới lỗ hổng. Vốn chính là sức cùng lực kiệt, hao hết lực lượng cuối cùng, hiện tại lại nhìn thấy cường đại như vậy địch nhân. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, đối mặt tiên giới cường giả, thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tất cả tu sĩ, các vào chỗ, theo lão phu một kích cuối cùng. Bởi vì bên ngoài có kinh thiên cự thủ chặn đường, rất nhiều người lúc đầu đã mất đi lòng tin cùng chủ kiến. Bây giờ nghe Kỷ Thanh Trúc lớn như thế hô, tất cả mọi người lại lần nữa hồi quy nguyên vị, đứng ở riêng phần mình nguyên bản trận nhãn bên trên. Chương 864, các hiện thần thông chương 864, các hiện thần thông mấy vạn người đồng tâm hiệp lực, rốt cục nhìn thấy thế giới này xuất hiện lỗ hổng, nhưng lại phát hiện bên ngoài có cao thủ cường đại. Những cái kia bàn tay khổng lồ vỗ xuống đến, tựa như đập mũi như thế, đem thân thể của bọn hắn đập đến nát bấy. Giờ phút này, Kỷ Thanh Trúc gây dựng lại Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, nguyên bản đã tinh bị lực tận đám người, tất cả đều giữ vững tinh thần, thiêu đốt tiềm năng, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Khi bầu trời bên trong ảm đạm trận nhãn một lần nữa tỏa ra ánh sáng, Kỷ Thanh Trúc đứng ở trung ương đại trận, thân thể phát ra tia sáng màu vàng, thời gian dần qua đi lên đồng bền. Trước đó kia năm chuôi phi kiếm lơ lửng tại xung quanh thân thể của hắn. Sau đó bèo một cái này năm chuôi phi kiếm tất cả đều không có vào tới Kỷ Thanh Trúc thể nội. Đồng thời Kỷ Thanh Trúc thân thể, thời gian dần qua bành trướng biến lớn, nguyên bản người bình thường lớn nhỏ thân thể, thời gian dần qua biến thành cao hơn 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng. Cuối cùng nguyên thần của hắn đã nhìn không ra người hình dáng, mà là hóa thành một đạo quang ảnh, bao phủ toàn bộ Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận. Hắn vốn là một bộ nguyên thần chi thân, không có nhục thân hạn chế, gần nhất mấy chục năm lại hấp thu đại lượng bảo vật, nguyên thần biến càng thêm ngưng thực. Giờ phút này, Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận tại Kỷ Thanh Trúc nguyên thần bao phủ xuống, đầy trời điểm sáng thời gian dần qua hội tụ, thu nạp tới cùng một chỗ, biến thành một thanh hơn 10 dặm dáng dấp cự kiếm. Đại trận bên trong mỗi người, mỗi một cái trận nhãn, liền thành trôi này cự kiếm tạo thành bộ phận. Vâng, cự kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về đáy biển kia một lỗ hổng bay đi. Tiên giới, một đám nông nô nhìn thấy vòng lồng thế giới vỡ tan, kẻ cầm đầu Độc Giác Hắc Thủy Đồn chạy trốn, nhất thời không biết nên trước chú ý cái nào một đầu, làm đến luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên thân mang cẩm bào nam tử hướng bên này bay tới. Khởi bẩm Trúc Đốc Công, Ô Mộc trông coi bất lợi, vừa rồi có một chiếc sừng Hắc Thủy Đồn đem vòng lồng phá vỡ. Một tên nông nô đội vàng ôm cái kia tàn phá thủy tinh cầu tiến lên bẩm báo, còn thuận tiện đem trách nhiệm đều đẩy lên Ô Mộc trên thân. Phế vật! Trúc Đốc Công một tiếng gầm hét, đem cáo nhỏ chạm nông nô một cước đá bay ra ngoài. Ba, lại là một bậc hai, hung hăng phiến tại Ô Mộc trên mặt, đem Ô Mộc đánh cho trên mặt đất lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Thật sự là phế vật! Ô Mộc chịu một cái tát, không dám toát ra chút nào phẫn nộ, vội vàng quỳ xuống, lơ lửng lo sợ leo đến Trúc Đốc Công dưới chân, đem một bên khác mặt đưa tới. Đùng đùng đùng. Trúc Đốc Công tả hữu khai cùng, tại Ô Mộc má trái má phải, hung hăng quạt một hồi, đem khuôn mặt đánh cho sưng lên thật cao. Còn không nhanh đi đuổi bắt Độc Giác Hắc Thủy Đồn. Trúc Đốc Công tiếp nhận biển kia thủy tinh cầu, mệnh lệnh thủ hạ nông nô đều đi đuổi bắt kẻ cầm đầu Độc Giác Hắc Thủy Đồn. Tại trên địa bàn của hắn phạm tội, còn muốn chạy trốn, không thể nào. Bọn này nông nô được đến hắn hiệu lệnh, lập tức hướng Độc Giác Hắc Thủy Đồn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trúc Đốc Công trong tay nâng cái kia phá một cái độc lớn thủy tinh cầu. Cái này một vòng tròn lồng hắn nhận biết, sớm đã bị Echo đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn cầm lấy đi bán đi, không nghĩ tới hôm nay ngoại ý muốn phá. Đến lúc đó lại muốn nhiều phí chút sức lực, giá cả bên trên khả năng cũng biết chuẩn bị chiết khấu. Đúng lúc này thủy tinh cầu lỗ rách bên trong bắn ra một đạo quang mang, Trúc Đốc Công có chút hiếu kỳ, ánh mắt theo cái kia lỗ rách hướng bên trong nhìn. Lỗ rách bên trong, kia là một mảnh sóng lớn cuộn trào biển cả, trên mặt biển có một thanh to lớn kiếm ánh sáng, đang tản ra hào quang chói sáng. Ngay tại ánh mắt hắn hướng lỗ rách lỗ hổng bên trong nhìn thời điểm, chuôi kia to lớn kiếm ánh sáng bẹo một cái, hướng mặt ngoài bắn đi ra. A, một kiếm này, thật vừa đúng lúc, chính giữa Trúc Đốc Công ánh mắt. Giống. Ngay sau đó, Trúc Đốc Công phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Một cỗ pháp lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, đụng vào một thanh này kiếm ánh sáng bên trên, kiếm ánh sáng lập tức sụp đổ, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng phiêu tán. Nhị cầu tử cũng tại một thanh này cự kiếm bên trong, làm cự kiếm cùng Trúc Đốc Công đụng vào một phút này, bên cạnh hắn rất nhiều người trong nháy mắt nhục thân sụp đổ. Ngay cả dưới chân bọn hắn cực phẩm pháp bảo cũng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Nhị cầu tử thân thể cũng cùng những người này như thế vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là thân thể của hắn vỡ vụn về sau có một chút không giống, cũng không thấy được có huyết nhục tứ tán, mà là rất nhiều nát bấy vật liệu luyện khí bốn phía bay ra. Những này vỡ vụn trong tài liệu có một chút không đáng chú ý bụi bặm, cộng đồng rơi vào nước biển bên trong, theo bọt nước chập trùng lên xuống. Trận chiến này hung hiểm cực lớn, hoa phúc khó liệu, nhị cầu tử sớm tại trước đây thật lâu liền đem thân thể đổi thành khôi lỗi, lấy hắn bây giờ luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, thế mà lừa qua xung quanh tất cả mọi người. Với hắn mà nói chỉ cần trốn vào trong hồ lô liền có thể né qua đa số tai nạn. Vì lần này đại chiến, hắn nên xuất lực, nên ra tài phú, đều ra. Không cần thiết không phải đem chính mình chân thân đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy. Lúc này hắn biết khôi lỗi đã vỡ vụn, bản thể trốn ở trong hồ lô, một chút xíu thần thức sợi tơ, lặng lẽ dò ra đến xem xét tình huống bên ngoài. Giờ phút này, kia một thanh kiếm ánh sáng tại lực lượng khổng lồ hạ, đã chấn động đến sụp đổ. Tạo thành kiếm ánh sáng 36,000 cái điểm sáng, giờ phút này đa số đều đã biến mất, chỉ còn lại có cường đại nhất 2-3000 cái điểm sáng, chạy từ phía. Trúc Đốc Công nhìn thấy cái này 2-3000 cái điểm sáng cũng là cả kinh. Hắn đã sớm đem thế giới này nghiền ép sạch sẽ, không nghĩ tới, thế mà còn cất giấu 2-3000 cái hóa thần tu sĩ, mấy cái luyện hư tu sĩ. Trong lòng vừa vui vừa giận. Vui chính là cái này một số lớn ngoài ý muốn chi tài, giận là cái kia Trương Nhị Cẩu, vậy mà giấu giếm chính mình, ẩn giấu nhiều người như vậy, còn đem ánh mắt của mình đâm đả thương. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Gầm lên giận dữ, Trúc Đốc Công thân thể hóa thành giống như núi cao cao lớn, vài chục trượng đại thủ, lăng không một chảo, lập tức có vài chục cái quan điểm rơi xuống trong tay hắn. Tiếp lấy, một cái tay khác, lại là một chảo, lại có mấy mười người bị bắt. Những người còn lại bốn phía đi loạn, chỉ có thể đều bằng bản sự. Hạc Tiên Bối giờ phút này thân thể hóa thành một con chim lớn, hai cái cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo lưu quang liền phải bay đi. 3. Từ trên trời giáng xuống một cái bàn tay thô, đem Hạc Tiên Bối đập tới trên mặt biển, sau đó một tay nắm chặt, nhét vào một cái túi vải bên trong. Váy lục nữ tử hóa thành một đầu hải ngư, còn chưa kịp chạy trốn, cũng bị đại thủ bắt lấy, đồng dạng ném vào túi lớn bên trong. Vậy ngươi tay cầm bữa lớn lôi Tiên Bối, thân thể hóa thành cá chim lớn. Đại thủ bắt tới thời điểm, đột nhiên một tia chớp bổ ra, chính giữa đại thủ. Đại thủ bị cái này một tia chớp ảnh hưởng, hơi hơi dừng lại một chút, cá trình lớn đã trốn được không thấy tăm hơi. Trúc Đốc Công chạy mất một đầu luyện hư kỳ cá lớn, hối tiếc không thôi. Chỉ có thể toàn lực bắt còn lại hóa thần kỳ điểm sáng, tiện tay chảo một cái chính là hơn mấy chục cái, sau đó nhét vào cái kia túi lớn bên trong. Vừa rồi trốn tới 2-3000 cái hóa thần kỳ tu sĩ, bị hắn như thế dừng lại bắt, bắt cái 7-8 phần, 8-9 phần 10 đều bị cất vào túi lớn bên trong. Xét theo cái này túi lớn, bố bố, Trúc Đốc Công lúc này mới hơi có chút hài lòng. Có cái này một khoản thu hoạch, hoàn toàn có thể đền bù vòng lồng vỡ tan tổn thất, còn sẽ có rất nhiều còn thừa. Trúc Đốc Công Sơn Nhạc như thế thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng lại khôi phục thành bình thường hình thể, xách theo cái này một cái túi vải, hướng ở trên đảo một tòa căn phòng đi đến. Thẳng đến sau khi hắn rời đi, lại qua thật lâu, vừa rồi địa phương chiến đấu, một khối rất bình thường đá ngầm có chút đống lúc đích. Sau đó khối này nắm đấm lớn đá ngầm dưới đáy, vậy mà duỗi ra bốn chân, chậm rãi bò. Rốt cục, khối này đá ngầm bò vào nước biển bên trong, sau đó thân thể lại vặn vẹo biến hóa, biến thành một cái bốn chân tiểu ô quy, không nhanh không chậm hướng phương xa bơi đi. Chương 865, cao thủ để mắt tới chương 865, cao thủ để mắt tới Nhị Cẩu tự trốn ở trong hồ lô, chính hắn lại không cách nào điều khiển hồ lô, chỉ có thể mặc cho hồ lô biến thành bụi bặm, ở trong nước biển nước chảy bèo trôi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn bơi tới một cái tiểu hải rùa. Thật vừa đúng lúc, cái này một hạt bụi liền dính vào rùa biển trên lưng, đi theo rùa biển một đường tiến lên. Vừa mới bắt đầu, Nhị Cẩu tử còn tưởng rằng đây là một cái rất bình thường rùa biển, không có quá để ý, ai biết cái này rùa biển vẫn rất đặc biệt, dù vài trăm dặm về sau, cái này tiểu hải rùa bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái con cua lớn. Con cua lớn cơ hai cái kìm lớn, rất dễ dàng liền đem một cái nguyên anh kỳ động vật biển cho kẹp lại thành, khép lại thành mấy đoạn. Phần này thực lực, ít ra cũng tại hóa thần trở lên. Cái này con cua lớn hướng phía trước bơi không bao xa, lại trốn vào loạn thạch trong khe, biến thành một cái tôm du đi ra. Tiếp xuống, cái này tôm lại biến thành một con cá, về sau lại biến thành san hô, sứa, hải mã, rắn nước, thủy hầu tử. Gia hỏa này dường như tại huyễn kỹ đồng dạng, mỗi cách một đoạn thời gian, lại biến hóa một loại hình thái. Trước trước sau sau biến hóa mấy chục loại bộ dáng, đem Nhị Cẩu tử đều nhìn hoa cả mắt, cảm thấy không bằng. Bất quá, cái này rùa đen biến thân phương pháp, Nhị Cẩu tử có một loại rất cảm giác quen thuộc. Cùng hắn chân long bách biến công pháp không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, cái này rùa đen chính là ngao giáp? Trong lòng có cái suy đoán này về sau, hắn liền càng thêm yên tâm thoải mái cùng tại ngao giáp trên thân. Theo hắn về sau rốt cuộc nghe Ô Mộc nói tới, ngao giáp đã từng là trên trời một đầu đồ ăn long, về sau cố gắng thông qua, tăng thêm coi như không tệ thiên phú, trở thành một đầu quang vinh kéo xe long. Lấy ngao giáp kinh lịch, hắn đối với tiên giới hẳn là tương đối quen thuộc, cùng ở trên người hắn tốt nhất rồi, vừa vặn còn có thể đi theo tìm hiểu một chút tiên giới, thấy chút việc đời. Làm ngươi cảm giác rất tốt thời điểm, dù sao cũng phải có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Giờ này phút này, ngao giáp cảm giác liền thật không tốt. Lúc trước hắn thừa dịp đại chiến hỗn loạn, lợi dụng chân long bách biến công pháp, biến thành một khối đáng ẩm, thành công tránh thoát Trúc Đốc Công bắt. Sau đó lại biến thành rùa biển chui vào nước biển bên trong, cũng không dám thò đầu ra, một mực du hơn mấy trăm dặm. Nhưng hắn luôn cảm giác tới có một cỗ như có như không thần thức, nương theo lấy chính mình trung quanh, trong bóng tối chú ý chính mình, vung đi không được. Vì thoát khỏi đạo này thần thức truy tung, hắn ven đường sử xuất giữ nhà bản lĩnh, không ngừng biến hóa thân thể hình dạng. Nhưng mà, hắn liên tục biến hóa mấy chục loại ngoại hình, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái này một cỗ thần thức truy tung. Hắn cũng từng đem thần thức của mình khuyết tán ra, đem phương viên hơn trăm dặm phạm vi đều tra xét, không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi. Ngao Giáp biết, chính mình gặp gỡ cao thủ tuyệt thế, không biết có phải hay không là vừa bắt đầu cái kia nông nô đốc công, hay là có cái khác cao nhân núp trong bóng tối. Ngao Giáp nghĩ tới chỗ này, càng nghĩ càng sợ, sợ mất mật, không được an bình, chỉ có thể liều mạng hướng chỗ xa hơn đi khắp. Nhưng mà, cái này một sợi thần thức như bóng với hình, từ đầu đến cuối theo phía bên hắn, càng không ngừng chú ý hắn. Từ vừa bắt đầu hoảng sợ bất an, thời gian dần qua, Ngao Giáp tâm tính bắt đầu buông lỏng. Đã bị kia cao thủ tuyệt thế không thể thoát khỏi, vậy thì cam chịu số phận đi. Ít ra đến bây giờ còn không có giết chết chính mình, trước mắt được chăng hay chớ, đợi đến muốn giết mình một phút này lại nói. Tại không cách nào kháng cự dưới tình huống, cùng nó phản kháng dãy rủa, không bằng học được hưởng thụ ngay lúc này. Ngao Giáp đang nghĩ thông suốt về sau, cả người đều biến sáng sủa rất nhiều. Ở trong biển đi khắp lúc, cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Một mực hướng về phía trước du vài ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước có một hòn đảo bên trên có một tòa thôn xóm nhỏ nhỏ. Hòn đảo bên ngoài trên mặt biển, giờ phút này đang xảy ra một trận chiến đấu. 10 cái thôn dân bộ dáng người, cầm trong tay vũ khí, ngay tại vây công một đầu độc giác hắc thủy đồn. Cái này một đầu độc giác hắc thủy đồn da dày thịt béo, mặc cho 10 cái thôn dân công kích, hắn vẫn liều lĩnh xông về phía trước. Thôn dân vũ khí vung tới ra của hắn trên lông, chỉ có thể đánh nát nhiều đám lông tóc, không ảnh hưởng toàn cục. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn bị chọc giận, đối với thôn dân chính là một hồi chít 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 gầm thét, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Cho dù thực lực của hắn vượt qua những thôn dân này, vẫn không muốn ham chiến, không muốn cùng những thôn dân này chấp nhận. Độc giác hắc thủy đồn thuận tay từ trong biển mò lên một thanh rong biển nhét vào trong miệng, chi chi kêu một tiếng, xoay người chạy rơi mất. Kia một đám thôn dân đuổi không kịp, cuối cùng cũng chỉ có thể tại bờ biển thở dài một hơi, cầm vũ khí đi trở về. Ngao Giáp ở trong biển quan sát thật lâu, lúc này, thân thể của hắn lại một lần nữa biến hóa. Tay chân đều từ xác rùa đen bên trong vươn ra, càng đổi càng dài, xác rùa đen đang dần dần rút vào con bên trong. Khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, từ trong miệng rũa ra hai viên sắc nhọn răng nanh, toàn thân trên dưới sinh trưởng ra một chút lông tơ. Đây mới là Hoành Sơn Tiên Quân phủ cư dân hình tượng, trước đó Trúc Đốc Công, Ô Mục, Nông Nô, tất cả đều là loại này tướng mạo. Giờ phút này Ngao Giáp cũng thay đổi thành bộ dáng này, mặc vào một bộ tương đối sáng tỏ giáp trụ, từ trong biển đi tới. Những thôn dân kia nhìn thấy áo của hắn ăn mặc tương đối hoa lệ, tựa hồ là người có thân phận, liền vội vàng hành lễ. Vị bằng hữu này từ phương nào mà đến? Ta là Hoành Sơn Tiên Quân phủ đại tổng quản. Sai dịch, là Tiên Quân phủ làm việc, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Nhị cậu tử đi theo Ngao Giáp trên thân, thần thức nghe lén tới Ngao Giáp nói vừa một cái thân phận, liền biết giá hỏa này so với mình giàu hoặc nhiều. Loại này nói hiệu nói vượt lời nói, là há mồm liền ra. Nhị cậu tử chỉ có thể cảm thấy không bằng, mình bình thường, vẫn là quá thành thật. Mấy thôn dân kia nghe được Ngao Giáp nói là Hoành Sơn Tiên Quân phủ phái ra sai dịch, lập tức đều biến cung cung kính kính, túi đầu khuân tay, không dám nói lung tung. Hóa ra là Tiên Quân phủ tiên sứ đại nhân. Trong thôn trang còn có chút rượu nhạt, mời tiên làm đại nhân nể mặt, bù lại tệ trang nghỉ ngơi một hai ngày. Thôn dân bên trong một người có mái tóc hoa râm, tuổi tác tương đối lớn lão giả, cung kính hướng Ngao Giáp hành lễ mời. Cũng được, vừa vặn có chút mệt mỏi, tới trong thôn các ngươi nghỉ ngơi một lát. Ngao Giáp nói, ngẩng đầu đỡ ngực, liền đi vào trong thôn. Lão đầu kia vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, không người ở phía trước dẫn đường. Cái khác thôn dân thì cúi đầu, đi theo Ngao Giáp sau lưng, không dám nói lung tung, không dám lọt thở. Một đoàn người đi vào thôn trang, lão tử mời Ngao Giáp ngồi vào một tòa tảng đá trong phòng, bên trong đều là bàn đá ghế đá loại hình đồ dùng trong nhà. Ở trên đảo cằn cỗi, gió lại lớn, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dùng tảng đá, chiêu đãi không chu đáo tiên sứ đại nhân. Lão đầu hèn mọn cười bồi, bưng lên trong thôn tốt nhất một chút mỹ thực. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, dùng thần thức lặng lẽ quan sát, phát hiện trên bàn nguyên liệu nấu ăn đều là một chút trong biển kỳ trân, mỗi một kiện đều có linh khí nồng nặc. Còn có kia một vò rượu, đóng kín vừa mở ra, chính là linh khí bốn phía, so nhị cậu tử trong hồ lô tồn hàng còn tốt hơn. Ngao Giáp bưng chén lên uống một ngụm. Phúc. Ai ngờ rượu vừa mới nhập khẩu, liền lại một ngụm phun tới. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, trong lòng đều đi theo siết chặt, còn tưởng rằng trong rượu bị hạ độc. Cái gì phá rượu, không cách nào ngậm ăn. Lão tử nhìn thấy Ngao Giáp nâng cốc phun ra ngoài, dọa đến khẽ run rẩy. Tiên sứ đại nhân bất giận, trong thôn trang nhỏ thực sự không bỏ ra nổi tốt hơn rượu. Mà thôi, coi như ta hôm nay không may, rót hai cái nước tiểu ngựa tính toán. Ngao Giáp còn bày ra một bộ tâm không cam tình không nguyện, rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, chỉ có thể trong lòng cảm thán, muốn nói nói hiệu nói vượn cùng diễn kịch, vẫn là Ngao Giáp càng lành nghề. Liên loại này linh tiểu phẩm chất, trước kia tại cái kia lồng bên trong, thế nhưng là cũng chưa hề thấy qua, giờ phút này Ngao Giáp còn giả bộ ra dáng. Ta xin hỏi các ngươi, vừa rồi đuổi bắt cái kia độc giác hắc thủy đồn làm gì? Toàn bộ tiên giới, mọi người đều biết, độc giác hắc thủy đồn là nhất phế vật vô dụng. Thịt lại tuổi vừa chua vừa thối, da lông chất lượng cũng rất kém cỏi. Ngoại trừ làm phân bón, cơ hồ không có tác dụng gì. Nói chung, không có người sẽ đi săn giết đồ vật này. Tiên sứ đại nhân khả năng có chỗ không biết, chúng ta nơi này thuộc về Bích Hải nông trang, tất cả mọi người là giúp Bích Hải nông trang làm việc. Chúng ta trang chủ gia gia, cũng là Hoành Sơn Tiên Quân phủ bên trong người hầu Bích Hải nông trang có một nhóm vòng lồng thế giới, ngay tại trước mấy ngày, một chiếc sừng hắc thủy đồn đột nhiên nổi điên, dùng độc giác đâm rách một vòng tròn lồng thế giới. Cho nên hiện tại xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, đều tại truy nã cái này một chiếc sừng hắc thủy đồn. Lão giả đem đầu đuôi sự tình sơ lược giảng một chút. Lúc này Ngao Giáp cùng trốn ở trong hồ lâu nghe lén nhị cậu tử, rốt cuộc hiểu rõ. Ngày đó bọn hắn toàn lực công kích, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng. Một tòa giống độc giác đồng dạng sân phong, từ đáy biển đâm xuyên qua thế giới, tại trên thế giới lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Chính là cái này to lớn lỗ thủng mới khiến cho bọn hắn có thể từ kia trong một cái lồng trốn tới. Hai người lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai kia một chiếc sừng hắc thủy đồn vẫn là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ là lấy độc giác hắc thủy đồn tính cách, tại sao phải công kích vòng lồng thế giới? Loại vấn đề này, nhất định là nghĩ mãi mà không rõ, cũng lý giải không được. Ngao Giáp giả mạo Hoành Sơn Tiên Quân phủ thân phận, tại trong thôn trang diếu võ dương oai, ăn uống thả cửa một trận, thuận tiện nghe ngóng rất nhiều tin tức. Trước khi đi, trong thôn trang còn bao hết một bao lớn thổ đặc sản đưa cho hắn. Ngao Giáp ăn uống no đủ, lại cầm đủ về sau, tiếp tục tại một vùng biển này bên trong phi hành, hắn muốn mau rời khỏi Bích Hải nông trang vùng này. Chỉ là hắn hướng phía trước vừa bay không bao xa, lại nhìn thấy phía trước có một đám người, ngay tại vây công cái kia độc giác hắc thủy đồn. Lần này động thủ người thực lực càng mạnh, rất nhanh liền đem độc giác hắc thủy đồn bắt, dùng một loại khốn tiên tác loại pháp bảo buộc, áp giải trở về. Chấm dãi. Ngao Giác còn tại đường cùng do dự, muốn hay không tìm cách cứu đi cái này độc giác hắc thủy đồn. Nhưng đối diện kia mấy tên tu sĩ đã kêu hắn lại, không cho hắn đi. Đưa ra thân phận lệnh bài của ngươi. Cái này mấy tên tu sĩ ngăn lại Ngao Giác, muốn kiểm tra thân phận lệnh bài của hắn. Ngao Giác biết, tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ địa bàn bên trong, tất cả mọi người đều có một khối thân phận bài. Có chút cùng loại với Đại Chu Vương triều hộ tịch danh sách cùng lộ dẫn, phía trên nhớ kỹ nắm bài người tất cả thân phận tin tức. Ngao Giác biết thì biết, nhưng hắn năm đó là bị lột hết ra, ném vào vòng lồng trong thế giới làm đồ ăn. Trên người hắn nơi nào còn có thân phận gì lệnh bài? Các vị đạo hữu, ta chính là Hoành Sơn Tiên Quân phủ sai dịch, hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Hóa ra là Tiên Quân phủ tiên sứ, vì để tránh cho hiểu lầm, vẫn là xin lấy ra thân phận lệnh bài, miễn cho chúng ta khó xử. Cái này mấy tên tu sĩ nghe nói hắn là Tiên Quân phủ người, giọng nói khách khí một chút, nhưng nên tra lệnh bài, vẫn muốn tra. Thấy Ngao Giác chậm chạp không có lấy xuất thân phận lệnh bài, đã đoán được không đúng, cái này mấy tên tu sĩ lập tức xuống lại tới, liền phải đem hắn bắt sống. Ngao Giác xem thời cơ, biết lăn lộn không đi qua, lúc này trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm hướng về phía trước chém tới. Bắt hắn lại. Đối diện mấy người gặp hắn ra tay, giờ phút này càng không có bất kỳ cái gì khách khí chỗ trống, liền phải đưa nó bắt. Bèn, Ngao Giác phi kiếm chém ra trước mặt cản đường một người, đồng thời thân thể hóa thành một đạo long ảnh, bèo một cái, đã xuyên qua phía trước ngăn cản. Hắn đang chạy trối chết phương diện, sát thực cũng rất am hiểu, mới một cái nháy mắt, đã trốn được không còn hình bóng. Nguyên địa chỉ để lại một đám tu sĩ, cùng kia một chiếc sừng hắc thủy đồn trợn mắt hốt mồm. Có lẽ bởi vì vừa rồi chạy trối chết động tác quá mức kịch liệt, nguyên bản đính vào Ngao Giác trên người kia một hạt bụi, không cẩn thận bị tránh thoát. Cái này một hạt nhỏ bé bụi bặm từ không trung bay xuống, tại trong gió nhẹ đung đung đưa đưa, vừa lúc lại rớt xuống cái kia độc giác hắc thủy đồn ra lông trong khe. Chương 866, cảm xúc quá ổn định. Chương 866, cảm xúc quá ổn định. Nhị cầu tử nguyên bản đi theo Ngao Giáp trên thân, đã nhanh muốn rời khỏi một vùng biển này. Không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện chiến đấu, nhường hắn từ Ngao Giáp trên thân rơi xuống, dính lấy cái kia ngơ ngác ngốc độc giác hắc thủy đồn, lại muốn quay về hòn đảo nhỏ kia. Này một đám tu sĩ áp lấy độc giác hắc thủy đồn, ven đường lại bắt lấy hai cái hóa thần tu sĩ, cùng một chỗ đưa về nuôi dưỡng vòng lồng hòn đảo. Bọn hắn những người này được đưa về đảo nhỏ về sau, đều bị giam vào một tòa rất lớn nhà tù. Tại tòa này rất lớn phòng giam bên trong, nhị cầu tử thấy được rất nhiều người quen. Hạc Tiên Bối Hạc Vũ áo khoác không thấy, lúc này bị xích sắt trói lại tứ chi cùng cánh, dùng lớn đinh sắt đính tại trên tường. Váy lục nữ tử đầu tóc rối bời, bị trói tay sau lưng hai tay cùng hai chân, bị dán tại trên xà nhà. Mặt khác những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ cũng đều bị xích sắt hoặc là dây thừng trói chặt, tùy ý ném ở nhà tù các ngõ ngách bên trong. Ngược lại bọn hắn đều là người có tu vi, bị người dùng đao chặt cũng không dễ dàng như vậy chết, dạng này trói lại, không ăn không uống, quan cái nhiều năm cũng không sự tỉnh. Độc giác hắc thủy đồn giờ phút này cũng bị buộc đến cực kỳ chặt chẽ, ném ở trong một cái góc lẩm bẩm, đang đăng ấy. Hắn lúc đầu rất muốn giải thích, chính mình thật không phải cố ý, bất quá hắn trên đường ngủ mở giấc, liền đem việc này cho ném tới sau, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, một mực dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí bốn phía quan sát. Ngược lại trong này nhiều người, thần thức của hắn coi như dò ra đi, người khác cũng rất khó phát giác là ai. Phòng giam bên trong ngoại trừ bọn hắn một nhóm này xông ra người tới, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, tướng mạo cùng chủng tộc, đều cùng tiên linh đại lục bên kia không giống. Chắc là xuất từ này hắn vòng lồng. Thời gian qua hai ngày, nhà tu đại môn rốt cục mở ra. Hai cái toàn thân mọc đầy lông tơ người, tay cầm móc sắt từ đại môn đi đến. Đinh đinh đang đang. Móc sắt va chạm phát ra tới đinh đinh đương đương thanh âm, trong phòng giam rất nhiều người lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, liều mạng nhúc nhích thân thể, hướng phía sau trốn tránh. Chỉ có bọn hắn tiên linh đại lục một nhóm này mới tới, không biết hàng, trên mặt còn không có nhiều ít thần sắc sợ hãi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết, hai cái này mao nhung nhung người, đi đến một tên hóa thần tu sĩ trước người, đưa tay tại đối phương trên mặt, cánh tay trên đùi cắt nhéo nhéo, dường như đang kiểm tra chất thịt cứng mềm cùng độ dày. Kiểm tra một chút, dường như không hài lòng lắm, lại đi hướng hạ một danh mũi leo hóa thần tu sĩ, bóp hai lần. Ha ha ha, cái này rất phì, hôm nay liền cái này. Hai người hi hi ha ha, đem trên tay móc sắt một thanh câu tiến cái này hóa thần tu sĩ trong lỗ mũi. A ha ha. Mũi leo tu sĩ phát ra một tiếng rú thảm. Sau đó hai cái này lông xù người lôi kéo móc sắt, đem tên này mũi leo tu sĩ mà ép lôi kéo, giống kéo một cái như chó chết, kéo ra ngoài. A ha ha. Hai vị hảo hán, có thể hay không tha ta một mạng? Tên này mũi leo tu sĩ, biết đại họa lâm đầu, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng loại này cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm hai cái lông nhung người cảm thấy khoái hoạt. A ha ha. Phòng giam bên trong cũng không có cách âm loại trận pháp, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng mà truyền vào đến. Vướng trại trong phòng người tất cả đều nghe được sợ mất mật. Coi như không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể đại khái đoán được kết quả. Lại một liên tưởng đến chính mình tiếp xuống vận mệnh, tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Toàn bộ phòng giam bên trong giờ phút này chỉ có hai người ngoại lệ. Độc giác hắc thủy đồn mới vừa rồi bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, xác thực rất sợ hãi. Sau đó cảm giác được bụng có chút đói, lại sau đó hắn lại ngủ thiếp đi. Một cái khác không thế nào sợ hãi, chính là nhị cầu tử. Hắn trốn ở trong hồ lô, chỉ cần bản thể không ra, bên ngoài kia hai cái lông xù người liền lấy chính mình không có cách nào. Bất quá, phòng giam bên trong nhiều như vậy người quen, có chút là chính mình đã từng bộ hạ, có chút là đã từng trợ giúp qua chính mình. Còn có cái này nằm ngáy ho ho độc giác hắc thủy đồn. Mặc dù trước kia vốn không quen biết, nhưng căn cứ hắn nghe được tin tức tập hợp, lúc trước đâm thủng vòng lồng thế giới kia một chiếc sừng, chính là cái này độc giác hắc thủy đồn. Cũng coi là giúp mình đại ân, nếu như có thể cứu, vẫn là thuận tay cứu được. Hơn nữa cái này độc giác hắc thủy đồn, nhìn tướng mạo, cùng chính mình như thế, đều là chất phát trùng từ người. Rất có một loại anh hùng tiếc anh hùng, cùng chung chí hướng cảm giác. Bên ngoài mũi heo tu sĩ tiếng hét thảm, một mực kéo dài thời gian một nén nhang, hiện tại đã đình chỉ. Nhà tù bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến kia hai lông nhung tu sĩ hi hi ha ha thanh âm. Nhị cậu tử đối với hai cái này lông xù người có chút ấn tượng. Năm đó vọng thiên ngai phụ mẫu phi thăng tiên giới, lưu lại một chiếc gương. Nhị cậu tử cùng vọng thiên ngai thông qua kia cái gương liền thấy một cái lông xù người, cũng là dùng loại này móc kéo lấy một cái tu sĩ. Chỉ là cái này chủng loại người trên người có lông tơ, tướng mạo đều có chút tương tự, chỉ cần không phải đặc biệt quen thuộc, rất khó phân rõ dung mạo bên trên khác nhau. Lúc này nhị cậu tử nhìn thấy hai cái này lông xù người đều cảm giác rất quen mặt, cũng không biết cụ thể là cái nào. Hai cái lông nhung người ở bên ngoài bận rộn trong chốc lát, lại một lần nữa bị đẩy ra nhà tù đại môn. Xách theo đinh đương móc sắt, đứng tại cửa ra vào xem kỹ lấy đám người. Ánh mắt hai người tại phòng giam bên trong, trên thân mọi người quét tới đảo qua đi, đang tìm kiếm kế tiếp đồ tể đối tượng. Mỗi một cái bị bọn hắn ánh mắt quét trúng người, cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại kiến thức vừa rồi một màn kia về sau, hiện tại tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Mọi người ở đây, rất nhiều đều là tại núi đao biển lửa bên trong sờ soạn lần mò, trên mũi đao liếm qua máu người. Bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng muốn chết, cũng phải chết thống khoái, giống như vậy gia súc như thế bị người đồ tể, chết được quá oan uổng, quá khốc liệt. A a a. Hai cái lông nhung người tại phòng giam bên trong đi một vòng, lại dùng móc sắt đem một tên hóa thần tu sĩ kéo ra ngoài. A a a. Nhà tù bên ngoài, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền vào đến, tất cả mọi người nghe được sợ mất mật, chỉ có độc giác hắc thủy đồn vẫn tại nằm ngáy o o thời gian kế tiếp bên trong, hai tên lông nhung người hết thảy chu diệt 6 cái hóa thần tu sĩ. Đối với phòng giam bên trong mấy ngàn người, số lượng cũng không nhiều. Nhưng loại này quá trình cực kỳ dài lâu, tựa như dao cùn cắt thịt đồng dạng gian nan. Nhà tù đại môn lần nữa đẩy ra, lần này vào ba người. Mới tới người kia, ánh mắt tại trong phòng giam đánh giá một cái, liền ổn định ở độc giác hắc thủy đồn trên thân. Phát hiện con hàng này thế mà còn tại nằm ngáy o o, trong lòng tức giận, đi tới gần, hung hăng đá độc giác hắc thủy đồn một ước. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn bị đánh, tức giận chi chi vài tiếng, sau đó lại cùng người không việc gì như thế, tiếp tục túi đầu ngủ gà ngủ gật. Đem hắn kéo ra ngoài, nhường hắn ăn chút đau khổ. Không cho hắn ăn chút đau khổ, còn tưởng rằng tới trong đại lao khách du lịch. Kia hai tên lông xù người, lập tức cầm trong tay móc sắt, móc tại độc giác hắc thủy đồn trên thân, cưỡng ép kéo lấy hắn đi ra ngoài. Độc giác hắc thủy đồn đại khái là da dày thịt béo, hay là cảm giác đau không rõ ràng, lúc này bị móc sắt kéo lấy đi, vẫn chỉ chi chi hai tiếng. Đã không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, cảm xúc cực kỳ ổn định. Điều này cũng làm cho lông nhung người cảm giác cực kỳ khó chịu, ta đều như thế dùng sức, ngươi cũng không gọi một tiếng. Ta xử hết đỉnh, dùng ra thập bát ban võ nghệ, ngươi không nhúc nhích, gọi cũng không gọi, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Cho nên tại đem độc giác hắc thủy đồn kéo tới nhà tù bên ngoài, ba người đi ra chân, chính là một hồi quyền đấm cước đá. Chi chi. Độc giác hắc thủy đồn giận kít hai tiếng, đợi đến ba người vừa dừng tay, hắn chi chi âm thanh cũng ngừng, một tiếng cũng không nguyện ý nhiều gọi. Sau đó dùng một đôi thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt đánh giá ba người, đại khái còn không có hiểu rõ đối phương tại sao phải đánh chính mình. Nhị cậu tử giờ phút này đi theo độc giác hắc thủy đồn ra nhà tù, rốt cục thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Nơi xa là một mảnh non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cảnh sát nghi nhân. Cửa phòng giam bên ngoài là một khối rất rộng đất bằng, trên đất bằng vết máu loang lổ, chỗ xa xa còn có mấy cái gô giá đỡ. Trên kệ phơi nắng lấy một chút vừa lột bỏ tới đồ bằng da. Ngoài ra còn có mấy cái trong thùng gỗ to phân biệt tồn phóng một chút thịt loại, các loại bộ vị thịt, còn có xương cốt, tất cả đều phân loại cất giữ, lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Chương 867, Hắc Bình chương 867, Hắc Bình ba cái này lông nhung người, đem độc giác hắc thủy đồn kéo sau khi đi ra, đầu tiên chính là một trận đánh tơi bời. Đánh cho độc giác hắc thủy đồn một hồi lâu chi chi gọi. Sau khi kêu xong, độc giác hắc thủy đồn tiếp tục ngủ gật. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để ngươi kiến thức một chút lợi hại. Một cái lông nhung người nói lấy, lại từ phòng giam bên trong lôi ra một tên hóa thần tu sĩ. A a a. Tên này hóa thần tu sĩ dọa đến phát ra từng tiếng kêu rên, tứ chi run rẩy, nước tiểu đều dọa đi ra. Nhưng ba cái này lông nhung người cũng không có vì vậy nương tay, mà là dùng rất dài cái đinh, đem tên này hóa thần tu sĩ đinh tới một cái trên giá gỗ. Sau đó lại dùng cái đinh, đem độc giác hắc thủy đồn cũng đinh tới đối diện một cái giá gỗ nhỏ bên trên, nhường hắn nhìn xem đối diện hóa thần tu sĩ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút không thành thật hậu quả. Ba người này đem độc giác hắc thủy đồn đinh tới trên giá gỗ về sau, liền bắt đầu dùng một cây tiểu đao, cho cái kia hóa thần tu sĩ lột ra. A a a. Hóa thần tu sĩ thống khổ đến lớn tiếng gầm thét, nhưng toàn thân pháp lực bị xích sắt áp chế, tay chân đều bị đình trụ, căn bản là không có cách phản kháng. Cái này không công bằng. Làm gì bắt ta giết gà dọa khỉ? Vị này hóa thần tu sĩ đại khái đã đoán được chính mình công dụng, phát ra không phục gầm thét. Hắc hắc hắc. Ngược lại ngươi sớm muộn muốn chết, không bằng chết được có chút giá trị. Ba cái kia lông nhung người cũng mặc kệ hắn có ủy có gì, công việc trên tay làm được vẫn rất tinh tế. Thủ pháp của bọn hắn cực kỳ thuần thục, mỗi một đao xuống dưới đều vừa đúng, có thể đem một chương hoàn chỉnh ra lột bỏ đến, đã không làm bị thương thịt, cũng sẽ không làm bị thương da. Chỉ là bởi như vậy, liền cổ cái kia hóa thần tu sĩ. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, cũng đang dùng thần thức lặng lẽ nhìn quanh. Nguyên bản hồ lô đính vào độc giác hắc thủy đồn trên thân, trải qua vừa rồi kia một trận đấm đá, hồ lô đã rơi xuống đất, xen lẫn trong một mảnh vết máu bên trong. Tiếp xuống, nhị cậu tử cũng không biết Hồ Lô lại sẽ lang thang ở đâu. Dù sao Lông Nhung người thực lực rất cường đại, ít ra cũng tương đương với luyện hư cảnh, khả năng như trước kia chết mất Hắc Viêm không sai biệt lắm. Hắn cũng không dám ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp nhảy ra. Nhị cậu tử trốn ở trong Hồ Lô, trong lòng suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng còn có dạng gì thủ đoạn có thể sử dụng. Thực lực tuyệt đối trước mặt, giống như có chút hết biện pháp. Cái kia hóa thần tu sĩ kêu rên một hồi, trơ mắt nhìn xem da của mình bị lột xuống tới, sau đó trên thân thể cơ bắp từng khối loại bỏ hạ, xương cốt cũng bị chỉnh lý đóng gói. Cuối cùng một cái kìm, kẹp lấy nguyên thần của hắn, đem nguyên thần từ thân thể tàn phế bên trong rút ra, thu vào một cái màu đen trong cái hũ. Cái này trong cái hũ đã cất rất nhiều con nguyên thần. Làm cái hũ cái nắp mở ra thời điểm, bên trong truyền ra từng đợt kêu rên cùng gào thét. Làm ba cái Lông Nhung người đem hóa thần tu sĩ hoàn toàn tách rời về sau, có chút thỏa mãn quay đầu lại, nhìn về phía độc giác hắc thủy đồn. Lúc này, ngươi kiến thức đến lợi hại a. Nhưng mà, khi bọn hắn đến gần độc giác hắc thủy đồn lúc, lại phát hiện con hàng này lại ngủ thiếp đi. Ba người thấy này, tức giận đến ánh mắt đều muốn bốc khói. Bọn hắn phí hết như thế đại lực, đơn giản là đến cái giết gà dọa khỉ, đầu này ngu xuẩn, thế mà ngủ thiếp đi. Lão tử quản ngươi là thật ngủ hay là giả ngủ. Ngươi nói, ngươi cùng Ôm Một Tia Tư là quan hệ như thế nào? Một tên Lông Nhung người tức hồn hẹn, dùng roi tại độc giác hắc thủy đồn hung hăng rút mấy roi. Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn linh trí khá thấp, vốn là không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể chi chi kít vài tiếng. Ngươi là ý nói, ngươi cùng Ôm Một đã sớm nhận biết. Độc giác hắc thủy đồn mở ra cái kia ngu xuẩn lại thanh tịnh ánh mắt đang nhớ lại, chính mình nói như vậy sao? Ôm Một là ai? Tiếp lấy Lông Nhung người lại là một roi quất vào độc giác hắc thủy đồn trên thân. Độc giác hắc thủy đồn bị đánh, đau đến lại kít một tiếng. Ngươi nói là, hai người các ngươi đã sớm trong bóng tối mưu đồ. Ba cái này Lông Nhung người cũng là rất gà tặc, cũng mặc kệ độc giác hắc thủy đồn là thế nào lên tiếng, bọn hắn tất cả đều tự hỏi tự trả lời. Sau đó còn cần ngọc giản ghi lại trong danh sách. Thông qua bọn hắn tự hỏi tự trả lời, liền đã phát họa ra Ôm Một cùng độc giác hắc thủy đồn mưu đồ bí mật, đánh vỡ vòng lồng thế giới, an toàn trúc đốc công, thả ra xúc chạy trốn toàn bộ quá trình. Ngay cả nhị cầu tử ở một bên nghe xong, đều không thể không thầm than, ba người này nói hiệu nói vượn bản sự rất mạnh. Chính mình cuối cùng vẫn là quá thành thật, so ra kém tiên giới những người này cáo giả, về sau vẫn là phải chú ý cẩn thận. Ba người này được đến Ôm Một cùng độc giác hắc thủy đồn mưu đồ bí mật chứng cứ, liền cầm lấy viên kia ngọc giản hứng thú bừng bừng rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại có một chỗ vết máu, còn có cái kia hóa thần tu sĩ tách rời sau sườn, thịt cùng da. Nhị cầu tử thần thức ló ra, lại nhìn kỹ một lần, xác nhận xung quanh không có người. Hắn từ trong hồ lô thả ra một cái cao ba tấc khối lỗi. Đây là hắn luyện chế ra tới một loại nhỏ khôi lỗi, không có gì sức chiến đấu, có thể ẩn thân, cũng có thể tự bạo. Lấy loại này khôi lỗi ẩn thân năng lực, tại hóa thần tu sĩ trước mặt đều rất khó được xính, nếu như gặp phải luyện hư, thì càng dễ dàng lộ tẩy. Bất quá, vô luận như thế nào, dù sao cũng so nhị cầu tử bản thể đặt mình vào nguy hiểm tốt hơn nhiều. Cái này khôi lỗi từ vết máu bên trong mang đi hồ lô, đầu tiên leo đến một con kia màu đen cái hũ bên cạnh. Cái hũ đông nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, tiến vào nhị cầu tử trong hồ lô. Hắn vừa rồi trốn ở trong hồ lô quan sát, thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này cái hũ nhìn bình thường, trên thực tế là một cái bảo vật. Khối này trên đất bằng tất cả vật phẩm bên trong, cái này cái hũ đáng tiền nhất. Hơn nữa Lông Nhung người đem những cái kia hóa thần tu sĩ nguyên thần cũng đều cất giữ tại trong cái hũ. Lấy đi cái hũ về sau, nhị cầu tử điều khiển khối lỗi, lại đi hướng độc giác hắc thủy đồn. Dự định thử một chút, nhìn có thể hay không đem nó thu vào trong hồ lô. Gia hỏa này ngu ngơ ngốc ngốc, nhìn trung hậu trung thực, nhị cầu tử xem xét cũng cảm giác cùng chính mình rất hợp duyên, đều là cùng một loại người. Người thành thật trợ giúp người thành thật, đương nhiên. Huống chi đối phương còn tại trong lúc vô tình dùng độc giác đỉnh phá vòng lồng thế giới, đại gia mới lấy chỗ tới. Tuy nói trốn tới kết quả cũng không tốt lắm, tuyệt đại bộ phận đều đã chết, còn lại cũng bị nhốt vào ngục giam, thành dê đợi làm thịt. Ít ra cũng là thành công đi ra bước đầu tiên, còn có một bộ phận người là thành công đào thoát. Khôi lỗi đi đến độc giác hắc thủy đồn trước mặt, vừa mới chuẩn bị đem hắn trộm đi, lại nghe được phương xa lại chuyển tới tiếng bước chân. Khôi lỗi vội vàng trốn vào trong hồ lô. Quả nhiên, lại là ba người kia đi mà quay lại. Lần này, trong tay bọn họ lại kéo lấy một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Nhị cầu tử thả ra thần thức lặng lẽ tìm hiểu. Đạo này huyết nhục thân ảnh mơ hồ, hắn nhìn ra, chính là Ô Mục. Ô Mục bị hắn khốn ở trong hỗn độn mấy trăm năm thời gian, hai người trưởng kỳ làm bạn, đã rất tin tưởng. Hiện tại Ô Mục bị đánh đến máu thịt bé bét, hắn vẫn liếc mắt liền có thể nhận ra. Ba người đem Ô Mục kéo tới cái này một khối đất bằng thời điểm, vốn đang thật vui vẻ. Đột nhiên bọn hắn phát hiện, nguyên liệu giống như thiếu một chút cái gì. Dưỡng thần bình đâu? A, mới vừa rồi còn để ở chỗ này. Người nào từng tới nơi này sao? Ba người rốt cục ý thức được, cái kia ngói đen bình bị mất, vội vàng tại xung quanh tìm kiếm, lại dấu vết gì cũng không phát hiện. Kỳ quái, nơi này hẳn không có người ngoài có thể tiến đến. Chẳng lẽ là hắn? Ba người đồng thời nhìn về phía bị đính tại giá gỗ nhỏ bên trên độc giác hắc thủy đồn. Hô hô hô. Giờ phút này chỉ độc giác hắc thủy đồn tứ chi bị đính tại giá gỗ nhỏ bên trên, ngay tại nằm ngáy ho ho ba người thần thức lại kiểm tra một hồi độc giác hắc thủy đồn trên người xích sắt trói buộc, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Loại này xích sắt có thể trói buộc người pháp lực cùng nguyên thần, chỉ cần bị trói ở, một thân bản sự đều không sử ra được. Đùng đùng đùng. Chi chi kít. Lông Nhung người giơ lên roi, đối với độc giác hắc thủy đồn chính là dừng lại rút, quất đến hắn chi chi gọi. Cái kia cái hũ đâu? Cái hũ bị ai cầm đi? Chi chi kít. Độc giác hắc thủy đồn trừng mắt thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, một mặt mê mang. Hắn vừa rồi tại đi ngủ, cái gì cũng không biết. Ít hai tiếng, độc giác hát thủy đồn ánh mắt biến mê ly, lại bắt đầu ngủ gật đi ngủ. Trước kia ở trong biển, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn rong biển, hiện tại không có đồ ăn, hắn không ngủ được còn có thể làm gì? Lại ngủ. Sắp chết đến nơi, còn có tâm tình ngủ. Đùng đùng đùng. Lông Nhung người tức hồn hện, giơ lên roi, đối với độc giác hát thủy đồn lại là dừng lại rút. Đem hai bọn họ trước giam lại, tìm về dưỡng thần bình quan trọng. Lông Nhung người kéo lấy nửa chết nửa sống Ô Mục, cùng bị đính tại trên giá gỗ độc giác hát thủy đồn, đều ném vào trong phòng giam. Sau đó đem cửa một khóa, chia ra đi tìm cái kia chứa đại lượng nguyên thần ngói đen bình. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn rời đi về sau, nhị cầu tử mới lại thả ra khối lỗi, mong muốn trà trộn vào phòng giam bên trong cứu Ô Mục. Nhà tù đại môn là một cái pháp bảo, cần thân phận lệnh bài khả năng mở ra. Nhị cầu tử ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Hắn nơi nào sẽ có lệnh bài đi? Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp khác thời điểm, vừa rồi rời đi nơi đây, tìm kiếm cái hũ ba tên Lông Nhung người lại vòng trở lại. Ha ha, tiểu thâu quả nhiên lộ diện. Ngươi là ai? Thế nào trà trộn vào tới? Mau đưa dưỡng thần bình trả cho chúng ta. Ba người ngươi một lời ta một câu, đã ăn chắc tại trước mặt cái này chỉ có cao ba tấc nho nhỏ khôi lỗi. Và anh, ai ngờ trước mặt cao ba tấc nhỏ khôi lỗi, không có chút gì do dự, trực tiếp ngay trước ba người bọn họ mặt tự bạo. Tự bạo uy năng không lớn, đối với ba tên luyện hư cảnh giới Lông Nhung người mà nói, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thứ quỷ gì, còn dám tự bạo? Đi ra. Nhị cầu tử cũng đã trốn đi, thời gian ngắn là không dám thò đầu ra. Chỉ là hiện tại Ôm Một bị nhốt, hắn lại không thể không cứu người, nhường hắn rất khó khăn. Nhị cầu tử cùng những người khác tình cảm không sâu, nếu như có thể cứu, đương nhiên thuận tay liền cứu được, thực sự cứu không được, hoặc là rất khó khăn, hắn cũng biết từ bỏ. Nhưng Ôm Một khác biệt, hai người có hơn mấy trăm năm giao tình thâm hậu. Mặc dù làm trong cả quá trình, Ôm Một tất cả khó khăn, đều là nhị cầu tử người vì chỗ tạo thành, nhị cầu tử cũng vẫn luôn đang lừa dối Ôm Một. Liền xem như chính mình nuôi heo, thời gian dài cũng có tình cảm, huống chi còn là chính mình tự mình lừa dối. Mỗi ngày bồi tiếp hắn, lắc lư hắn, an ủi hắn, đánh kích hắn, khích lệ hắn. Hơn nữa, Ô Mục vẫn là một cái hiểu được cảm ơn người, hắn là chân thành cảm kích nhị ca tử sự giúp đỡ dành cho hắn. Sớm đem tiên giới người thần bí kế hoạch tiết lộ cho nhị cậu tử, nhường hắn có thể sớm bố trí. Tại bọn hắn thoát đi vòng lồng trong chuyện này, Ô Mục trước trước sau sau giúp không ít bận điệu. Đặc biệt là cuối cùng lần này, nhị cậu tử suy đoán, rất có thể là Ô Mục cố ý hành động. Đối với như thế một vị lão bằng hữu, vẫn rất có tất yếu cứu. Chương 868, thần bí tiền bối chương 868. Thần bí tiền bối nhị cầu tử muốn cứu người, nhưng độc giác hát thủy đồn cùng Ô Mục đều đã bị giam vào trong đại lao, hắn không có lệnh bài, vào không được. Mặt khác, bởi vì hắn thuận tay nhặt được một cái màu đen ngói bệ mình, ba cái kia Lông Nhung người còn tại khắp nơi tìm kiếm tiểu thâu. Canh giữ ở nhà tù bên ngoài, đem gạch đều lật qua kiểm tra một lần, lại không có thể tìm tới bất kỳ manh mối. Nhị cầu tử cảm thấy bọn hắn bất quá là chuyện bé xé ra to mà thôi, dưới ban ngày ban mặt, nơi nào sẽ có tiểu thâu. Hắn sống cái này hơn 1000 năm, đã cảm thấy rất tốt, cơ hồ chưa thấy qua tiểu thâu. Trong hồ lô cất nhiều đồ như vậy, liền cũng chưa hề ném qua, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, trong lòng mình không tinh khiết, liền cho rằng ai cũng là kẻ trộm, cả ngày cẩn thận từng ly từng tí để phòng xung quanh người. Nhị cầu tử ghét nhất loại người này. Bụng dạ hẹp hỏi, giữa người và người một chút tín nhiệm đều không có. Ba cái Lông Nhung người vì cái kia màu đen ngói bể mình, vẫn đang khắp nơi tìm kiếm, khiến cho nhị cầu tử đều không có cơ hội. Cũng may bọn hắn hiện tại không rảnh giết người, phòng giam bên trong người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhị cầu tử đợi rất lâu, rốt cục lại đợi đến một cái cơ hội, ba cái Lông Nhung người đều rời đi. Hắn lần nữa thả ra một cái cao ba tấc gần thân khôi lỗi, lần này thứ gì đều không đập vào, liền để khôi lỗi đem hổ lô rời đưa đến cửa phòng giam miệng. Đại lao cửa ra vào bậc thang đá xanh, sớm đã bị mài đến như mặt gương đồng dạng bóng loáng. Tại bậc thang đá xanh vị trí giữa, có hai đạo càng thêm sâu vết lõm, hẳn là bình thường ra vào người, giẫm đạp nhiều nhất vị trí. Quanh năm suốt tháng xuống tới, liền bị mài đến so địa phương khác càng sâu một chút. Đem hổ lô biến thành bụi bặm, liền an trí tại vị trí này. Đến lúc đó dính vào những người khác lòng bàn chân mang đi tỷ lệ sẽ càng lớn. Đem bụi bặm đặt vào trên tảng đá, hắn liền thân ảnh lóe lên, lại về tới trong hồ lô. Hắn vừa trốn vào trong hồ lô, ba cái kia Lông Nhung người liền vội vã đuổi trở về rồi. Không đúng rồi, ta vừa rồi giống như thấy có người xuất hiện. Nguyên lai bọn hắn hoài nghi tên trộm kia một mực dấu ở phụ cận, cố ý đi ra, dẫn tiểu thâu hiện thân. Nhị cầu tử dùng ẩn thân khôi lỗi, lúc đầu hình thể liền nhỏ, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Khi bọn hắn phát giác được dấu vết để lại, đội vã chạy đến bắt tặc thời điểm, nhị cầu tử lại trốn đi. Không đúng rồi, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ba cái Lông Nhung người nghi thần nghi quỷ, lại mở ra nhà tù cửa, đi đến bên trong cũng kiểm tra một hồi. Doa đến trong đại lao ra súc nơm nớp lo sợ. Cũng may ba người mấy ngày nay gặp chuyện không thuận, không tâm tình giết người chơi, ở bên trong cha tìm một chút liền đi ra. Giữa thần bình làm mất rồi làm sao bây giờ? Ba người chúng ta người cũng không thường nổi nha. Ba cái Lông Nhung người ra nhà tù về sau, đi cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chớ nhìn bọn họ ở đằng kia chút dê đợi làm thịt trước mặt uy phong lấm lấm, trên thực tế cũng chỉ là hèn mọn nhất nông nô, bang chủ tử làm việc. Hiện tại làm mất rồi một cái dưỡng thần bình, bên trong còn có trong khoảng thời gian này để dành tới nguyên thần, như thế một khoản tổn thất thật lớn, ba người bọn hắn mạng nhỏ có thể đảm đương không nổi. Nếu không, chúng ta chạy trốn a. Trong đó một cái Lông Nhung người hướng xung quanh nhìn một chút, đông nhiên nói rằng, trốn? Trốn nơi nào? Chạy trốn nông nô, chỉ có thể chết được thảm hại hơn. Cái này phương viên mấy ngàn vạn dặm, đều là Hành Sơn Tiên Quân phủ địa bàn, một ngọn cây quặng cỏ đều tại Hành Sơn Tiên Quân phủ giám sát hạ, vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này à? Ngươi nếu muốn tìm chết chính mình đi, đừng liên lụy hai chúng ta. Một cái lông tơ người hung hăng nói rằng, việc cấp bách vẫn là lại cố gắng tìm một chút dưỡng thần bình hạ lạc kia, vạn nhất nếu là tìm không thấy đâu.
Vạn nhất tìm không thấy,
chỉ có thể hướng Trúc Đốc Công thẳng thắn, cầu hắn mở một mặt lưới. Dạng này cho dù chết, cũng có thể rơi vào một cái thông khoái. Mấy người vội vàng, vừa đi vừa nói. Mà nhị cậu tử hồ lô, thì thành công dính vào trong đó một cái lông nung người dưới lòng bàn chân. Hắn giờ phút này, thân thức ở bên ngoài lặng lẽ nghe lén, đem ba người nói lời đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai hắn thuận tay nhặt được một con kia ngói đen bình, đối ba người trọng yếu như vậy. Bất quá, nhị cậu tử hiện tại quan tâm hơn chính là, như thế nào tìm tới cơ hội, đem ôm một bọn người cứu đi. Ba người trao đổi thật lâu, lại vẫn không có một cái nào hữu hiệu kết quả, cuối cùng tạm thời nghỉ ngơi. Nhị cậu tử tương đối may mắn, hồ lô biến thành cho bụi, vẫn vững vàng dính tại nào đó một chân dưới đáy. Hiện tại ba người đã tọa nghỉ ngơi, hắn cũng bắt đầu không đứng yên. Thần thức lặng lẽ dò xét đi ra, ở chung quanh tuần sát quan sát. Hắn bởi vì thường xuyên trốn vào trong hồ lô, hiện tại đối với loại này dùng thần thức kia rình coi thủ đoạn, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Thần thức hóa thành sợi tơ, trong phòng bên ngoài xem. Gian phòng nhỏ này khoảng cách nhà tù không xa, ở chỗ này có thể tùy thời giám sát nhà tù bên kia động tĩnh. Chỉ cần ba người còn ở chỗ này, hắn tới nhà tù cứu người, hơi hơi làm ra một điểm động tĩnh, liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Sơ bộ đánh giá, cái này ba cá nhân thực lực, ít ra cũng là cùng Ô Mục Hắc Viêm một cái cấp bậc. Liều mạng là vạn vạn không thể thực hiện được. Thần thức lại lặng lẽ tại lông nhung người trên thân chạy, lần này hắn đặc biệt cẩn thận, thần thức mỗi di động một tấc đều sẽ dừng lại một chút. Đợi đến đối phương không có phản ứng, lại hướng tiến lên trước một bước, không thể có bất kỳ đánh rắn động cỏ. Rốt cục, thần thức của hắn liền phải đụng phải một cái túi trữ vật. Lúc trước hắn nhìn lại tới, cái này lông nhung người tại dùng lệnh bài mở ra nhà tù đại môn về sau, liền đem lệnh bài thu vào cái này trong túi trữ vật. Thần thức của hắn sợi tơ một tấc dịch chuyển về phía trước động, thời gian dần qua chạm đến túi trữ vật, sau đó chậm rãi quấn quanh ở phía trên. Ba người còn tại nhắm mắt đả tọa, cũng không có phát hiện thần thức của hắn. Nhị cầu tử hít sâu một hơi, thần thức đông nhiên vừa dùng lực, túi chữ vật bị thu vào trong hồ lô. Ai? Hắn mới vừa vặn đắc thủ, cái này lông nhung người lập tức bị bừng tỉnh, nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Ta túi chữ vật không thấy. Tiểu đâu? Hai người khác nghe vậy, đều lơ đãng hướng trên người mình túi chữ vật, cùng trên cổ sở soạn một chút. Còn tốt, chính mình tất cả hoàn hảo không chút tổn hại. Giấu đầu lộ đuôi tiểu đâu? Có gan ngươi liền đi ra. Ba người bởi vì bị mất ngói đen bình, trong khoảng thời gian này đã bị tra tấn sắp điên rồi. Hiện tại tiểu thâu lại một lần nữa ra tay, bọn hắn đều lớn tiếng giận mắng. Đồng thời, ba cố cường đại thần thức quyết tán ra đến, đem phòng trong trong ngoài ngoài, mỗi một chốt đều kiểm tra một lần. Chỉ là cái này tiểu thâu đắc thủ về sau lập tức trốn sang ngàn dặm, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Dày vò thật lâu, cũng không có bất kỳ cái gì phát tiết. Ba người lại nghĩ tới, mất đi ngói đen bình, bọn hắn sắp gặp phải kết cục, nói chuyện cũng không cứng như vậy tức giận. Tiền bối, ba người chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm ngươi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, đem chúng ta xem như một cái giám thả, có được hay không? Cầu tiền bối trả lại dưỡng thần bình, tất cả đều dễ nói chuyện.
Đúng.
Tiền bối có điều kiện cứ việc nói, ba người chúng ta tất cả nghe theo tiền bối phân phó. Ba người lời hưu ích nói một cái soạn, bốn phía vẫn im mắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chương 869, giao dịch địa điểm nhị cầu tử từ nhỏ tích lũy được kinh nghiệm nói cho hắn biết, mỗi lần đắc thủ về sau, nên yên lặng một đoạn thời gian, không muốn thò đầu ra. Vừa làm án, người khác đều tràn đầy cảnh giác, tại loại này trên đầu sóng ngọn gió thò đầu ra, rất dễ dàng bị bắt được. Thánh nhân nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tặc đi tại thị, người tất nhiên đánh chi, làm tặc phải khiêm tốn. Bất luận bên ngoài ba cái lông nhung người nói đến môi làm lưỡi khô, trong giọng nói tràn đầy thành ý, hắn liền trốn ở trong hồ lô, cũng không tiếp tục ngoi đầu lên. Mất đi ngói đen bình, ba người bọn họ đều nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại chỉ cần nhị cầu tử đem cái kia ngói đen bình còn cho bọn hắn, điều kiện gì đều có thể bằng lòng. Nhị cầu tử mới mặc kệ những này, hắn mấy ngày nay liền trốn ở trong hồ lô xem xét cái kia túi chữ vật. Tiên giới túi chữ vật, kỳ thật cùng vòng lồng trong thế giới đều là một mạch tương thừa, luyện chế nguyên lý cùng trận pháp đều có chỗ tương tự. Chỉ là cái này túi chữ vật chế tác càng thêm huyền ảo vi diệu. Nhị cầu tử cầm lấy cái này túi chữ vật, cẩn thận nghiên cứu hơn mấy canh giờ, mới tìm được phía trên thần thức phong ấn, đem túi chữ vật mở ra. Đem trong túi chữ vật vật phẩm tất cả đều đổ ra, đồ vật cũng không phải là rất nhiều. Đầu tiên từ kia một đống tạp vật bên trong, tìm tới một mặt lệnh bài. Mặt này lệnh bài lớn chừng bàn tay, là một cái giản dị pháp bảo, trên đó viết một cái đồ chữ. Đại khái là đồ tể chuyên môn lệnh bài ý tứ, nhị cầu tử trước kia liền thấy, bọn hắn dùng cái này một tấm lệnh bài làm chìa khóa, mở ra nhà tù. Đem khối này lệnh bài thu hồi, lúc này mới kiểm tra vật phẩm khác. Dù sao cũng là tiên giới cao thủ, không biết rõ ra hỏa này đến tuột cùng là rất nghèo, có lẽ vẫn là có khác chứa đựng tài địa phương giàu. Ngược lại cái này một đống vật phẩm bên trong, không có đặc biệt nhường nhị cầu tử kinh diễm bảo vật. Đầu tiên đại khái có hơn 200 khối cực phẩm linh thạch. Nhị cầu tử trước kia liền nghe Ô Mộc nói qua, cực phẩm linh thạch tại tiên giới cũng có thể lưu thông, cũng là đồng tiền mạnh, có thể dùng tại mua sắm vật phẩm giao dịch. Bất quá tiên giới loại này cực phẩm linh thạch, so nhị cầu tử trước kia tại Tiên Linh Đại Lục được đến những cái kia, thể tích lớn rất nhiều, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Cũng không biết cái này 200 khối cực phẩm linh thạch tại tiên giới lại là cái gì trình độ, tính có tiền đâu. Vẫn là nghèo. Ngoại trừ những này đồ ăn vặt, hắn còn tìm tới một cái dương gỗ nhỏ tử, bên trong chứa một chút hoàng kim hạt thóc. Hết thể mới 15 hạt, còn dùng tới như thế chân mặt trọng chi cất giữ phương thức, xem ra hoàng kim hạt thóc tại tiên giới cũng rất đáng tiền. Nhị cậu tử những năm này, tại trong hồ lô vẫn luôn trồng trọt có hoàng kim hạt thóc. Cái đồ chơi này tại linh vũ nước đổ vào sau khi, sinh trưởng vẫn rất chậm chạp, cần hơn mấy chục năm khả năng thành thục một lần. Hơn nữa đối linh vũ nước tiêu hao đặc biệt lớn, sau cùng sản lượng còn không cao, một cây bông lúa chỉ có 10 đến hạt hoàng kim hạt thóc. Cho nên hắn trồng trọt tổng lượng, cũng bèn bèn cung cấp chính mình một nhà ba người thường ngày dùng ăn, hơi có một chút xíu còn thừa. Hiện tại trong hồ lô mấy trăm hạt hoàng kim hạt thóc, vẫn phải có. Ngoài ra còn có vài mẫu đất hạt thóc sắp chín rồi, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một nhóm. Trong túi trữ vật ngoại trừ những này cực phẩm linh thạch cùng hoàng kim hạt thóc, ngoài ra còn có một chút vật liệu luyện khí. Trước kia vòng lồng thế giới bên trong, loại cấp bậc này vật liệu cũng coi như tương đối chân quý. Nhị cầu tử năm đó cũng bèn bèn cất chứa một phần nhỏ, về sau vì luyện chế chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, hắn tất cả đều lấy ra dùng hết. Đem trong túi trữ vật tất cả vật phẩm đều chỉnh lý phân loại về sau, hắn mới lần nữa dò ra thần thức, lặng lẽ tìm hiểu. Hồ lô vẫn đính vào một cái lông nhung người đáy dày bên trên. Ba cái kia lông nhung người tại đối với không khí khẩn cầu rất lâu sau đó, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Nhưng thần thức của bọn hắn vẫn rất cảnh giác ở chung quanh liếc nhìn. Nhị cầu tử thần thức sợi tơ, kém chút bị bọn hắn phát hiện, chỉ có thể lùi về trong hồ lô, tạm lánh nó phong mang. Như thế lại qua nửa ngày thời gian, nhị cầu tử rốt cục bắt được bọn hắn tương đối buông lòng thời điểm, từ trong hồ lô ném ra một tờ giấy nhỏ. Ba người cảnh giác thật lâu không hề phát hiện thứ gì, mới thời gian một cái nháy mắt, ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy thêm ra một tờ giấy nhỏ. Đây là cái gì? Tiền bối, chúng ta sai, cầu tiền bối cho một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ba người phát hiện bỗng nhiên xuất hiện tờ giấy, liền đã đoán được là cái kia thần bí tiểu thâu gây nên, vội vàng hướng hắn cầu khẩn. Muốn cầu tên ăn trộm kia ra mặt, đem ngói đen bình còn cho bọn hắn, đây chính là liên quan đến tính mạng của bọn họ đồ vật. Nhưng nhị cầu tử ném ra tờ giấy này về sau, thần thức lùi về trong hồ lô, không quan tâm, không làm bất kỳ đáp lại nào. Ba người nhặt lên tờ giấy kia xem xét, chỉ thấy phía trên vẽ lên một chương giản dị địa đồ, còn có một hàng chữ. Mong muốn cái hũ, mang một vạn khối cực phẩm linh hạch, tới đồ trung tiểu ở trên đảo trao đổi. Tại hàng chữ này phía dưới, vẽ lên một chương giản dị địa đồ, tại trên địa đồ một hòn đảo nhỏ vị trí, tiêu chú một cái nho nhỏ điểm đỏ. Ba người nhìn thấy trên tờ giấy chỗ sách yêu cầu, trong lòng rốt cục có một chút rơi bảo. Liền sợ đối phương tiếp tục giữ im lặng, cái gì cũng không nói. Chỉ cần đối phương còn nói, ra điều kiện, liền có cơ hội thu hồi ngói đen bình. Bất quá, tùy theo mà đến điều yêu cầu thứ nhất, liền để bọn hắn liền gặp khó khăn. Một vạn khối cực phẩm linh thạch. Chúng ta thời gian ngắn, ở đâu góp nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? 10.000 cực phẩm linh thạch, đem ba người chúng ta tất cả đều bán, cũng đổi không đến nhiều như vậy. Ba cái lông nhung người, lại một lần nữa lâm vào phiền não bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, 10.000 linh thạch, cơ hội là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt, cũng không thể cứ như vậy chờ chết, ta có một kế. Trong đó một cái lông nhung người lúc này bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến ý kiến hay. Người nói. Hai người khác đều nhìn về hắn. Chỉ là cái này lông nhung người muốn lúc nói chuyện, nhưng lại nhìn chung quanh, không dám nói. Hắn cái biểu tình này, hai người khác đương nhiên cũng nghĩ đến. Cái kia thần bí tiểu thâu xuất quỷ nhập thần, có lẽ giờ phút này vẫn tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn. Nếu như đây là ngay trước tiểu thâu mặt, đem chủ ý nói ra, vậy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không chừng sẽ còn chọc giận thần bí tiểu thâu. Ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể hướng Trúc Đốc Công mượn một ít linh thạch. Mượn linh thạch? Hắn sẽ mượn. Hai người khác đều rất nghi hoặc, như thế lớn một bút linh thạch Trúc Đốc Công làm sao có thể cho hắn mượn nhóm. Bất quá, lời nói vừa mới xuất khẩu, hai người bọn hắn rất nhanh cũng kịp phản ứng. Người thần bí khả năng ở bên người, có mấy lời nơi đây không tiện nói rõ. Đúng thế, Trúc Đốc Công từ trước đến nay thích hay làm việc thiện, thương cảm thuộc hạ, chúng ta hướng hắn mượn một vạn khối linh thạch, hẳn không có vấn đề. Ta cũng suýt nữa quên mất cái này một gốc dạng, chúng ta hiện tại liền đi. Tìm Trúc Đốc Công mượn một vạn khối linh thạch, liền có thể đổi về dưỡng thần bình. Giờ phút này, ba người tâm hữu linh tê, đều nghĩ đến cùng nhau đi, cùng một chỗ cười cười nói nói hướng Trúc Đốc Công trụ sở phương hướng đi đến. Nhị cậu tử vẫn trốn ở trong hồ lô, hắn hiện tại lệnh bài đã đắc thủ, chỉ chờ có cơ hội gì thoát khỏi ba người, liền có thể đi đại lao cứu người. Đến mức dùng một vạn khối linh thạch giao dịch hắc bình loại sự tình này, thuần túy là hắn nói hiệu nói vượn biên đi ra. Hắn căn bản là không có cân nhắc qua, thật chạy đến hoang vắng trên đảo nhỏ, cùng ba cái lông nhung người giao dịch. Đối phương một khi đổi ý, hắn đầu này mạng nhỏ có thể gánh không được. Ba cái lông nhung người bên trong bất kỳ một cái nào, hắn đều đánh không lại. Đến mức trên bản đồ hòn đảo nhỏ kia, cũng là hắn lần trước cùng ngao giáp điểm địa phương khác. Hắn đối với tiên giới địa hình địa vật biết có hạn, chỉ có thể đem hòn đảo nhỏ này vạch ra đến, xem như giao dịch địa điểm. Ba cái này lông nhung người rốt cuộc tìm được Trúc Đốc Công nơi ở Trúc đại nhân, chúng ta tìm tới một đầu lọt lưới cá lớn tin tức, người này trước mắt liền giấu ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Chương 870, đạt được chương 870, đạt được không thể không nói, ba cái này lông nhung người vẫn còn có chút trí tuệ. Bọn hắn cũng biết, tại cái kia trong phòng nhỏ nói chuyện, có khả năng bị tiểu thâu nghe được. Cho nên một mực Trúc Đốc Công trong nhà lúc, mới cảm thấy an toàn, đem ý tưởng chân thật nói ra. Trúc đại nhân, cái kia tặc nhân xuất quỷ nhập thần, còn tuyên bố muốn đại biểu vòng trong lồng sinh linh, trả thù tất cả chúng ta. Người này còn ý đồ cướp đại lao, cứu đi bên trong giam giữ gia súc, may mắn bị huynh đệ chúng ta ba người khám phá. Theo cái kia độc giác hát thủy đồn cung khai, người này cùng Ô Một cũng có chút liên quan. Ba người đoán không ra cái kia thần bí tiểu thâu danh giới cuối cùng, từ xuất quỷ nhập thần bản sự đến xem, thực lực vượt xa bọn hắn. Đối mặt loại này cường đại vừa thần bí tồn tại, bọn hắn không dám đối đầu, đành phải khuyến khích Trúc Đốc Công ra tay. Trúc Đốc Công đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy chính mình cái kia thụ thương ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ hận ý những này đáng chết gia súc, vì cái gì không nguyện ý đàng hoàng chết. Hắn muốn đem tất cả cá lọt lưới, tất cả đều bắt trở lại, xử cực hình. Người này ở nơi nào? Nhưng có tung tích của hắn manh mối. Trúc Đốc Công nhìn hắn chằm chằm còn sót lại cái kia ánh mắt, nộ khí xông lên, liên đối thụ thương cái kia ánh mắt cũng mơ hồ làm đau. Khởi bẩm Trúc đại nhân, người này trộm đi dưỡng thần bình, còn hướng chúng ta bắt chẹt 10.000 khối cực phẩm linh thạch. Ba người chúng ta không dám tự tiện làm chủ, cho nên mới hướng đại nhân bẩm báo, mời đại nhân định đoạt. Cái này Lông Nhung người cũng không đốc, thừa dịp Trúc Đốc Công tức giận, xảo diệu đem vấn đề này vứt cho Trúc Đốc Công. Việc này bất luận thành bại như thế nào, ba người bọn hắn hẳn là cũng không cần lấy cái chết chuộc tội. Trúc Đốc Công tiếp nhận tấm kia vẽ lấy địa đồ giấy, nhìn xuống trên giấy có chút siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, trong lòng vô danh lửa cháy. Ba, xoay tay lại chính là một bàn tay, đánh vào một tên Lông Nhung người trên mặt, đánh cho thân thể của hắn trên mặt đất lộn mấy cái gân đầu. Cái này Lông Nhung người không dám có bất kỳ phản kháng cùng né tránh, vội vàng bỏ lên, đem chính mình đụng ngã cái bàn phụ chính, lại một bên khác mặt cũng đụng lên đi. Đùng đùng đùng. Bởi vì hắn tương đối thức thời hiểu chuyện, Trúc Đốc Công hết thảy chỉ rút hắn 8 cái tát, một bên 4 cái, rất đều đặn, rất đối xứng. Cái này Lông Nhung người tại liên tục 8 cái bàn tay đập hạ, bộ mặt mập một vòng lớn, biến giữa trán đầy đạn, địa các phương viên. So với nguyên lai xấu xí tướng mạo, đẹp mắt nhiều. Trúc Đốc Công độc nhãn chừng mắt liếc còn lại hai người, kia hai tên Lông Nhung người, lập tức đem mặt bu lại. Đùng đùng đùng. Lại là dừng lại tiếng tát hai vang rồi, cuối cùng mỗi người đều rất đều đặn phân đến 8 cái tát, đối xử bình đẳng, rất công bằng. Theo ta đâm bắt người. Trúc Đốc Công nói, cũng đã nhanh chân hướng ngoài phòng đi đến. Ba cái Lông Nhung người lập tức theo ở phía sau, còn thuận tiện rất chi kỳ khép cửa lại. Làm bốn người này rời phòng về sau, lại qua hơn một canh giờ. Gian phòng trên mặt đất đống nhiên thêm ra một cái cao 3 tấc tiểu nhân. Tiểu nhân sau khi xuất hiện, rất cẩn thận trái phải nhìn quanh một chút, sau đó dán chân tường, trong phòng đi lại. Người này dĩ nhiên chính là nhị cậu tử Khôi Lỗi. Hắn lần này vận khí còn tốt, tương đối thuận lợi. Vừa rồi Trúc Đốc Công cho ba cái Lông Nhung người tát bạt hai thời điểm, kia quay cuồng một hồi, đem dính bọn hắn chân đế giày bên trên hồ lô, cho rung động mà rơi xuống. Đến mức mấy người này đối thoại, hắn tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đợi đến mấy người này rời đi về sau, hắn lại ẩn núp hơn một canh giờ, mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra xem xét. Nhị cậu tử dọc theo chân tường đi lại một vòng, không có gặp phải cái gì dị thường nguy hiểm, lúc này mới đánh bạo khắp nơi đi lại. Đây là một gian bố trí tương đối đơn giản phòng, hẳn là phòng tiếp khách, có bàn, có ghế dựa, đều là một chút thông thường sinh hoạt vật phẩm, giá trị không cao. Bất quá ngược lại tới đều tới, thuận tay liền đem những cái bàn này băng ghế thu vào trong hồ lô. Bị hắn thu một trận về sau, làm cái phòng bên trong mặt trống rỗng, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ nhiều. Đem phòng tiếp khách vật phẩm đều lấy đi về sau, hắn lại nhìn về phía một cái thông hướng phía sau cửa nhỏ. Nhị cậu tử đẩy ra cửa nhỏ, nơi này là một gian tu luyện thất. Bố trí cũng tương đối đơn giản, một chiếc giường ngọc, mấy cái bồ đoàn, trên tường còn mang theo mấy món phẩm chất rất pháp bảo bình thường. Trong đó một thanh phi kiếm màu vàng vẫn là tàn phá. Phi kiếm màu vàng. Nhị cậu tử nhìn xem thanh phi kiếm này, quan sát một chút, hắn nhận ra, chính là Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trong trận kia năm trôi phi kiếm một trong. Hắn nhớ kỹ, lúc trước trôi này phi kiếm màu vàng cùng kỵ thanh trúc nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Về sau đại trận sụp đổ, những người khác trốn thì trốn, bắt thì bắt, chỉ có kỵ thanh trúc không biết tung tích. Nhị cậu tử đem trôi này phi kiếm màu vàng cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên thân kiếm răng đầy vết dạng, khắc dấu ở phía trên trận văn cũng đều phá hư đến 7-8 phần. Thanh kiếm này đã báo hỏng, ngoại trừ nấu lại chủ tạo, không có bao nhiêu giá trị. Đối với nhị cậu tử mà nói, có chút cất giữ ý nghĩa. Kiếm này ghi chép bọn hắn đã từng đi qua đường. Dùng một khối vải tơ đem phi kiếm màu vàng gói kỹ, thu vào trong hồ lô, mới tiếp tục dò xét phòng tu luyện này. Tu luyện thất diện tích không lớn, tất cả vật phẩm thu hết vào mắt, không có thứ gì đáng tiền, nhường nhị cậu tử có chút thất vọng. Những người này bình thường cũng sẽ không nhiều góp nhặt một chút tài phú tồn tại trong nhà, quá không biết cách sống. Ngược lại tới đều tới, tiện tay đem những vật này tất cả đều thu vào trong hồ lô. Dù là trên mặt đất có chút cũ nát bồ đoàn, cũng có thể lấy về cho tiểu hắc hoặc là ngỗng lớn làm ổ a. Tất cả mọi thứ đều dễ dàng thu vào trong hồ lô, duy chỉ có trong phòng tấm kia giường ngọc thu bất động. Hắn có chút hiếu kỳ đi tới giường ngọc trước đó quan sát, phát hiện trương này giường ngọc là dùng nguyên một khối linh ngọc chế tạo thành. Khối này linh ngọc có thể ngăn cách thần thức của hắn điều tra, chỉ có dựa vào xem gần xem xét mới phát hiện giường ngọc nội bộ bị móc rỗng. Nhị cậu tử đem nguyên một khối ngọc ván giường để lộ, quả nhiên trong này ẩn giấu đồ vật. Ván giường phía dưới có một khỏa tròn vo thủy tinh cầu bên trên còn có một cái nho nhỏ lỗ rách. Cái này, đây là vòng lồng thế giới. Nhị cậu tử đem cái này một thủy tinh cầu ôm ở trong tay, thần thức theo cái kia lỗ rách hướng bên trong nhìn lại. Lỗ rách bên trong là một vùng biển mênh mông, mảnh này đại dương mênh mông bên cạnh còn có một tòa màu đen tiêu thạch sơn, tản mát ra cực nóng năng lượng, chính là đã từng Đông Hải. Ha ha ha, không nghĩ tới bị độc giác hắc thủy đồn đỉnh phá cái kia vòng lồng thế giới, vậy mà thu ở chỗ này. Nhị cậu tử đại hỉ, liền phải đem thủy tinh cầu thu vào trong hồ lô. Lại phát hiện cái này thủy tinh cầu thu không đi vào, thử nhiều lần đều không thể thành công, cũng là đem tấm kia giường ngọc thu vào đi. Viên này thủy tinh cầu không cách nào thu vào hồ lô, cũng không thể thu vào túi chữ vật, tất cả chữ vật loại pháp bảo đều trang không đi vào, cuối cùng chỉ có thể ôm ở trong tay. Khó trách cái kia Trúc Đốc Công sẽ đem thủy tinh cầu giấu ở chỗ này. Cái này một đợt thu hoạch quá phong phú, nhị cầu tự từ cửa sổ lật ra căn phòng này, ôm thủy tinh cầu liền chạy. được đến cái thứ này về sau, hắn cũng phiền toái rất nhiều, không cách nào ẩn nấp thân hình, còn nhất định phải dùng khôi lỗi ôm thủy tinh cầu đi đường, khiến cho hắn hiện tại rất không tiện, rất dễ dàng bại lộ. Nhị cầu tử ôm thủy tinh cầu, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi nhiều người địa phương chạy nhanh. Cũng may dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm, lại về tới khối kia đổ tể ra súc lớn đất bằng. Bởi vì ba cái kia lông nhung người tâm tình không tốt, mấy ngày nay đều không có làm việc, trên đất vết máu cũng bắt đầu khô cạn. Nhị cầu tử đi đến đại lao cửa ra vào, móc ra tấm lệnh bài kia chìa khóa, nhẹ nhàng tại khóa cửa bên trên sờ đụng một cái, khóa cửa lập tức bắn ra. Kích nha. Đẩy ra nặng nề cửa nhà lao thanh âm, dọa đến người ở bên trong tất cả đều thân thể của mình rung động phát run, không biết rõ lần này lại đến phiên ai xui xẻo. Nhưng mà, lâu lâu không nghe được móc sắt va chạm tiếng leng keng, nhường trong lòng bọn họ cảm giác kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị cầu tử ôm một cái quả thủy tinh cầu, đứng tại cửa ngục. Trương đạo hữu. Trong ngục giam rất nhiều người, đều là nhận biết nhị cầu tử. Bao quát Hạc lão tổ, Váy Lục nữ tử, Ô Mục, Cổ Hư chờ một chút. Bọn hắn đều đến từ vòng lồng thế giới, rất nhiều người vẫn là nhị cầu tử tự tay bồi dưỡng ra được hóa thần tu sĩ. Ngày đó cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đột phá vòng lồng chạy trốn, lại không ngờ tới, vẫn rơi vào tòa này trong ngục giam, thành dê đợi làm thịt, cả ngày nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lúc này nhìn thấy nhị cầu tử, dường như thân ở tuyệt vọng trong thâm nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy một sợi quang minh. Các vị đạo hữu, chịu khổ. Ô Mục đạo hữu, chịu khổ. Ô Mục xem như tiên giới nông nô, bởi vì thực lực tương đối mạnh, cũng nhận đặc thù chiếu cố, bị đánh đến toàn thân máu thịt bé bét, dùng xích sắt buộc chặt, lại dùng đinh sắt đính tại trên cây cột. Trương đạo hữu, Ô Mục có chút suy yếu, chỉ có nhìn thấy nhị cầu tử giờ phút này, rốt cục lại cảm thấy loại kia dương quang giống như ấm áp. Chương 871, hỗn loạn chi địa. Chương 871, hỗn loạn chi địa. Trong đại lao mấy ngàn người, trong đó một nửa trở lên đều cùng nhị cầu tử đến từ cùng một cái thế giới. Giờ phút này, nhị cầu tử đã đem Ô Mục, Độc Giác Hắc Thủy Đồn, còn có Hạc Tiền Bối, cùng Váy Lục nữ trên người đình sắt xích sắt giải khai. Ba người này thực lực mạnh nhất, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ít ra còn có giúp đỡ. Sau đó mới vì những thứ khác người giải trừ trên người trói buộc. Những người này trên người xích sắt cùng đinh sắt đều có áp chế tu vi pháp lực tác dụng, nhị cầu tử từ trên người bọn họ lấy xuống về sau, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Theo người thoát khốn trợ giúp lẫn nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, bọn hắn cùng một cái thế giới đi ra những người này, tất cả đều thoát khốn. Phòng giam bên trong còn thừa lại hơn ngàn người, lúc trước liền nhốt tại nơi này, còn chưa kịp đổ tể. Đây là nhìn thấy bọn hắn tất cả đều thoát khốn, còn lại những người này tất cả đều mắt lom lom nhìn, lo lắng, khát vọng. Đạo hữu, có thể hay không làm biệt thủ? Tại Hạ Khổng Ly, nếu có được cứu, tất có hậu báo. Nói chuyện chính là một cái bị đính tại trên tường nam tử, người này tướng mạo tuấn mỹ, có một đầu xinh đẹp mái tóc màu xanh lục, trên người áo bào mặc dù có chỗ tổn hại, vẫn có thể nhìn ra sắc thái lộng lẫy, có chút hoa lệ. Còn có ta. Câu đạo bạn mau cứu ta. Có một cái dẫn đầu, những người khác cũng lớn tiếng kêu cứu. Hiện trường đã được cứu mấy ngàn người, giờ phút này lấy nhị cầu tử thủ lĩnh, đều không có vận động, mà là nhìn về phía nhị cầu tử, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Nhị cầu tử thần thức quyết tán tới đại lao xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, xem xét nhìn một chút, xung quanh không có những người khác, trước mắt còn không có bị phát hiện. Thế này, hắn đi đến cái kia tên là Khổng Ly tu sĩ bên người, giúp hắn cởi xuống trên người xích sắt, đinh sắt. Mọi người thấy nhị cầu tử động thủ, lúc này mới bắt đầu động thủ cứu viện những người khác. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại Hạ Khổng Ly, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Khổng Ly được cứu sau, hướng nhị cầu tử túi mình vái chào hành lễ, ôn quyền hỏi. Tại Hạ Trương nhị cầu, tiện tay mà thôi, đạo hữu không cần phải khách khí. Hai người đang khi nói chuyện, phòng giam bên trong tất cả mọi người đã giải khai trói buộc. Trương đạo hữu, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Lúc này, vị kia Váy Lục nữ tử hướng nhị cầu tử hỏi. Mặc dù giải khai trên người trói buộc, tiếp xuống nên đi nơi nào lại là một vấn đề lớn. Nhị cầu tử cũng là mới đến, đối với nơi này địa lý cùng hoàn cảnh không có chút nào hiểu, hiện tại hỏi đến đi chỗ nào hắn cũng là không hiểu ra sao. Hắn mặc dù có thể trốn vào trong hồ lô, nhưng cũng không thể một mực núp ở bên trong không ra, hơn nữa hiện trường còn có nhiều người như vậy, dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân, sống yên phận. Ô Mục tiền bối, ngươi đối bên này tương đối quen, có hay không tốt chỗ? Ô Mục mờ mịt lắc đầu, hắn chỉ là một cái thân phận hèn mọn nông nô, cũng không hề có rời đi nông trường vùng này. Nơi này đều là tiên quân phủ địa bàn, mỗi người đều có thân phận lệnh bài, không có lệnh bài người nửa bước khó đi. Ô Mục mặc dù tạm thời bị nhị cầu tử cứu được, nhưng hắn đối với thoát đi nơi đây không ôm bất cứ hy vọng nào. Mắt thấy Ô Mục cái này bản địa thổ dân cũng tìm không thấy sinh lộ, nhị cầu tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Độc Giác Hắc Thủy Đồn, lại phát hiện giá hỏa này lại tại nơi đó híp mắt ngủ gật, hoàn toàn là đem sinh tử không để ý dáng vẻ. Bất quá vì tìm tới đường sống, nhị cầu tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, vô Độc Giác Hắc Thủy Đồn. Vị lao huynh này, ngươi biết địa phương nào tương đối an toàn sao? Cũng không biết Độc Giác Hắc Thủy Đồn nghe đã hiểu ra chưa, ngược lại hắn nói nhị cầu tử nghe không hiểu. Độc Giác Hắc Thủy Đồn chỉ kích một tiếng, sau đó lại bắt đầu ngủ gật. Ngay tại nhị cầu tử hết đường xoay sở thời điểm, Khổng Ly đi đến bên cạnh hắn. Ta ngược lại thật ra biết một con đường sống, chính là có chút nguy hiểm. Khổng Ly đạo hữu mời nói. Nhị cầu tử cùng phòng giam bên trong đám người, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng, giờ phút này tất cả đều nhìn về phía Khổng Ly. Nơi đây ở vào Hành Sơn Tiên Quân phủ biên cạnh chỗ, nơi đó hoàn cảnh tương đối ác liệt, hiếm người dấu vết, thuộc về không ai muốn việc không ai quản lý khu vực. Bởi vậy, rất nhiều phạm vào tội, hoặc là đắc tội một ít thế lực lớn tu sĩ, đều sẽ trốn đi nơi đây, bị rất nhiều người cho rằng là hỗn loạn tương bừng chi địa, nói khó nghe chút, là đống rác chư vị nếu như có thể trốn đi nơi đây, cũng là có thể sinh tồn, chỉ là bên kia hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh, tiên khí càng là một tia cũng không có, đồng thời còn muốn đối mặt các loại muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Khổng Ly đem chỗ này hỗn loạn chi địa mơ hồ giới thiệu một chút, hiện trường đám người thời gian ngắn đều rơi vào trầm mặc. Đầu tiên bọn hắn cần gặp phải một cái vấn đề lớn, chính là nên như thế nào từ nơi này chạy trốn tới cái kia hỗn loạn chi địa. Hoành Sơn Tiên Quân phủ chi phối phạm vi cực lớn, nơi này thuộc về tương đối vắng vẻ Bích Hải nông trang, nhưng khoảng cách kia phiến hỗn loạn chi địa vẫn có rất xa. Bọn hắn tất cả đều là chút không có người có thân phận, đoạn đường này trốn qua đi, cửa ải trung điệp, không chừng trên đường liền chết sạch. Coi như tới bên kia, lấy bọn hắn những này đều chỉ có hóa thần tu vi, tại loại này hỗn loạn chi địa đều là nhỏ yếu nhất tồn tại. Hỗn loạn vô tự địa phương liền mang ý nghĩa mạnh được yếu thua, bọn hắn cũng rất khó sinh tồn. Trước kia, tu tiên giới lưu truyền một chút trong điện tịch, đem tiên giới đều miêu tả đến cực kỳ mỹ hảo. Bất luận kẻ nào chỉ cần phi thăng tới tiên giới, liền thoát ly khổ hải. Mỗi ngày không cần làm việc, không cần vất vả tu luyện, càng không cần cùng người tranh đấu, lục đục với nhau, có thể vô ưu vô lự. Rất nhẹ nhàng liền có thể hưởng thụ đủ loại tiên giới bảo vật, người người đều có thể trường sinh lâu thế, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Xem ra những cái này truyền thuyết tất cả đều là giả, đều là tiên giới những cái kia nông nô, dù dỗ bọn hắn cố gắng tu luyện, mới biên tạo nên hoàn mỹ thế giới. Đừng nói bọn hắn những này từ vòng trong lồng trốn tới người, liền xem như những cái kia nông nô, cũng không cách nào hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bất quá, dưới mắt ngoại trừ trốn đi kia phiến hỗn loạn chi địa, giống như cũng tìm không thấy tốt hơn lối ra. Nhị cậu tử trầm mặt một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nói rằng: "Ta dự định trốn đi kia phiến hỗn loạn chi địa, các vị đạo hữu phải chăng cùng ta đồng hành?" Loại vấn đề này, liền cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Đã đến tình cảnh này, lại ra ngoại trừ đi theo hắn cùng một chỗ trốn đi hỗn loạn chi địa, còn có thể có biện pháp nào? Lưu tại nơi này, đến lúc đó phải dùng móc sắt ôm lấy cái mũi, kéo tới bên ngoài lột ra, rút gân, cạo xương. Ta nguyện cùng Trương đạo hữu đồng hành. Ta cũng giống vậy. Hiện trường tất cả mọi người, ngoại trừ Độc Giác Hắc Thủy Đồn, tất cả đều đạt thành chung nhận thức. Độc Giác Hắc Thủy Đồn thừa dịp đại gia thương lượng thảo luận công phu, hắn lại ngủ gật ngủ tiếp đi. Ta chỗ này có một cái bảo vật, mặc dù phá một cái hố, đại gia cũng có thể đến trong này tạm lánh, do cái khác người ôm món bảo vật này đi đường. Nhị cầu từ lúc này, đem cái kia phá một cái hố thủy tinh cầu lấy ra. Vong lồng. Thế nào trong tay ngươi? Rất nhiều người đều biết kiện vật phẩm này, hơn nữa còn là phí hết sức chín châu hai hổ, mới từ bên trong trốn tới. Phát hiện giờ phút này xuất hiện tại nhị cầu tử trong tay, cũng rất hiếu kỳ. Hơn nữa vì đào mệnh lại được chui vào. Vừa rồi tới thời điểm tại ven đường nhận được, đại khái là phá cái động, bị người ném xuống. Nhị cầu tử vì chính mình tìm một cái rất miễn cưỡng lý do, giờ phút này thời gian cấp bách, những người khác cũng không có tâm tư đi truy đến cùng việc này. Nếu như nói nhị cầu tử là không có lòng tốt, còn có thể so tại cái này phòng giam bên trong chờ chết thảm hại hơn sao? Tốt, lão phu vừa vặn phải tính dưỡng một chút, liền trở lại chỗ cũ. Hạc Tiên bồi cái thứ nhất đi ra, biểu thị bằng lòng trốn đến bên trong đi. Ta cũng bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Ước chừng sau một nén nhang, nhị cầu tử ôm một cái hộp ngọc, từ nhà tù trong cửa lớn đi tới. Lúc đầu hắn còn muốn đem tòa này nhà tù cũng rời đi, phát hiện nhà tù kiến tạo quá bền chắc, là một cái pháp bảo, hơn nữa cùng nền tảng thật sâu liền cùng một chỗ. Nhị cầu tử cũng không thể không từ bỏ, một mình ôm cái kia hộp ngọc rời đi. Cái này hộp ngọc sử dụng từ trúc đốc công nơi đó dọn tới giường ngọc cải tạo mà thành, có thể ngăn cách người thần thức dò xét, bên trong chứa viên kia phá cái động thủy tinh cầu. Viên này tiểu cầu tương đương với một cái tiểu thế giới, không cách nào thu vào túi chứa vật, cũng không thể thu vào trong hồ lô, chỉ có thể như thế ôm. Nhưng dạng này ôm thủy tinh cầu rêu rao tại thị, quá hấp dẫn người ánh mắt, hắn liền nghĩ biện pháp, dùng kia một chiếc giường ngọc chế tạo một cái hộp ngọc tử. Đem thủy tinh cầu bỏ vào cái hộp ngọc bên trong, mặc dù vẫn có chút dễ thấy, ít ra cũng so trước kia mạnh rất nhiều. Nhị cầu tử ôm cái này cái hộp ngọc, thân thể diện mạo bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Rất nhanh, hắn liền biến thành một cái lông nhung người bộ dáng. Ít ra tại nhị cầu tử xem ra, cùng hắn trước đó thấy ba cái kia là giống nhau như lúc. Cụ thể có nhiều giống, chính hắn cũng không phân biệt được. Có loại thân phận này, lại ôm cái hộp ngọc đi đường, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhị cầu tử ra nhà tù về sau, lại lấy ra Khổng Ly vẽ bản đồ đơn giản, so sánh một chút phương hướng, sau đó nhanh chóng rời đi. Giống, phế vật, thùng cơm. Giờ phút này trên mặt biển, bay tới mấy đạo nhân ảnh, chính là trúc đốc công cùng ba cái kia lông nhung người. Ven đường, vị kia trúc đốc công lớn tiếng gào thét, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Bị ba cái này ngu xuẩn lừa, làm hại hắn một chuyến tay không, tới nơi đó ngây ngốc chờ đợi, cái gì cũng không thấy. Rõ ràng là bị người đùa bỡn. Hắn trúc đốc công, mặc dù cũng là nông nô thân phận, nhưng ở cái này một mảnh Bích Hải nông trang bên trong, cũng là nhân vật có mặt mũi. Cái khác tất cả nông nô nhìn thấy hắn, đều phải cúi đầu cúi người, hắn muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Liền xem như chủ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Lần trước, cũng chính là tại 1000 nhiều năm trước, chủ tử đem thức ăn còn dư một khối đồ ăn long xương sườn, ngay trước rất nhiều nông nô mặt, tự tay ban cho hắn. Lúc ấy hắn cảm giác trên mặt lần có ánh sáng, cái khác nông nô nhìn ánh mắt của hắn, tất cả đều là hâm mộ. Chủ tử tự tay ban thưởng tới, cũng không phải là một khối xương sườn đơn giản như vậy, mà là một phần vinh dự, là tổ chức đối với mình coi trọng. Lấy hắn như thế có thân phận, có đầu, có mặt, nhân vật, tại cái này một mảnh nông trường bên trong đầy đủ đi ngang, thế mà còn có người dám đùa hắn. Trúc đốc công cảm giác hôm nay bị chơi xỏ, mà lại là mất thể diện, cho nên trên đường trở về là càng nghĩ càng giận. Mỗi lần tức giận, liền mang theo ba cái thủ hạ rút một trận bạc hai. Người khoan hay nói, dừng lại quất đến ba ba vang về sau, hắn cũng cảm giác tâm bình khí hòa, cảm xúc ổn định. cho nên nào có cảm xúc không ổn định người, chỉ là còn không có tìm tới sơ hiểu cảm xúc phương pháp hữu hiệu. Cùng lúc đó, đi theo phía sau hắn ba cái lông nhung người ủ rũ, toàn thân đều bị đánh sưng lên, mập tầm bài vòng, lộ ra anh tuấn rất nhiều. Cũng may vị này trúc đốc công cũng là giảng cứu người, mỗi lần đánh người thời điểm đều đánh cho rất đều đặn, lên, hạ, trái, phải, trước, sau, toàn thân mỗi một chỗ đều đối xử bình đẳng, nhu cầu làm được công bằng công chính, không cho bất kỳ chỗ nào ăn nhiều thua thiệt, cũng không thể để bất kỳ chỗ nào nhiều chiếm tiện nghi. Đối với ba người tới nói, bị đánh còn không tính là gì, chỉ cần lần này có thể giữ được tính mạng liền rất thỏa mãn. Ít ra, dọc theo con đường này chỉ là bị đánh, còn sống đến nay, mất đi dưỡng thần bình sự tình, đại khái cứ như vậy hồ lộ qua. Bọn hắn một chuyến này bay trở về, trúc đốc công xa xa liền phát hiện, nhà mình phòng ở giống như không thích hợp. Vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng phòng ở phóng đi, cái này xung lên, trực tiếp giữ cửa đều xung phá. Chỉ là, hắn mới vừa vặn về đến nhà, lại phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cả tòa phòng ở đều tại trong tiếng giống giận dữ sợ. Ai? Là ai? Trúc đốc công ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra cảm xúc cực không ổn định. Xem ra, hắn ở tâm tính tu dưỡng phương diện, cái này kém xa tít tác độc giác hát thủy đồn. Xem như tu tiên giả, hẳn là núi lở tại trước mà sắc không thay đổi, há có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền lộ ra như thế không ổn định. Ngay cả nhị cầu tử cảm xúc, đều so với hắn ổn định được nhiều. Chương 872, bao vây chặn đánh chương 872, bao vây chặn đánh Trúc đốc công mới đi ra ngoài một chuyến, lại không nghĩ rằng nhà của mình đều bị người dò xét, liền bàn ghế cùng giường đều không cho hắn lưu lại. Càng làm cho hắn khó chịu là, dấu ở giường ngọc bên trong cái kia thủy tinh cầu, cũng cùng một chỗ bị mất. Đùng đùng đùng. Trúc đốc công bắt lấy ba cái kia lông nhung người, lại làm một hồi tát hai quất tới, đem ba người quất đến vừa sưng một vòng. Nhưng lần này, tâm tình của hắn vẫn không cách nào bình tĩnh. Bởi vì can hệ trọng đại, mất đi một khỏa thủy tinh cầu, hắn cũng đảm đương không nổi. Đùng đùng đùng. Đều là các người ba cái ngu xuẩn. Trúc đốc công hiện tại giết ba người này tâm đều có. Nếu không phải ba cái này ngu xuẩn bị người lừa, còn đem tặc cũng dẫn tới chính mình nơi này, như thế nào lại xảy ra chuyện này? Chỉ là, việc cấp bách vẫn là tìm được trước cái kia tiểu tặc. Nói kỹ càng một chút, các ngươi là từ chỗ nào phát hiện này tặc? Trúc đốc công liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn, không còn dám kinh địch, lúc này mới nhớ tới khảo vấn ba cái lông nhung người. Năm ngày trước, ba cái lông nhung người đem đầu đối sự tình, tất cả đều kỹ càng giảng thuật một lần, nhưng vẫn biết không nhiều. Ngay cả cái này tặc đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Có lẽ ô một biết, hắn dường như cùng cái này tặc có chút liên lụy. Đều đến lúc này, lông nhung người vẫn không quên họa thủy đồng gì, đẩy lên ô một trên thân, còn có thể thuận tiện giảm bất tội lỗi của mình. Ô một ở nơi nào? Tại đại lao. Đi. Trúc đốc công nhất phi trùng thiên, hướng đại lao bay đi. Ba cái lông nhung người theo sát phía sau. Bốn đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại lao trước kia một khối đất bằng, trên mặt đất ném ra bốn cái hố. Nơi này yên tĩnh, ngày xưa phòng giam bên trong những cái kia tiếng ai mình, tiếng thở dốc, tiếng mắng chửi, toàn đều biến mất. Trúc đốc công sau khi rơi xuống đất, vội ba hướng đại lao phương hướng đi đến. Đã thấy tới nhà tù đại môn rộng mở, bên trong trống rỗng, một bóng người cũng không có, cái gì đều không có lưu lại. Ngay cả hắn dùng cho buộc chặt ra xúc xích sắt đinh sắt, đều quét dọn đến sạch sẽ, một cái đinh đều không lọt. Trúc đốc công nhìn xem căn này sạch sẽ đại lao, lập tức cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Trong này giam giữ, thế nhưng là Bích Hải nông trang nhiều năm thu hoạch, đồ tể về sau muốn lên giao, đều là chủ tử đồ vật, hắn một cái nông nô, bình thường lại thế nào được sủng ái, cũng đảm đương không nổi. Ai Trúc đốc công toàn thân đều tê, tay chân đều ngăn không được run rẩy. Đến mức Trúc đốc công sau lưng ba cái lông nhung người đã sớm dọa tê liệt. Sau một lúc lâu, Trúc đốc công tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba cái lông nhung người. Ba người các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn tặc nhập thất, dẫn đến vòng lồng mất đi, nhiều năm thu hoạch tất cả đều chạy trốn. Trúc đốc công nói, liền đã hướng về phía trước duỗi ra một tay nắm. Cái bàn tay này vừa duỗi lúc đi ra, vẫn chỉ là bình thường lớn nhỏ, nhưng cánh tay càng duỗi càng dài, càng ngày càng thô. Bàn tay cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn, rất nhanh liền biến thành 7-8 thước rộng đại thủ. Khi con này bàn tay tới ba cái lông nhung thân người trước, đã tiếp biến thành 1-2 trượng rộng đại thủ. Trúc đốc công một tay lấy ba cái lông nhung người trộm trong tay, dùng còn lại cái kia độc nhãn trừng mắt ba người. Ba người các ngươi thế nhưng là biết tội. Ba cái lông nhung người toàn thân rung động run như cái sảng, răng trên răng dưới răng đụng đến ha 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 vang. Thật to đại. Đại nhân oan oan. Oan uổng ai chúng ta cái gì cũng không biết. Trúc đốc công nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích, một tay lấy ba người đều nhét vào bên hông một cái túi vải bên trong. Tất cả mọi người tập hợp. Nghiêm tra tất cả khả nghi nhân viên, chuột cũng không thể thả đi một cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Hải nông trang nông nô, toàn bộ điều động, đem phương viên mấy vạn dặm biến thành thiên la địa võng, tra tìm khả nghi nhân viên, một đầu tôm tép cũng đừng hòng trốn. Nhị cầu tử lúc này hóa thân thành một cái lông nhung người, mặc trên người một bộ vàng óng ánh giáp trụ, vắt trên lưng một cái túi lớn. Trong bao quần áo chứa hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu lại chứa vượt ngục mấy ngàn gia súc. Dừng lại. Phía trước có hai cái nông nô ăn mặc người, ngăn cản nhị cầu tử đường đi. Người nào, đi chỗ nào? Ta là nông trường tổng quản. Tự mình cắt cử đi ra, phụ trách bắt chạy trốn gia súc. Nhị cầu tử nói, thoải mái đem trộm được tấm lệnh bài kia cầm trên tay, tại trước mặt hai cái nông nô trước mắt lung lay một chút. Hai cái này nông nô gặp hắn ăn mặc chói lọi, lại nghe nói hắn là tổng quản tự mình cắt cử, trong lòng đã e ngại ba phần. Liền xem như Trúc đốc công, cũng không như thế chịu tổng quản coi trọng. Bây giờ thấy nhị cầu tử còn ra bày ra lệnh bài, hai cái nông nô nào dám không biết tốt xấu mà tiến lên cẩn thận xem xét, vội vàng liếc qua liền cho đi. Bọn hắn dù sao chỉ là nông nô, thân phận hèn mọn, ngoại trừ vòng lồng thế giới bên trong những cái kia gia súc, bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Các ngươi tốt sinh trông coi, không cần thiết nhường những cái kia gia súc chạy trốn, nếu không bắt các ngươi trị tội. Nhị cậu từ lúc gần đi, còn hung tợn uy hiếp hai người một lần, lúc này mới nên ngang từ hai cái nông nô bên người đi qua. Dọc theo con đường này, gặp phải mấy đợt dạng này nông nô kiểm tra, hắn đã tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Những này nông nô tất cả đều có một cô nô tính, lấn yếu sợ mạnh, e ngại cường giả. Đối lại những này nông nô liền không thể quá lễ phép, càng không thể biểu hiện ra thần sắc sợ hãi. Một khi rụt rè, lập tức liền sẽ bị ngăn lại, cũng cẩn thận kiểm tra. Đối lại bọn hắn, chỉ có biểu hiện được cường ngạnh một chút, mới có thể làm e ngại. Nhị cậu tử rời đi về sau, xuất ra khổng ly vẽ tấm bản đồ kia nhìn một chút, xác nhận phương hướng, lần nữa tăng thêm tốc độ, bay tới đằng trước. Cũng không biết cái này tiên giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, vẹn vẹn Hoành Sơn Tiên Quân phủ chỉ hạ một cái Bích Hải nông trang, liền so Đại Chu Vương triều còn muốn rộng lớn. Hắn đã bay vài ngày, vẫn không thể bay ra Bích Hải nông trang phạm vi. Căn cứ địa đồ bên trên biểu thị khoảng cách, tối thiểu còn cần 3 ngày khả năng rời đi Bích Hải nông trang, đến lúc đó đối mặt bao vây chặn đánh sẽ ít đi rất nhiều. Dừng lại. Đúng lúc này, phía trước lại có hai tên nông nô ngăn cản đường đi của hắn. Ta là nông trường đại chủ quản, tự mình cắt cử xuống tới. Nhị cậu tử rất nhuần nhuyễn đem một bộ này lý do thoái thác, một lần nữa nói một lần, cầm trên tay lệnh bài ở trước mặt đối phương lung lay một chút, lại lập tức thu hồi. Cái gì? Ngươi là đại tổng của người? Không biết do vì cái gì, lần này lại không đưa đến vốn có hiệu quả. Hai cái này nông nô cũng không có lập tức nhường đường, mà là có chút nghi hoặc đánh giá nhị cậu tử. Ngươi thật sự là giúp Đinh đại tổng quản làm việc? Trong đó một tên nông nô vẫn có chút nghi hoặc truy vấn. Kia là đương nhiên, Đinh đại tổng quản đối ta ưu ái có thừa, chuyên môn cắt cử ta đi ra làm việc. Nhị cậu tử vẫn mặt không đổi sắc, chuyện đương nhiên nói rằng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, kia hai cái nông nô sắc mặt khó coi, đã một trước một sau đem hắn kẹp ở giữa. Ha ha ha. Bích Hải nông trang đại tổng quản cũng không họ Đinh, lộ chân tướng a. Nói thật cho ngươi biết, ta mới từ đại tổng quản bên kia tới. Nhị cậu tử thế mới biết, vừa rồi thời gian nói mấy câu, đã bị hai người này xáo lộ. Thân thức của hắn đã thăm dò vào tới trong thủy tinh cầu, liên hệ mọi người bên trong chuẩn bị chiến đấu. Đem ngươi trên lưng bao phục giải khai, để cho ta kiểm tra. Đưa ra thân phận lệnh bài của ngươi, thành thật khai báo thân phận của ngươi, lai lịch, nếu không giết không tha. Hai cái này nông nô nói, đã rút ra vũ khí trong tay. Cũng vào thời khắc này, nhị cậu tử bỗng nhiên nhào về phía hai người. Bèn, một tiếng vang thật lớn, nhị cậu tử thân thể tự bạo, hai người bởi vì cách quá gần, đều bị bạo tạc xung kích đến về sau, lật ra mấy cái bổ nào. Cùng lúc đó, cái kia hộp ngọc mở ra, từ thủy tinh cầu lỗ rách bên trong, bay ra đen ngịt một đám người. Cái này mấy ngàn người xuất hiện trước tiên, liền đã đem hai cái nông nô bao vây vào giữa. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều chỉ là chút vòng trong lồng chăn nuôi gia súc, không có gì sức chiến đấu, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi, trong bọn họ cũng có mấy người cao thủ. Ô Mộc trước đó bị đánh, trên thân mình đầy thương tích, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, đã khôi phục rất nhiều. Lấy thực lực của hắn, liền có thể ngăn chặn một cái nông nô. Còn sót lại mấy ngàn người, chuyên tâm đối phó một cái khác nông nô liền có thể. Chương 873, Dương Đông kích Tây chương 873, Dương Đông kích Tây cái này một trận đại chiến, lấy mấy ngàn người chi lực, liên thủ vây công hai cái nông nô. Xác thực một chút tới nói, là mấy ngàn người vây công một cái, bởi vì Ô Mộc đã kéo lại trong đó một cái. Bọn hắn cái này mấy ngàn người, chỉ cần chuyên tâm đối phó trong đó một cái nông nô liền có thể. Hơn nữa, bọn hắn đa số đều là tập luyện qua Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận. Lúc này đối chiến, vẫn có thể miễn cưỡng xuất ra mấy ngàn người liên thủ, nhị cầu tử cùng Hạc Tiền Bối, cùng váy lục nữ tử chủ trì đại trận. Hội tụ mấy ngàn người lực lượng, phát ra mỗi một đạo công kích, đều không thể so với nông nô chính lệnh, đánh cho cái này nông nô chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Ngoại trừ nhị cầu tử bọn hắn một nhóm này người, còn có từ phòng giam bên trong thuận tay cứu ra kia một đám. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cũng đều là thế giới khác phi thăng giả, có chút thực lực. Nhưng không nhiều, tại những này nông nô trong mắt, vẻn vẹn ra súc mà thôi. Những người này thiếu khuyết giống Chu Thiên đi đấu trận dạng này tổ chức phương thức, tập nhạp công kích thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có cái kia lục tóc khổng ly, ngược lại để nhị cậu tử lau mắt mà nhìn. Người này cũng chỉ có hóa thần kỳ tu vi, nhưng bày ra sức chiến đấu, không kém chút nào Hạc Tiền Bối dạng này luyện hư tu sĩ. Phần này tu vi tăng cường, cùng nhị cậu tử có thể so sánh, ít ra cũng là tương xứng. Rầm rầm rầm. Tại mấy ngàn người vây công dưới, cái này nông nô rốt cục không kiên trì nổi, thân thể bị đánh tàn, nguyên thần bị đánh đến gần như trong suốt. Bèn, lại là mấy ngàn người liên thủ một cái trọng kích phía dưới. Cái này nông nô nhục thân sụp đổ, nguyên thần hoàn toàn tán loạn. Nháy mắt sau đó, nông nô nguyên thần tại bên ngoài một dặm một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so với ban đầu nhỏ rất nhiều, càng thêm hư ảo trong suốt. Nông nô nhìn thoáng qua bên này mấy ngàn người, lúc này xoay người rời đi. Đến tận đây, trên chiến trường chỉ còn lại có một cái bị Ôm Một ngăn chặn nông nô. Nhìn thấy đồng bạn đều chạy, hắn cũng không có lòng ham chiến, thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại tại bên ngoài một dặm một lần nữa ngưng tụ. Các ngươi chờ đó cho ta. Người này thời điểm ra đi, vẫn không quên ném một câu ngoan thoại. Sau một khắc ngay tại trong tầm mắt của mọi người biến mất. Nhị cậu tử quay đầu nhìn mình một phương này, vừa rồi mấy ngàn người vây đánh hai cái nông nô, đã coi như là chiếm hết ưu thế. Nhưng mà, đối phương hai người, một cái cũng chưa chết, bọn hắn bên này, chết trận 100 nhiều người. Chúng ta đã bại lộ, vẫn là mau rời khỏi a. Chư vị, mau chóng. Nhị cậu tử nói, bày ra cái kia thủy tinh cầu, tất cả mọi người lại bắt đầu đều chui vào bên trong. Còn có vị đạo hữu kia, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Nhị cậu tử tại phương diện tốc độ từ trước đến nay không phải đặc biệt am hiểu, còn không bằng nông lớn. Hiện tại muốn dẫn lấy cái này một quả thủy tinh cầu chạy trốn, nhanh chóng rời đi nơi đây, liền cần một cái tốc độ càng nhanh người. Tại hạ hiểu sơ một chút chạy trốn chi thuật. Những người khác không nói gì, cũng là Khổng Ly xung phong nhận việc. Vậy thì làm phiền Khổng đạo hữu. Nhị cậu tử nói, liền đem trong tay thủy tinh cầu đưa tới Khổng Ly trong tay. Đạo hữu, ngươi không đi vào sao? Khổng Ly tiếp nhận thủy tinh cầu, lúc này tất cả mọi người đã tiến vào, chỉ còn lại có nhị cậu tử còn ở bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta đây chỉ là một bộ khôi lỗi chi thần, chờ chút ta chế tạo một điểm độc tĩnh, giúp các ngươi đem truy binh dẫn tới những phương hướng khác. Khổng Ly lúc này mới cẩn thận quan sát, phát hiện làn da cơ bắp nhìn đều dường như thật. Đạo hữu khôi lỗi chi thuật, quả thực để cho người ta bội phục. Vậy làm phiền đạo hữu, cáo tử. Khổng Ly nói, hướng nhị cậu tử chắp tay cáo tử, sau đó trên người hắn áo bảo thời gian dần qua nâng lên, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh bảo quang. Mới trong chốc lát, Khổng Ly hình tượng đã biến thành một cái lông vũ hoa lệ xinh đẹp lớn không tước. Nhìn thấy Khổng Ly mới hình tượng, nhị cậu tử đều nhìn ngây người. Đạo hữu, ngươi đây là? Trước đó nhìn thấy Khổng Ly tóc là lục sắc, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không thể nhận ra, hắn thì ra là như vậy tử. Lớn không tước nhìn thấy nhị cậu tử vẻ mặt kinh ngạc, run lên cánh, cái đuôi bên trên lông vũ, tất cả đều triển khai. Không tước xuề đôi, giống một thanh hoa lệ lớn cây quạt. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, lưu cho Khổng Ly khoe khoang thời gian rất có hạn, hắn rất nhanh lại thu hồi phần đuôi lông vũ. Không dối gạt Trương đạo hữu, đây mới là ta chân thân, hôm nay thời gian cấp bách, về sau nếu như có thể còn sống sót, lại cùng đạo hữu nói tỉ mỉ. Khổng Ly nói, cánh chấn động, lớn không tước phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đến chân trời. Nhìn thấy Khổng Ly mang theo thủy tinh cầu rời đi, nhị cậu tử vỗ bên hông túi trữ vật, ở xung quanh hắn xuất hiện mấy trăm con khôi lỗi. Sau đó hắn mang theo cái này mấy trăm con khôi lỗi, cố ý thanh thế to lớn hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Ngược lại là Khổng Ly bên kia yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn như thế vô cùng náo nhiệt đi tiến, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền đem những cái kia nông nô truy binh hấp dẫn đến đây. Dừng lại, để ngươi dừng lại. Mấy cái nông nô hét lớn, từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Nhị cậu tử mảy may không rảnh để ý, chỉ dẫn khôi lỗi, tìm một cái phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Dừng lại. Một cái nông nô đứng núi chịu sào, ngăn khuất hắn cái này mấy trăm khôi lỗi trước đó. Nhị cậu tử cắn răng một cái nhắm ngay cái này nông nô, trực tiếp đâm đầu vào đi. Cái này nông nô nhìn thấy nhị cậu tử không biết sống chết đụng tới, mừng rỡ trong lòng, có thể bắt lấy người này mang về lập công. Liên tại bọn hắn hai vừa muốn tiếp xúc trong nháy mắt đó, nhị cậu tử thân thể đống nhiên tự bạo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tự bạo sinh ra tất cả lực lượng, đều phóng tới tên này nông nô, xông đến thân thể của hắn băng liệt, nguyên thần bất ổn. Nhị cậu tử đối với mình thế thân dùng khôi lỗi, bên trong giới liệu, thế nhưng là rất mạnh. Trước kia thu thập tới cực phẩm linh thạch, có thể nhét nhiều ít, liền hướng bên trong nhét nhiều ít. Cái này một cái khôi lỗi thể nội, bị hắn thả 100 nhiều khối cực phẩm linh thạch, bình thường hắn đều không nỡ dùng. Giờ phút này 100 nhiều khối cực phẩm linh thạch uy năng, cùng một thời gian bạo phát đi ra, ngay cả nhị cậu tử bản thân đều bị dọa. Mạnh như vậy, nhị cậu tử khôi lỗi tự bạo về sau, bên cạnh hắn mây trăm khôi lỗi, thuận thế từ cái phương hướng này phá vây, cứng rắn liền xông ra ngoài. Còn sót lại những cái kia nông nô, rốt cuộc không ai dám lô mãng cản tới khôi lỗi phía trước, chỉ có thể tế ra vũ khí, ở phía sau xà xà công kích. Bắt bọn hắn lại, đừng mong thoát đi một hay. Ngược lại bọn hắn đại hống đại khiếu thanh âm, truyền đi thật xa, đem chúng quanh cái khác nông nô toàn đều hấp dẫn tới. Lúc đầu nơi này đã sớm bố trí thành thiên la địa võng, bây giờ thấy bên này có động tĩnh, coi là chính là chạy trốn cái đám kia gia súc, tất cả đều chạy tới vây công. Nhị cầu tử còn lại những khôi lỗi này, mặc dù không có trước đó một cái kia uy lực lớn, ngược lại hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, chỉ cần ai dám tới gần, hắn liền tự bạo. Rầm rầm rầm, không ngừng mà có tự bạo tiếng oanh minh truyền đi, lại hấp dẫn càng nhiều nông nô đến đây. Đến mức nơi này nông nô càng tụ càng nhiều, toàn bộ Bích Hải nông trang các nơi được đến tin tức cũng hướng nơi này chạy đến. Chỉ là nhị cầu tử cái này mấy trăm khôi lỗi trung vi là không dùng bền. Bọn hắn những này nông nô chạy đến thời điểm, khôi lỗi đã toàn bộ tự bạo xong, liền cặn bã đều không có còn lại. Ngay cả trúc đốc công cũng nghe tin chạy đến, hiểu rõ đến nơi đây đã từng phát sinh qua tình huống sau, hắn lại giận dữ, cho tất cả mọi người quất một cái tát. Một nhóm lớn người sống, thế mà bị một đám khôi lỗi lừa gạt. Căn cứ từ ba cái lông nhung người trong miệng đạt được tình báo, trước đó tên trộm kia cũng ưa thích dùng khôi lỗi, hơn nữa cũng biết tự bạo. Chắc hẳn, việc này nhất định cùng tên trộm kia có quan hệ. Khẳng định trốn không xa. Tiếp tục tìm kiếm. Này một đám nông nô tại hắn hiệu lệnh hạ, lại công việc lưu đủ lên, tìm kiếm chạy trốn ra súc manh mối. Đại khái chỉ qua một hai canh giờ, liền có địa phương khác phát hiện tên trộm kia tung tích. Tại khoảng cách nơi đây một vạn dặm chỗ, phát hiện một tên một cái lớn không tước, mang theo một quả thủy tinh cầu tại chạy trốn. Trúc đốc công nghe được còn ôm thủy tinh cầu, trong lòng nhất định, người này tuyệt đối chính là trộm hắn đồ vật tên trộm kia. Thủ đoạn cao cường, hắn cũng không thể không cảm thán cái này tiểu thâu lợi hại, đem bọn hắn tất cả đều dẫn tới nơi đây, dùng khôi lỗi bạo tạc ngăn chặn, sau đó bản thể đã chạy trốn tới một vạn dặm bên ngoài. Tương đối may mắn một điểm là, trước đó tên trộm kia cũng chưa hề lộ mặt qua, bị trộm nhiều lần như vậy, hắn liền đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, nói ra đều có chút mất mặt. Lúc này hắn rốt cuộc biết, nguyên lai tiểu thâu là một cái lục sắc lớn không tước. Chỉ cần biết địch nhân là ai, vậy sau này nhất định là không chết không thôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trúc đốc công gần nhất trong khoảng thời gian này, thời giờ bất lợi, vận khí một mực không tốt lắm. Đầu tiên là bị một thanh kiếm ánh sáng ra mắt bị mù, hắn lúc ấy thực sự không nghĩ tới, liền hướng cái kia trong lỗ thủng nhìn một chút, sẽ vừa vặn có một kiếm đâm ra đến. Tiếp lấy lại gặp phải tên trộm kia, trộm nước của hắn tinh cầu, lại trộm đi hắn một nhà tù gia súc. Đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, hôm nay nhất định phải bắt lấy cái kia lông xanh khổng tước, khả năng tiêu hắn mối hận trong lòng. Hơn nữa hắn cần thủy tinh cầu cùng những cái kia gia súc, cũng đều tại lông xanh khổng tước nơi đó. Tất cả mọi người, theo ta xuất phát. Truyền ta hiệu lệnh, bắt lấy lục khổng tước người, trọng thưởng. Trúc đốc công gầm lên giận dữ, liền đã mang theo thủ hạ nông nô, trùng trùng điệp điệp, thường thường khổng ly chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bọn hắn một nhóm người này rời đi về sau, lại qua thật lâu, trên mặt biển bỗng nhiên có một cái nhỏ khôi lỗi chui ra. Này khôi lỗi chỉ có cao hơn 3 tấc, khuôn mặt cũng là làm được giống như lúc, cùng nhị cầu tử cơ hồ là giống nhau. Nhị cầu tử khôi lỗi thần thức ở chung quanh quan sát một chút, phát hiện vừa rồi kia một nhóm lớn nông nô sát thực, thực tất cả đều rời đi, một cái đều không có lưu lại. Vừa rồi hắn trốn ở trong hồ lô, đối với những cái kia nông nô ở giữa đối thoại, hắn cũng loáng thoáng nghe được một chút. Tựa như là phát hiện khổng ly tung tích, bọn hắn truy khổng ly đi. Lấy những này nông nô còn có chút đốc công thực lực, khổng ly bọn hắn kia một đám mấy ngàn người, liền một cái cũng không đối phó được. Huống chi còn có như thế lớn một nhóm. Nhị cầu tử suy nghĩ, chính mình hẳn là lại suy nghĩ chút biện pháp, náo ra một chút động tĩnh, tốt nhất là có thể đem những cái kia nông nô lại tất cả đều hấp dẫn trở về. Làm sao hắn thực lực thấp, mong muốn như cá gặp nước, hắn cũng không cái năng lực kia, tại cái này tiền giới, hắn ai cũng đánh không lại. Có chút xấu mượn, dù sao khổng ly bên kia còn có rất nhiều là bằng hữu của mình. Càng nghĩ, chính mình cả đời này không còn sở trường. Ngoại trừ tướng mạo phương diện, đã từng bị tu tiên giới ca tụng là người khuôn mẫu, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Chu Nhi thường xuyên khen hắn đơn độc một chân gót, liền so thiên hạ tất cả nam tử càng đẹp mắt. Ngoại trừ một bộ đẹp mắt đối ra, mặt khác giống như cũng không cái gì ưu điểm. Nhưng dáng dấp đẹp mắt cũng vô dụng, hắn cũng không phải loại kia tùy tiện liền bán nhục thân, dựa vào mặt ăn cơm bình hòa. Hắn là đọc rất nhiều sách thánh hiển, tam quan rất chính người. Đương nhiên, hắn linh cơ khẽ động, mặt đẹp mắt vô dụng, thực lực không đủ đánh không lại. Nhưng hắn từ nhỏ đã là trong nhà trộm heo đồ ăn, ở bên ngoài ăn bụng địa chủ nhà trên tây táo, còn trộm qua quan phủ trên núi tuổi. Tại trộm đạo phương diện, vẫn là góp nhặt một chút xíu không có ý nghĩa kinh nghiệm. Hiện tại trúc đốc công suất lĩnh tất cả nông nô, tất cả mọi người đuổi theo giết khổng ly, phía sau nhất định trống rỗng. Hắn vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào, đi trước đem trúc đốc công cùng những cái kia nông nô nhà, tất cả đều dò xét. Chỉ cần hắn ở hậu phương gây động tĩnh cũng đủ lớn, nhất định lại sẽ đem trúc đốc công bọn hắn hấp dẫn trở về. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử trong lòng thậm chí còn có chút kích động. Hắn liền nói đi, chính mình khẳng định không phải không còn gì khác, luôn có chính mình tương đối am hiểu lĩnh vực. Xét nhà khả năng hấp dẫn trúc đốc công bọn hắn hỏa lực, còn có thu hoạch, cớ sao mà không làm? Nhị cầu tử nhìn một chút xung quanh, lần này hắn đều không có bất kỳ cái gì thị úy, tay khẽ vây, ngông lớn liền đã xuất hiện bên cạnh hắn. Rất lạ. Ngông lớn trở nhị cầu tử, liền đã hướng phương xa một hòn đảo nhỏ bay đi. Chương 874, muốn làm đại sự chương 874, muốn làm đại sự rất lạ. Ngông lớn vẫn là lần đầu xuất hiện tại tiên giới trời xanh mây trắng phía dưới, giờ phút này hăng hái, dường như hắn đã là tiên giới đại đế, tuần sát lãnh địa mình đồng dạng. May mắn hiện tại toàn bộ nông trường người đều đuổi theo khổng ly. Nếu không, hai người bọn hắn phách lối như vậy, vừa thò đầu ra liền chết. Rất lạ. Ngốc lớn, phía trước hòn đảo nhỏ kia ngừng một chút. Ngốc lớn nghe vậy, mới bất đắc dĩ hạ xuống một hòn đảo nhỏ bên trên. Trên hòn đảo nhỏ này có một ít tảng đá phòng ở phía ngoài trên đất trống còn phơi một chút cá muối khô. Trong phòng có ai không? Xin hỏi, bên trong có ai không? Nhị cậu tử đứng ở ngoài cửa, hô mấy âm thanh, bên trong yên tĩnh, cũng không có đáp lại. Đã không ai, kia. Hắn liền không khách khí. Nhị cậu tử vung tay lên, liền đem ngoài phòng phơi những cái kia cá muối khô, từ dãy thu vào trong hồ lô. Rất lạ. Ngốc lớn đứng ở một bên, cao ngạo ngửa đầu nhìn trời. Đối với nhị cầu tử hành vi, hắn rất khinh thường. Nếu như bạn nhất bị người khác nhìn thấy, hắn liền giả giả không biết. Đều đã phi thăng tới tiên giới, còn trộn cá ướp muối, quá ném nước mặt. Đừng lo lắng, nên ăn một chút, ăn rất ngon. Nhị cầu tử thì không thèm quan tâm, hoàn toàn không có hình tượng phương diện áp lực, còn cầm lấy một đầu nhỏ cá khô, trực tiếp hướng ngông lớn trong miệng đâm. Ngông lớn bay đầu chỗ khác tránh nhiều lần, cuối cùng thịnh tỉnh không thể chối từ, mới miễn cưỡng mở miệng, đem con cá nhỏ này làm điêu đến miệng bên trong. Ừm, hương vị coi như không tệ, quả nhiên tiên giới chính là không tầm thường, cá ướp muối đều ăn ngon như vậy. Ngốc lớn nuốt vào đầu này nhỏ cá khô về sau, cảm giác trong miệng dư vị vô tận, rất muốn lại ăn một đầu. Chỉ là nhị cầu tử lúc này vội vàng khắp nơi thu đồ vật, nơi nào có nhàn công phu còn hắn. Ngốc lớn lặng lẽ dò xét, thừa dịp nhị cầu tử không thấy được, hắn lúc này mới cấp tốc rôi ra cổ, tinh chuẩn đem một đầu cá ướp muối điêu tiến trong miệng. Hương vị coi như không tệ. Nhị cầu tử đem phơi ở bên ngoài cá ướp muối lấy đi, lại đi vào những đá này trong phòng. Ngược lại chỉ cần là có thể lấy đi, toàn bộ lấy đi, một cây châm, một cái đầu sợi cũng không thể lưu lại. Đợi đến hắn đem nơi này tất cả đều vơ vét sạch sẽ về sau, vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phí lớn như thế kỉnh, thừa lúc vắng mà bảo, đến chép cái nhà, như thế hùng vĩ mục tiêu chiến lược. Kết quả là trộm mấy đầu cá ướp muối. Nhị cầu tử trong lòng không cam lòng, rút ra phụ tăng kiếm, đối với những tảng đá kia phòng ở chính là một hồi chém bảo. Rầm rầm rầm. Chốc lát sau, trên đảo nhỏ tảng đá phòng ở tất cả đều bị san thành bình địa, nhị cầu tử mới cưỡi lên ngông lớn, hướng chỗ tiếp theo bay đi. Tiếp xuống hắn lại đoạt đã phá lưới đánh cá, mấy chiếc bắt thuyền đánh cá, còn đoạt một tòa ở trên đảo chưa thành thục linh dược. Những linh dược này cũng không tính là đặc biệt chân quý, thu hoạch không lớn. Cái này cùng nhị cầu tử dự tính ban đầu hoàn toàn khác biệt. Hắn lần này là muốn làm đại sự, liền trộm những vật này, liền tiểu mao tặc cũng không bằng. Bích Hải nông trang phạm vi quá rộng và lớn, hắn đối với nơi này lại chưa quen thuộc, khắp nơi đi loạn, cũng rất khó tìm tới có giá trị mục tiêu. Bất quá, hắn nhớ kỹ có một chỗ, nhất định có đồ tốt. Chính là bọn hắn mới từ vòng lồng thế giới bên trong lúc đi ra, nhìn thấy bên kia trong biển, nổi lơ lửng hơn mấy chục cái thủy tinh cầu. Nhị cầu tử hiện tại tìm không thấy tốt hơn mục tiêu, đừng để ngỗng lớn tăng thêm tốc độ, mang theo chính mình hướng kia một vùng biển bay đi. Ngỗng lớn xử hết kình, dùng cả ngày thời gian mới trở lại chỗ cũ. Nơi này là một tòa hải đảo, có ở trên đảo có mấy tòa phòng ở, hải đảo bên cạnh trong nước biển, nổi lơ lửng mười mấy cái thủy tinh cầu. Mỗi một thủy tinh cầu chính là một vòng tròn lồng thế giới, bên trong nuôi nốt vô số gia súc, hoặc là trồng đại lượng linh thực loại hình. Nhị cầu tử tới gần hòn đảo này về sau, hắn không có lập tức động thủ, mà là đem ngỗng lớn thu hồi, vẫn giống như trước như thế, tới trước cái đánh rắn độ cỏ, hoặc là xem như ném đá dò đường. Xin hỏi ở trên đảo có ai không? Ở trên đảo có ai không? Hắn liên tiếp hô hai tiếng, lần này, ở trên đảo thế mà đi tới một cái nông nô ăn mặc người. Người nào chạy nơi này là to? Nhanh chóng rời đi, nếu không muốn người để mặt. Cái này nông nô từ trong phòng đi tới, quan sát toàn thể một chút nhị cậu tử, phát hiện không biết, liền không có sắc mặt tốt nói. Vị đạo hữu này bất giận, ta cũng là Bích Hải nông trang người. Mong muốn hỏi thăm ngươi một chút, vừa rồi có thấy hay không một người từ nơi này bay qua? Nhị cậu tử lúc nói chuyện, liền một cách tự nhiên cùng đối phương tới gần. Đồng thời, trong tay hắn còn móc ra hai khối cực phẩm linh thạch. Bất luận trước kia tại vòng lồng thế giới bên trong, vẫn là tại tiên giới, tiền tài vĩnh viễn có thể mua đến quỷ thôi mà. Cái kia nông nô nhìn thấy nhị cậu tử trong tay cực phẩm linh thạch, mắt sáng rực lên một chút, sắc mặt cũng lập tức biến hiền lành. Đạo hữu không cần phải khách khí. Nông nô nói, liền phải đưa tay tới đón nhị cậu tử cực phẩm linh thạch. Đúng lúc này, nhị cậu tử thân thể bỗng nhiên tự bạo. Oeng! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, cái này nông nô nhục thân chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị đánh nát. Nhục thân vỡ vụn, tạm thời là liều không nổi tới, bất quá, nguyên thần cũng không bị ảnh hưởng. Sau một khắc, cái này nông nô nguyên thần đã tại mấy trăm trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ. Người là ai? Nông nô nguyên thần vừa sợ vừa giận, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền vô duyên vô cớ bị tạt. Cùng lúc đó, nhị cậu tử thân ảnh tại phụ cận nổi lên. Hắn xuất hiện một phút này, trong tay cầm một đầu màu đen cây gậy, bắn ra một đạo hồng quang. Luồng hào quang màu đỏ này chiếu vào nguyên thần bên trên, lập tức lại đem vừa mới ngưng tụ nguyên thần tháo thành tám khối. Bất quá luyện hư cảnh giới nguyên thần, có thể không dễ dàng như vậy giết. Bên này tháo thành tám khối về sau, nháy mắt sau đó, nguyên thần của hắn lại tại một phương hướng khác, một lần nữa ngưng tụ ra. Trong tay ngươi vì cái gì có hắc viêm pháp bảo? Cái này nguyên thần vẫn rất biết hàng, nhận ra cái này cây gậy màu đen đã từng là hắc viêm pháp bảo. Ta cùng hắc viêm là bằng hữu, hắn đưa cho ta. Nhị cậu tử nói, trên tay hắc côn tử lại bắn ra một đạo thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang chiếu xạ tới nguyên thần trên thần, cái này nguyên thần lập tức liền bị gắt gao phong ấn, không cách nào nhúc đích. Nguyên thần tạm thời bị phong ấn, lớn nhị cậu tử giờ phút này cầm trong tay cây kia hắc côn, toàn lực điều khiển pháp bảo, cũng không cách nào tiến thêm một bước, càng không cách nào lại ra tay chém giết người này. Nhưng hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Chu Nhi, nhị cậu tử giống to một tiếng, tám đầu chân Chu Nhi, cầm trong tay một cái kim sắt chén lớn, tư thế hiên ngang đứng ở bên cạnh hắn. Cậu tử, ta tới rồi. Thu hắn. Nhị cậu tử giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Chu Nhi thấy này, không có hai lời, đem trên tay cái kia kim sắt chén lớn tế ra, nhắm ngay bị phong ấn nguyên thần. Kim sắt chén lớn trên không trung biến lớn, cấp tốc biến thành gần trượng lớn nhỏ, đối với phong ấn nguyên thần bao phủ xuống đi. Kim bản cực kỳ chặt chẽ chụp vào cái kia nguyên thần trên thân, đợi đến Chu Nhi điều khiển kim bản, lại một lần nữa thu lại thời điểm. Vừa rồi một cái kia nông nô nguyên thần đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại kim bản bên trong xuất hiện một cái nông nô đồ án. Nhị cậu tử trước dùng tự bạo tập kích bất ngờ, sau đó vợ chồng liên thủ dùng hai kiện pháp bảo phối hợp thành công thu cái này một cái nông nô về sau, hai người cũng đã mệt mỏi hư thoát. Hai kiện pháp bảo kia, một cái là hắc viêm, một cái là ô mục, uy năng sát thực rất cường đại. Bình thường đối phó một chút thực lực không mạnh tu sĩ vẫn là thành thạo điêu luyện, nhưng dùng cho đối phó loại cao thủ này, điều khiển độ khó rất cao, đối pháp lực cùng thần thức tiêu hao cũng đặc biệt lớn. Lúc này hai người nhìn xem kia mười mấy cái thủy tinh cầu, đã không cách nào đem nó đánh vỡ. Nhị cậu tử thả ra mấy cái khối lỗi, tới trong biển đem mười mấy cái thủy tinh cầu tất cả đều vớt đi ra. Cái đồ chơi này không cách nào thu vào trong hồ lô, chỉ có thể dùng hai cái sọt cho chứa, sau đó dùng một cây đòn gánh chọn trên vai. Nhị cậu tử chọn cái này một gánh cái sọt, còn có chút không biết đủ, lại tại ở trên đảo dạo qua một vòng, đem một vài linh linh toái toái vật phẩm, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Tại hải đảo một cái góc, hắn nhìn thấy một đống lớn phân chim, thối không ngửi được. Nhưng những này phân chim bên trong cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc. Không có gì tốt giảng cứu, tất cả đều thu. Làm ruộng không dưới phân, chẳng khác gì là mù lan lộn, về sau có thể dùng đến vì. Thu những này phân chim về sau, hắn lại chuyển tầm vài vòng, không còn cái khác thu hoạch. Chỉ có thể phá hủy ở trên đảo tất cả phòng ở, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Chương 875, Khai Thiên Môn chương 875, Khai Thiên Môn nhị cậu tử dùng đòn gánh chọn lấy một đôi cái sọt, chứa tràn đầy thủy tinh cầu, nhanh chóng bay khỏi cái này một hòn đảo nhỏ. Thường xuyên làm tặc người đều biết, trộm đồ vật liền phải mang theo của trộm cướp mau rời khỏi hiện trường phát hiện án. Nếu không bị người của trộm cướp đều lấy được, hậu quả cực kỳ thê thảm. Nhị cậu tử bay mấy ngàn dặm, lúc này mới tìm một cái không ai địa phương, cẩn thận xem xét kia mấy chục quả thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu bên ngoài, như trước kia hắn sinh trưởng một cái kia nuôi nốt thế giới, nhìn đều là giống nhau. Từ thủy tinh cầu bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong thế giới, tựa như một cái co lại hơi đổ hơi hình ảnh. Có chút trong thủy tinh cầu thế giới, cùng hắn trước kia sinh trưởng thế giới không sai biệt lắm, có đại lục, có núi cao, có đất tuyết, có bình nguyên, có nước biển, có hồ nước. nhưng có chút trong thủy tinh cầu liền không giống nhau. Có một thủy tinh cầu bên trong không có nước, tất cả đều là một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Còn có một thủy tinh cầu thế giới bên trong, lại tất cả đều là nước, không có đại lục, liền hải đảo đều không có. Còn có một thủy tinh cầu thế giới bên trong, khắp nơi đều bốc lên lấy lửa cháy hùng hực. Ngược lại những này thủy tinh cầu nội bộ đều không quá đồng dạng. Đến mức nuôi dưỡng ở trong thủy tinh cầu sinh vật, từ thủy tinh cầu bên ngoài nhìn thấy quá mơ hồ, thấy không rõ lắm. Tra xét tất cả thủy tinh cầu về sau, nhị cầu tử đem thần thức hướng một cái trong thủy tinh cầu tìm kiếm, thần thức của hắn xuyên qua thủy tinh cầu về sau, trước mắt là một mảnh trời xanh mây trắng. Thần thức tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, nhưng hắn phát hiện, thần thức tiến đến về sau, liền cùng thân ở thế giới này như thế. Cảm nhận được khoảng cách đều là thật, cũng liền mang ý nghĩa thần thức của hắn có thể quan sát được phạm vi rất có hạn. Thần thức của hắn từ không trung thăm dò vào tới mặt đất, lại hướng xung quanh quét tán, thần chỉ có thể nhìn thấy vài dặm phạm vi tình huống. Đây cũng là một cái nuôi dưỡng gia súc thế giới, linh khí rất nồng nặc, các nơi đều sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo. Hơn nữa so với tiên linh đại lục cái này trong thủy tinh cầu thế giới này không có loại kia để cho người ta chán ghét tạp chất. Bởi vậy nơi này tu tiên giả số lượng càng nhiều, cao thủ cũng nhiều hơn. Lúc này, thần thức của hắn liền trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, trên thế giới này sinh tồn giống loài đều tại hắn dưới mắt nhanh chóng lướt qua. Trong thế giới này, sinh hoạt đại lượng yêu thú, đa số là chút đê giai yêu thú, trong đó cũng có một chút thực lực cường đại, có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Nhị cầu tử thần thức đoạn đường này tra xét đi, rốt cục tại trên một đỉnh núi, hắn phát hiện một cái hóa thần kỳ yêu tu. Cái kia yêu tu cũng cảm ứng được thần thức của hắn quan sát, bị cả kinh một chút liền nhảy lên cao mấy trượng. Phương nào đạo hữu? Còn mời hiện thân gặp mặt. Nhưng nhị cầu tử thần thức giờ phút này đã rời đi, tên này yêu tu đã định trước tìm không đến bất luận cái gì kết quả. Nhị cầu tử tiếp lấy lại tại cái khác mấy cái trong thủy tinh cầu mơ hồ nhìn một chút. Đa số đều là nuôi dưỡng gia súc, chỉ có một số ít là dùng cho trồng trọt dữ liệu, hoặc là bồi dưỡng một chút linh tài liệu. Hắn hiện tại muốn làm lớn sự tình, tạm thời không có quá nhiều thời gian nghiên cứu những này thủy tinh cầu. Mặc dù đem thủy tinh cầu trồng đi, nhưng hắn vẫn còn bất mãn đủ, cảm giác chuyện huyên náo còn chưa đủ lớn. Thới hơi suy nghĩ một chút, hắn từ cái này một đống trong thủy tinh cầu lấy ra hai cái. Hai cái này thủy tinh cầu, hắn vừa rồi nhìn qua, bên trong đều nuôi đại lượng gia súc, trong đó có rất nhiều nguyên anh hóa thần kỳ. Nhị cầu tử hướng trong miệng ném đi một khỏa đan dược, bổ sung còn không có hoàn toàn khôi phục pháp lực. Sau đó tay nắm kia một cây hắc côn, nhắm ngay một khỏa thủy tinh cầu, liền bắn ra một đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ rơi xuống thủy tinh cầu bên trên, ở phía trên nốt ra một cái điểm nhỏ, nhưng còn không có xuyên thấu. Tiếp tục, hắc côn phát ra ánh sáng màu đỏ, có cực mạnh xuyên thấu năng lực, duy nhất không đủ là nhị cầu tử pháp lực không đủ. Khi hắn đem toàn thân pháp lực đều hao hết thời điểm, viên kia thủy tinh cầu bên trên, rốt cục xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái động. Hạ giới người nghe, lão phu hôm nay cho các ngươi mở ra thiên môn. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người có thể thông qua môn này phi thăng tiên giới, thoát ly khổ hải. Từ đây cùng thiên địa trưởng thọ nhị cầu tử dùng một loại rất thanh âm uy nghiêm, từ một cái kia lỗ thủng đối với trong thủy tinh cầu là lớn. Hắn nguyên bản còn muốn nói cho giới người, toàn bộ tu tiên giới trận tướng, cùng bọn hắn chỉ là bị nuôi nốt gia súc. Nhưng loại này chân tướng quá mức nghe rợn cả người, hắn muốn nói rõ ràng lời nói, còn nhất định phải cùng bọn hắn giải thích đường này. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cùng tinh lực, còn không bằng liền theo bọn hắn nguyên lai phi thăng tưởng niệm, để bọn hắn đạt thành tâm nguyện. Hắn vừa rồi dùng ánh sáng màu đỏ công kích thủy tinh cầu lúc, trong thế giới này người đều đã phát hiện dị thường. Khi hắn đem thủy tinh cầu đánh ra một cái hố thời điểm, rất nhiều người sớm đã kích động, mong muốn từ cái kia trong động chui ra ngoài, xem xét đến tận cùng. Một đoạn này lời nói truyền vào thủy tinh cầu, quả nhiên, bên trong liền có một đám tu sĩ, bắt đầu từ cái kia động ra bên ngoài bay ra ngoài. Nhị cầu tử thấy này, vì bảo trì chính mình sắc thái thần bí, đem viên này thủy tinh cầu lưu tại nguyên địa. Hắn mang theo cái khác thủy tinh cầu, đã sớm chạy đến rất xa. Làm cái này trong thủy tinh cầu tu sĩ phi thăng sau khi đi ra, phát hiện chính mình lại là từ một khỏa cầu bên trong đi ra, cái này bên ngoài mới thật sự là rộng lớn thiên địa. Lại trái phải nhìn quanh, một bóng người cũng không có. Đến mức vừa rồi truyền ra thanh âm vị kia thần bí tiên nhân, cũng không biết ở nơi nào. Đa tạ tiền bối, cho chúng ta mở ra thiên môn. Mặc dù không nhìn thấy thần bí tiền bối ở nơi nào, vẫn là phải cảm tạ tiền bối, vì thiên hạ chúng sinh mở ra thiên môn. Có người mở đường, phát hiện phía ngoài rộng lớn thiên địa cũng không có uy hiếp, lập tức có người quay đầu hô bằng gọi hưu, đem thất đại cô bát đại di đều gọi tới. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó phi thăng. Đến mức đám người tranh nhau chảy lớn, nhị cầu tử mở ra một cái kia lỗ nhỏ, đều biến rất chen chúc. Tiếp xuống nhị cầu tử chiếu pháp hành động, lại mở ra hai cái thủy tinh cầu, đem bên trong gia súc đều phóng xuất. Những này nông nô nuôi nốt bên trong gia súc, dùng sáo lộ đều không khác mấy. Chính là lắc lư bọn hắn cố gắng tu luyện, sau đó phi thăng tiên giới đến hưởng phúc. Hiện tại có người vì bọn hắn khai thiên môn, từng cái tự nhiên là vui mừng quá đỗi, mang theo cả nhà già trẻ phi thăng tiên giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Hải nông trang phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng trốn tới gia súc. Mỗi một thủy tinh cầu bên trong đều là một cái thế giới, đều ở ước vạn sinh linh. Theo thời gian trôi qua, trốn tới nhân khẩu sẽ còn càng ngày càng nhiều. Những người này còn cho là mình phi thăng tới tiên giới đến hưởng phúc, bây giờ thấy vật gì tốt, đều tưởng rằng thiên địa quà tặng. Ai, nơi này còn có một tòa phòng ở, trong phòng có đồ tốt. Dừng tay, gốc kia linh dược là ta. Cảm ơn thiên địa quà tặng. Tiên giới quả nhiên là nơi tốt. Ngược lại hiện tại Bích Hải nông trang người, tất cả đều bị Khổng Lý dẫn đi. Bọn hắn những người này phi thăng tới tiên giới, chỉ thấy nhiều như vậy đồ tốt còn tại đó, một cái thổ dân cũng không thấy. Chỉ có thể không ngừng mà cảm thán, truyền ngôn không giả, tiên giới quả nhiên là giàu chảy mỡ, nhiều đồ như vậy liền bày ở nơi này, tùy ý bọn hắn nhặt. đến mức nhị cầu tử, hắn tại thả ra những người này về sau, biết mình mong muốn làm đại sự tâm nguyện, hẳn là hoàn thành đến không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đã cưỡi đại bạch ngỗng, nhanh chóng hướng Khổng Ly phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Ven đường, hắn còn tìm một chỗ, dùng ngăn cách thần thức vật liệu, đem còn lại mười mấy cái thủy tinh cầu bọc lại, giấu tới đáy biển chỗ sâu. Những này thủy tinh cầu không thể nhận tiến trong hồ lô, trên đường đi đều mang, quá phiền toái. Khổng Ly kể từ cùng nhị cầu tử tách rời về sau, hắn liền sử xuất chính mình sở trường nhất đào mệnh thủ đoạn, mang theo thủy tinh cầu chạy trốn. Bay thẳng đến hơn một ngày thời gian, mới lần nữa bị Trúc Đốc Công mang theo người đuổi kịp. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trúc Đốc Công nhìn thấy chính mình thời điểm, dường như rất tức giận, rất phẫn nộ. Cái kia Trúc Đốc Công cùng dưới tay hắn nông nô, đều mắng Khổng Ly là tiểu tặc. Loại này cử chỉ khác thường, nhưng Khổng Ly vẫn luôn không nghĩ ra. Hắn mặc dù không cẩn thận rơi vào tới trong đại lao, trên thực tế trước kia cũng không ở chỗ này làm qua chuyện xấu, càng không có ở chỗ này trộn qua bất kỳ vật gì, không biết rõ bọn hắn vì cái gì, tất cả đều chửi mình là tặc. Bất quá bây giờ đào mệnh quan trọng, cũng không phải giải thích thời điểm. Làm lần thứ nhất Trúc Đốc Công đuổi theo tới thời điểm, Khổng Ly cái đuôi bên trên một cây thải sắc lông vũ đống nhiên tự đốt. Thải sắc lông vũ thiêu đốt hỏa diễm, đem Khổng Ly bao khỏa, mang theo hắn trốn ra Trúc Đốc Công vòng đây. Thoát đi vây quanh về sau, hắn chỉ bay nửa canh giờ, lại một lần nữa bị Trúc Đốc Công người đuổi kịp. Hắn không có cách nào, vì đào mệnh, chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Liên tục dùng loại phương thức này chạy trốn 5 lần, đến tận đây, hắn trên mông đào mệnh lông vũ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Lần tiếp theo trùng luyện lông vũ, lại được mấy ngàn năm. Hiện tại nếu là trốn không thoát truy sát, liền không có lần sau. Khi hắn lần thứ 6 bị Trúc Đốc Công ngăn chặn thời điểm, hắn đã không có chạy trốn thủ đoạn, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đi ra tử chiến đến cùng. Lập tức, hắn ở bên người, lại xuất hiện lít nha lít nhít mấy ngàn đạo nhân ảnh. Gần nhất cái này 1-2 ngày, Khổng Ly mang theo bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn cái này mấy ngàn người trốn ở trong thủy tinh cầu cũng không nhàn rỗi, cả ngày đều tại tập luyện và kia Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận. Lần này, bọn hắn tại từ trong thủy tinh cầu đi ra trước tiên, liền đã sắp xếp thành Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận bộ dáng. Các vị đạo hữu, ngõ hẹp gặp nhau, chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng. Hạc Tiên Bối chủ trì trận pháp, đối người trong đám giống to một tiếng, một vệt ánh sáng kiếm đã thăng thiên mà lên, hướng về Trúc Đốc Công chém tới. Oanh! Chương 876, tất cả đều đang nắm giữ chương 876, tất cả đều đang nắm giữ oanh. Một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn người tạo thành Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, cùng Trúc Đốc Công một bàn tay đối va vào nhau. Đám người vì bảo mệnh, thao luyện vài ngày, mấy ngàn người đồng tâm hiệp lực tạo thành đại trận, uy năng sát thực cường đại. Đại trận mỗi một kích uy năng, đều đủ để cùng Trúc Đốc Công phân cao thấp. Nhưng Trúc Đốc Công cũng không phải một người, dưới tay hắn còn có mấy trăm nông nô. Mỗi một cái nông nô thực lực đều không phải là bọn hắn những này làm đồ ăn gia súc có thể so sánh. Rầm rầm rầm. Tại liên tiếp công kích đến, bọn hắn Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận lại một lần nữa sụp đổ, tạo thành đại trận điểm sáng tứ tán bay xuống. Đợi đến những điểm sáng này rơi xuống, tạo thành đại trận mấy ngàn người, mới lần giao thủ này, liền bắn chết hơn phân nửa. Nhục thân băng tán về sau, những cái kia nguyên thần vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị Trúc Đốc Công cùng dưới tay hắn nông nô bắt giữ, đều cất vào dưỡng thần bình hoặc là vải trong túi, trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bảy trận. Chỉ thấy Hạc Tiền Bối bay đến không trung, giống to một tiếng. Những người còn lại, giờ phút này cũng không lo được thương thế trên người, cùng những người chết trận kia thi thể cùng nguyên thần, lại một lần nữa bay lên mà lên, hướng Hạc Tiền Bối dựa sát vào. Phía trước mấy ngày khắc khổ thao luyện không có uổng phí, tất cả mọi người là hóa thần hoặc là luyện hư cảnh giới cao thủ, mới một cái hô hấp ở giữa, vừa rồi sụp đổ đại trận, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Giết! Trong đại trận một lần nữa ngưng tụ ra một thanh to lớn kiếm ánh sáng, hướng Trúc Đốc Công chém tới. Bèn! Một tiếng vang thật lớn qua đi, lần này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận không có sụp đổ, mà là mang theo còn lại tất cả mọi người hướng phương xa chạy trốn. Liều mạng là tuyệt đối đánh không lại, không bằng giả thoáng một thường, sau đó thừa cơ chạy trốn. Tiếp xuống, Trúc Đốc Công mang theo dưới tay hắn như lang như hổ nông nô, đuổi theo Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, đánh một chút ngừng ngừng. Sau một ngày, nguyên bản trốn tới mấy ngàn người, đến bây giờ chỉ còn lại vài trăm người, bị Trúc Đốc Công thủ hạ nông nô bao bọc vây quanh. Một đám gia súc cũng như toàn phản kháng, tội thêm một bậc. Giờ phút này, Trúc Đốc Công trong tay xách theo Hạc Tiền Bối nửa chết nửa sống thân thể, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người, hiện tại bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, có thể để các ngươi chết được hơi hơi dễ chịu một chút." Trúc Đốc Công đang khi nói chuyện, trên tay dùng sức, Hạc Tiền Bối thân thể bị hắn xé thành hai nửa, máu tươi bay là tả. Một đạo hoảng sợ nguyên thần từ vỡ vụn nhục thân bên trong chạy trốn đi ra, còn muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng lại bị Trúc Đốc Công một phát bắt được. Rơi xuống lao phu trong tay, còn muốn trốn. Trúc Đốc Công bắt lấy Hạc Tiền Bối nguyên thần, cắn xuống một cái nguyên thần đầu lâu, sau đó miệng lớn nhấm ướt. Không sai, cũng hẳn là một cái khổ tu chi sĩ, nguyên thần tư vị rất mỹ diệu, thuần hậu, dư vị kéo dài. Trúc Đốc Công một bên gặm ăn nguyên thần, vẫn không quên thêm nhiều tán thưởng. Tu tiên giả nhục thân cùng nguyên thần, căn cứ chủng tộc, tu luyện công pháp, phương thức tu luyện, còn có tu luyện niên hạn, đều có chỗ khác biệt. Tại tu tiên giới, đối với những này gia súc chất thịt tốt xấu, đều có một bộ rất thành thục kinh nghiệm. Những cái kia tốt thành, dùng đại lượng tài nguyên nhanh chóng trồng chất đi ra tu sĩ, hương vị kém cỏi nhất, trên thị trường bán không ra tốt giá. Chỉ có một ít xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tương đối nghèo tiên nhân, mới có thể ăn loại này tốt thành giá rẻ gia súc. Giống bọn hắn biển xanh nông trường, dùng mười mấy cái độ cao mô phỏng chân thật vòng lồng thế giới, ngoại trừ thi một chút linh vũ, cơ hồ không ngoài định mức can thiệp. Nhưng bên trong tất cả thu hoạch gia súc đều tự nhiên trưởng thành, đều là nguyên sinh thái. Loại này nuôi dưỡng phương thức hiệu suất tương đối kém, sản lượng cũng tương đối thấp. Nhưng hương vị tốt, giá cả cao, tại tiên giới là cấp cao hàng, vẫn là rất quý hiếm. Bởi vậy kia mười mấy cái thủy tinh cầu là Bích Hải nông trang chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Trúc Đốc Công bắt ở trên tay hạt tiền bối Nguyên Thần, mới vừa rồi bị cắn rơi một cái đầu lâu. Nhưng Nguyên Thần là một đại đoàn năng lượng thể, bị cắn rơi đầu lâu, rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng ra một cái mới. Hạt tiền bối mới đầu vừa mọc ra, lại bị Trúc Đốc Công cắn một cái rơi. Trúc Đốc Công liền ngay trước hiện trường vài trăm người mặt, từng ngụm đem hạt tiền bối Nguyên Thần tất cả đều nuốt vào trong bụng. Còn lại vài trăm người, cứ như vậy nhìn xem, trong bọn họ nhất có tư lịch hạt tiền bối, cứ như vậy bị ăn sạch, khiến cho không có chút nào tôn nghiêm, tựa như gia súc như thế. Vật thương kỳ loại, mọi người thấy hạt tiền bối tử trạng, dường như thấy được chính mình tiếp xuống vận mệnh. Tân tân khổ khổ trên việc tu luyện ngàn năm, kết quả là chỉ là người ta chăn nuôi gia súc. Được đến tốt nhất đánh giá, bất quá là cảm giác thuần hậu, là cái khổ tu chi sĩ. Tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn coi như muốn có tôn nghiêm tự sát, đều làm không được. Ô Mục. Trúc Đốc Công ăn xong hạt tiền bối về sau, lại đối trong đám người Ô Mục nhẹ nhàng với tay. Ô Mục một mực tại nông trường bên trong làm nông nô, bị ức hiếp đã quen, nô tính chưa diệt. Giờ phút này nhìn thấy Trúc Đốc Công ngắc, trong lòng liền đã e sợ mấy phần. Hắn tránh trong đám người sợ hãi rụt rè, không dám ngẩng đầu. Ô Mục, còn già hơn phu hô lần thứ hai sao? Nghe được Trúc Đốc Công ngữ khí nghiêm khắc, Ô Mục trong lòng e ngại, cuối cùng vẫn là run run rẩy rẩy, hướng Trúc Đốc Công đi đến. Trúc Đốc Công nhìn thấy Ô Mục thành thành thật thật đi tới, hắn rất đắc ý giơ lên một cái tay. Ô Mục một cách tự nhiên đem mặt đụng lên đi. Đùng đùng đùng. Một hồi như cuồng phong bạo vũ cái tắt qua đi, Ô Mục đã sưng to lên tầm vài vòng. Ha ha ha. Trúc Đốc Công hai ngày này mọi việc không thuận, giờ phút này, ý niệm rốt cục thông suốt một chút. Ô Mục, xem như nông trường nông nô, thế mà cũng đi theo những này gia súc cùng một chỗ làm phản. Lão phu hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem bọn hắn tất cả đều áp giải trở về, có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý. Trúc Đốc Công hiện tại truy hồi gia súc, cũng tìm về mất đi thủy tinh cầu, tâm tình không tệ. Loại này đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay hành vi, nhường hắn lại tìm về trước kia cái loại cảm giác này. Mấy người các ngươi nhìn chằm chằm Ô Mục, nếu là hắn dám phản kháng, đừng để hắn chết được quá sảng khoái. Trúc Đốc Công lại chỉ huy mấy cái nông nô, hiệp đồng Ô Mục cùng một chỗ, dùng xích sắt đem còn lại vài trăm người trói lại. Ha ha ha. Trúc Đốc Công ôm viên kia mất mà được lại thủy tinh cầu, tâm tình cũng không tệ lắm. Tại Bích Hải nông trang cái này một mảnh, ai cũng đừng muốn lật ra cái gì bọt nước đến, tất cả đều đang nắm giữ. Đúng lúc này, phương xa bay tới một đạo quang mang, như lưu tinh rơi xuống Trúc Đốc Công trước người dừng lại. Đạo tia sáng này dừng lại về sau, huyền hóa ra một đạo toàn thân trắng như tuyết bóng người. Đại tổng quản. Trúc Đốc Công nhìn thấy cái này một bóng người, vội vàng quỳ xuống, thân thể tứ chi đều nằm sấp dưới đất, làm thành tín nhất lễ nghi. Ở đây cái khác nông phu cũng tất cả đều giống Trúc Đốc Công như thế, nằm sấp dưới đất, hành lễ bái kiến. Ba, kia một đạo giả thoáng bóng người, thế mà còn có thể đánh người, một cái mạnh mẽ cái tát quất vào Trúc Đốc Công trên mặt. Trúc Đốc Công chịu một cái tát, vội vàng đem một bên khác mặt cũng đụng lên đi. Nguyên lai hắn bình thường rút dưới đáy nông nô thói quen đều là như thế dưỡng thành. Ba, Trúc Đốc Công, ngươi làm cái quỷ gì? Cái kia đại tổng quản liền tát hai bạt thai về sau, lúc này mới nghiêm nghị chất vấn. Hồi bẩm đại tổng quản, có mấy cái gia súc chạy trốn, còn trộm đi một khỏa thủy tinh cầu, hiện tại đã toàn bộ truy hồi, tất cả đều đang nắm giữ. Trúc Đốc Công âm thầm lau một vệt mồ hôi, may mắn tay chân mình rất nhanh, đem tất cả tổn thất đều vãn hồi. Nếu không, giờ này phút này thật đúng là không cách nào bàn giao. Hiện tại đi, nhường hắn khi nói chuyện cũng có một chút lực lượng, tự tin rất nhiều, dù sao hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, cái kia đại tổng quản nhìn thấy hắn dáng vẻ tự tin, càng thêm tức giận. Đùng đùng đùng, lại là một trận đánh tới bời. Còn tất cả đều đang nắm giữ. Đùng đùng đùng, lại là hành hung một trận. Ngươi có biết hay không, nông trường bên trong mười mấy cái vòng lồng thế giới, tất cả đều bị mất. Ngươi có biết hay không những cái kia vòng trong lồng gia súc, tất cả đều trốn ra được, hiện tại chạy đến khắp nơi đều là. Trúc Đốc Công nghe vậy, hoàn toàn ngộng, sinh thời, hắn đều cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình còn có thể xông ra lớn như thế tai họa. Vị kia đại tổng quản hư ảnh chỉ là một đoàn năng lượng, tại đánh Trúc Đốc Công một trầu về sau, liền hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nhưng Trúc Đốc Công biết, nếu như không thể xử lý thích đáng tốt việc này, hắn sẽ chết đến so những này gia súc còn muốn thảm. Chương 877, lần nữa hợp tác chương 877, lần nữa hợp tác bởi vì nhị cậu tử đột xuyên vòng lồng thế giới, đem bên trong nuôi nốt gia súc phòng ra. Hiện tại toàn bộ Bích Hải nông trang phạm vi bên trong, khắp nơi đều là chạy trốn gia súc, tổng số lượng ít ra cũng có hàng mấy chục, mấy trăm bạn. Bởi vì đây đều là tự nhiên sinh trưởng gia súc, mỗi một cái đều đặc biệt tươi sống, đặc biệt có thể chạy có thể nhảy. Hiện tại nông trường bên trong tất cả mọi người xuất động, vẫn bắt không đến, chạy khắp nơi đều là. Đến mức trước đó vượt ngục chạy trốn mấy ngàn người, cùng những này cùng so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hiện tại, Trúc Đốc Công đã không có tinh lực đi quản còn lại kia mấy trăm người, mang theo người khắp nơi hối hả ngược xuôi, bắt những cái kia chạy trốn gia súc. Lúc này trên biển cả, khắp nơi đều là những cái kia chạy trốn tứ phía gia súc. Bọn hắn muốn cho là phi thăng tiên giới đến hưởng phúc, tất cả mọi người là mang nhà mang người, liền trong nhà chó đều được nhờ, đi theo phi thăng. Nhị cầu tử đem thủy tinh cầu giấu đi sau, một mình tiến lên rất thuận tiện, dùng một cái khôi lỗi sen lẫn trong những này chạy trốn gia súc bên trong. Vạn nhất gặp phải nông nô đến đây bắt, hắn liền tự bạo, nhiều lắm là tổn thất một cái khôi lỗi. Đợi đến nông nô rời đi về sau, hắn lại dùng khôi lỗi tiếp tục đi đường. Trên thực tế, bởi vì khắp nơi chạy trốn gia súc thực sự quá nhiều, những cái kia nông nô bắt không đến, dọc theo con đường này cũng không gặp phải mấy lần. Hắn dọc theo khổng ly cho địa đồ đi về phía trước tiến, đoạn đường này coi như tương đối thuận lợi. A, mau trốn a, phía trước cũng có người. Đúng lúc này, cùng nhị cầu tử đồng hành những cái kia gia súc đông nhiên giống rối loạn như thế tứ tán chạy trốn. Nhị cầu tử nguyên bản cũng nghĩ chạy trốn, dương mắt ở giữa thấy được Ô Mục, bên cạnh hắn còn có mặt khác hai cái nông nô. Ô Mục đang dùng một đầu thật dài xích sắt đem mấy trăm người xuyên thành một chuỗi, tựa như kéo gia súc như thế nằm trên biển cả tiến lên. Bởi vì trúc đốc công đi được quá nhanh, quá vội vàng, chỉ ném Ô Mục cùng mặt khác hai cái nông nô phụ trách đem những này gia súc buộc chặt mang về. Giờ phút này cùng Ô Mục đồng hành một cái nông nô cũng nghĩ thuận tay bắt một chút gia súc, đã đuổi theo ra đi, còn đưa lại Ô Mục cùng một cái khác nông nô. Nhị cầu tử nhìn thấy Ô Mục nắm khổng ly bọn hắn một chút người, trong lòng đã đoán được cái đại khái. Phía trước gia súc còn không thúc thủ chịu trói, Ô Mục bên người nông nô quá lớn, nói liền muốn tiến lên tới bắt nhị cầu tử. Tiền bối bất giận, vãn bối đầu hàng. Nhị cầu tử quả nhiên rất thức thời, lúc này nhấc tay đầu hàng, rất thuận theo đi hướng tên này nông nô. Đồng thời, ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn về phía Ô Mục, Ô Mục cũng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt đối lập lúc, vừa mới bắt đầu Ô Mục nhìn về phía nhị cầu tử ánh mắt có chút trốn tránh. Hắn cùng nhị cầu tử ở chung được mấy trăm năm, hắn giờ phút này có thể đoán được nhị cầu tử ý nghĩ, là muốn liên thủ với hắn tập kích bất ngờ, giết chết bên người cái này nông nô. Nhưng là hắn sợ hãi, hắn thậm chí nhìn thấy trúc đốc công thời điểm, tiện tay chân như nhung ra. Trước kia là vì trợ giúp nhị cầu tử, mới thần không biết quỷ không hay câu dẫn cái kia độc giác hát thủy đồn, công phá thủy tinh cầu. Bao quát sớm nhất thời điểm, tại vòng trong lồng giết chết hát viêm. Đây hết thể đều là lén lút làm ra, hắn cũng không dám công khai phản bội. Nhưng giờ này phút này, nhìn thấy nhị cầu tử, hắn giống như lại cảm nhận được loại kia giống vào đông năng ấm giống như ấm áp, từ đấy lòng sinh ra một cỗ lực lượng. Thời gian dần qua, ánh mắt của hắn lần nữa biến kiên định. Ô Mục trong lòng quyết định về sau, hướng nhị cầu tử có chút gật đầu một cái. Nhị cầu tử hiểu ý, dịu dàng ngoan ngoãn đi tới cái kia nông nô trước người, một mặt chất phát trung thực, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, cả người lẫn vật vô hại. Cái này nông nô nhìn thấy nhị cầu tử như thế trung thực, vẫn rất thưởng thức, hắn liền nữa thích loại này ngoan ngoãn nghe lời gia súc. Làm nhị cầu tử tới gần hắn lúc, nông nô đông nhiên sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này đã muộn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhị cầu tử lại tự bạo uy năng, đem cái này nông nô thân thể chấn động đến nát bấy. Nông nô nguyên thần tiêu tán, khi hắn một lần nữa ngưng tụ thời điểm, bản năng xuất hiện tại Ô Mục bên người, hy vọng có thể được đến trợ giúp của hắn. Nhưng không ngờ, nguyên thần của hắn vừa mới ngưng tụ thành hình, một đạo cường đại uy năng từ phía sau hắn đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ô Mục đang sử xuất một thanh đoàn đao, mạnh mẽ đâm vào hắn sau lưng từ bên trên. Sau đó đao vung lên, hắn vừa ngưng tụ thành hình nguyên thần, lại bị đánh đến thất linh bát lạc. Nguyên thần bị đánh tán một phút này, hắn rất ảo não, cha thế mà quên, Ô Mục vừa mới phản bội qua. Làm cái này nông nô bị đánh tán nguyên thần lại một lần nữa ngưng tụ thành hình thời điểm, đã xuất hiện tại bên ngoài một dặm. Vừa mới nhận qua tổn thương, thực lực chịu ảnh hưởng, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là trước trốn tránh vi diệu. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, một đạo ánh sáng màu đỏ tốc độ càng nhanh, chiếu xạ ở trên người hắn. Ánh sáng màu đỏ đem hắn vừa ngưng tụ nguyên thần lại một lần nữa cắt nát. Chỉ thấy nhị cầu tử tay cầm một cây hắc côn, chiếu xạ ra ánh sáng màu đỏ, đem hắn bao phủ. Tiếp xuống hắn lần nữa ngưng tụ nguyên thần thời điểm, nhị cầu tử hắc côn bên trong lại bắn ra một đạo thanh quang. Ô Mục đạo hữu, xem ngươi rồi. Nhị cầu tử định trụ nguyên thần đồng thời, đem lấy trước đưa tới cái kia ngói đen bình lấy ra, cái này bình có thể vây khốn nguyên thần. Bất quá nhị cầu tử thực lực không đủ, chỉ có thể từ Ô Mục ra tay. Ô Mục nhìn thấy cơ hội khó được, quả quyết ra tay. Chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay hướng nguyên thần chụp tới, lập tức nguyên thần xung quanh hết thảy đều bị giam cầm. Nhị cầu tử toàn lực duy trì lấy cây kia hắc côn pháp bảo, khi hắn nhìn thấy Ô Mục tay muốn tới gần thanh quang thời điểm, mới đem quang mang triệt hồi. Lúc này kia một đạo nguyên thần mong muốn chạy trốn đã mượn, mới từ thanh quang bên trong đi ra ngoài, lại bị Ô Mục tay vây khốn. Ô Mục một tay bắt lấy cái này nguyên thần, ném vào cái kia màu đen dưỡng thần bình bên trong. Cái này dưỡng thần bình công hiệu vẫn rất kỳ lạ, lúc đầu hóa thần trở lên tu sĩ đều nắm giữ nguyên thần, tụ tán vô hình, lơ lửng không cố định, khó khăn nhất vây khốn. Nhưng chỉ cần ném vào cái này bình bên trong, bất luận nguyên thần có bao nhiêu bản sự, đều trốn không thoát đến. Khó trách lúc trước nhị cầu tử thuận tay nhặt cái này ngói đen bình, ba cái kia lông nhung người có thể khẩn trương như vậy. Chương 878, giải thích chính là che giấu. Chương 878, giải thích chính là che giấu. Nhị cầu tử cùng Ô Mục liên thủ xử lý một cái nông nô về sau, lúc này mới giải khai cột vào trên thân mọi người xiềng xích. Trước đó cùng một chỗ chạy trốn mấy ngàn người, hiện tại còn thừa lại 500 người tà hữu. Hạc Tiên bối chết, nguyên thần bị trúc đốc công ở trước mặt tất cả mọi người ăn hết, nghe nói trúc đốc công còn khen Hạc Tiên bối tới. Váy lục nữ tử chiến đấu bên trong nhục thân sụp đổ, nguyên thần của nàng cùng những người khác cùng một chỗ đều bị bắt đi. Ngoại trừ nhị cầu tử trong hồ lô số ít người, hiện tại cao thủ chỉ còn lại có Ô Mục, Khổng Ly, còn có một chiếc sừng hát thủy đồn. Còn lại những người khác liền đều chỉ có hóa thần kỳ thực lực. Hô hô hô. Nhị cầu tử vỗ độc giác hát thủy đồn, người khác đều nơm nớp lo sợ thời điểm, cái này độc giác hát thủy đồn lại ngủ thiết đi. Gia hỏa này đuổi một cái tới trống không thời gian, đầu tiên chính là ăn, hắn cái kia khỏe miệng tức bẹp, có thể từ sớm ăn và mượn. Không có đồ ăn thời điểm, chỉ cần miệng dừng lại, hắn liền bắt đầu ngủ gật đi ngủ. Cũng may liên quan đến tính mệnh thời điểm, gia hỏa này chiến đấu cũng làm theo xuất lực, thực lực của hắn so Ô Mục còn hơn một chút. Này này này, ăn cơm. Nhị cầu tử nói, xuất ra một thanh rất tươi mới tảo biển, tại độc giác hát thủy đồn trước mặt lung lay một chút. Độc giác hát thủy đồn duỗi ra cái mũi, ánh mắt còn không có mở ra, miệng đã mở ra, hướng nhị cầu tử trong tay tảo biển cắn qua đến. Cái này một chùm tảo biển. hay là hắn trong hồ lô trồng trọt linh dược tài, linh khí tương đối nồng đậm, so với bình thường rong biển phải mạnh hơn. Nhị cầu tử chỉ làm cho độc giác hắc thủy đồn cắn một cái. Tại hắn còn muốn cắn chiếc thứ hai thời điểm, liền đã đem cái này một chùm tạo biển dịch chuyển về phía trước chuyển, độc giác hắc thủy đồn tương ứng đem cổ rối hơi dài một chút, tiếp tục cắn qua đi mới cắn được một vùng nhỏ. Nhị cầu tử cũng đã đem trong tay tạo biển thu lại. Độc giác hắc thủy đồn mới ăn vào hai cái đã không thấy tăm hơi, gấp đến độ hắn kít một tiếng. Còn muốn ăn sao? Độc giác hắc thủy đồn yên lặng gật gật đầu. Cùng ta cùng đi hỗn loạn chi địa, ta còn có rất nhiều, ăn rất ngon tạo biển, mỗi ngày đều cho ngươi ăn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhị cầu tử lại lấy ra mấy buộc không giống tạo biển, tại độc giác hắc thủy đồn trước mặt lắc lư. Những này tạo biển đều là hắn trong hồ lô trồng trọt bồi dưỡng rất nhiều năm, linh khí rất nồng nặc, hương vị cũng rất tốt. Độc giác hắc thủy đồn cả một đời liền ăn một chút không ai muốn rong biển mà sống, chưa từng nhận qua cám dỗ lớn như vậy. Hiển nhiên là không chịu nổi loại này khảo nghiệm, rất nhanh đáp ứng nhị cầu tử điều kiện, nhẹ gật đầu. Tốt. Xuất phát. Mục tiêu hỗn loạn chi địa. Theo nhị cầu tử hét lớn một tiếng, đám người lần nữa xuất phát, dựa theo lúc đầu lộ tuyến, hướng hỗn loạn chi địa phương hướng bay đi. Hiện tại Bích Hải nông trang trong ngoài đã sớm hoàn toàn đại loạn, những cái kia nông nô căn bản là bận không qua nổi. Bọn hắn một nhóm người này, số lượng không tính rất nhiều, nhưng cùng cái khác gia súc so sánh, thực lực lại tương đối mạnh. Rời đi Bích Hải nông trang đoạn đường này, xem như hữu kinh vô hiểm. Ven đường chỉ gặp phải một cái nông nô, bị bọn hắn liên thủ tập kích bất ngờ đả thương chạy trốn, sau đó liền không có gặp lại cái khác nguy hiểm. Tại bọn hắn rời đi Bích Hải nông trang lãnh địa về sau, cũng là gặp mấy đợt người chặn đường. Những người này chặn đường bọn hắn nguyên nhân, lại là bởi vì nghe nói Bích Hải nông trang bị mất mười mấy cái vòng lồng. Bọn hắn đều là ngấp nghé kia mười mấy cái vòng lồng. Cũng may loại này vòng lồng không cách nào thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, bọn hắn một nhóm người này có hay không mang theo bảo vật này, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cũng may mắn nhị cầu tử kéo lên ôm một cùng độc giác hắc thủy đồn cái này hai đại chiến lược đồng hành. Nếu không từ những người này bất tiện ánh mắt liền có thể nhìn ra, đại khái sẽ bị xem như gia súc bắt giết. Ven đường bọn hắn còn gặp phải mấy bộ người, cũng ngay tại hướng Bích Hải nông trang phương hướng chui vào đi bảo, cũng là vì kia mất đi mười mấy cái vòng lồng. Ô một đạo hữu, những cái kia nước tinh cầu có chân quý như vậy sao? Nhị cầu tử nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy bị hấp dẫn tới, không khỏi hướng đồng hành ôm một hỏi. Hắn biết có thể tự thành một cái hoàn chỉnh thế giới vòng lồng khẳng định rất đắt, nhưng nông trường bên trong liền có hơn mấy chục cái, có lẽ tại tiên giới cũng không phải là rất chân quý cũng có nói. Đương nhiên rất chân quý, đây là toàn bộ Bích Hải nông trang trọng yếu nhất bảo vật, mỗi một cái vòng lồng đều là một khỏa cây dụ tiền, có thể liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên. Những này vòng lồng là nông trường chủ nhân mấy chục đời người cần kiệm lo việc nhà, trải qua mấy chục năm mới để dành những này vòng lồng. Đừng nói một lần mất đi mười mấy cái, coi như chỉ mất đi một cái, nông trường chủ nhân cũng biết đau lòng không thôi. Chúng ta vị trí một vùng biển này, thuộc về Hoành Sơn Tiên Quân phủ tương đối vắng vẻ địa phương, bị phân chia thành mấy ngàn cái nông trường, chân chính có thể nắm giữ mười mấy cái vòng lồng thế giới nông trường, bất mãn 10 cái. Nghe xong Ô một trận này giải thích, nhị cầu tử đại khái là biết, nguyên lai loại thủy tinh này cầu, tại tiên giới cũng là rất hiếm có bảo vật. Trong lòng mừng thầm, lại có chút lo được lo mất, chính mình đem kia mười mấy cái thủy tinh cầu giấu ở đáy biển, hy vọng sẽ không bị người phát hiện. Nghe bọn hắn nói trong trang viên mười mấy cái vòng lồng đều bị người đánh cắp đi, còn thả ra rất nhiều gia súc, cũng không biết là ai thủ bút lớn như vậy. Ô Mộc nói lên việc này, cũng không nhịn được thổ thức, ánh mắt còn lơ đãng nhìn về phía Khổng Ly. Đoạn đường này, hắn liền nghe tới Trúc Đốc Công cùng những cái kia nông nô đều nói, Khổng Ly là tặc, trộm trọng yếu đồ vật. Chẳng lẽ kia mười mấy cái thủy tinh cầu đều là Khổng Ly trộm? Ô Mộc nghĩ tới đây lần nữa nhìn về phía Khổng Ly ánh mắt, liền chậm rãi thay đổi, cảm giác người này càng xem càng giống là cái tặc. Cái kia một đầu lông xanh, còn biết bay, nhất định là vì trộm đồ, còn có Khổng Ly ánh mắt, cũng giống tặc như thế. Xem ra, về sau muốn đề phòng điểm hắn. Đến mức đứng ở bên cạnh hắn nhị cậu tử, hắn xưa nay liền không có hoài nghi tới. Hai người ở chung được mấy trăm năm, nhị cậu tử như thế trung thực chất phát, dương quang ấm áp, tâm địa một người thiện lương, không có khả năng trộm đồ. Một bên khác Khổng Ly cảm nhận được Ô Mộc ánh mắt không giống nhau lắm, liên tưởng đến hai người vừa rồi nói chuyện chủ đề, hắn vội vàng giải thích. Không phải ta không có trộm qua bất kỳ vật gì, kia mười mấy cái thủy tinh cầu càng không phải là ta trộm. Khổng Ly cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy nhất định phải giải thích rõ ràng, loại này hắc qua không thể quãng, rất dễ dàng bị thiên hạ tu sĩ truy sát. Dọc theo con đường này, ta cũng không hiểu, những cái kia nông nô tại sao phải mắng ta là tặc. Thật không phải là ta từ nhỏ đến lớn đều không ăn trộm đồ vật, cha mẹ ta cũng khoe ta là một cái thành thật hải tử. Nhưng hắn loại này giải thích lộ ra rất yếu ớt, rất bất lực. Vốn đang chỉ có Ô Mộc một người hoài nghi hắn, trải qua hắn như thế một giải thích, hiện tại trong đội ngũ những người khác cũng bắt đầu hoài nghi hắn. Rõ ràng nhất một chút chứng cứ, thanh giả tự thanh, đã không phải ngươi trộm, ngươi tại sao phải giải thích? Nhìn hắn cố gắng giải thích bộ dáng, rõ ràng chính là tại che giấu, đang giả biện. Đến tận đây, người người trong lòng đều đã tại Khổng Ly hình tượng bên trên, đặt xuống tiểu thâu như thế một cái là ấn. Khổng Ly nhìn thấy đại gia vẫn có chút ánh mắt hoài nghi, hắn là thật gấp. Các ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải là ta. A, bị ngươi xem thấu liền gấp, thật chính là tặc. Khổng Ly giờ phút này hết đường chối cãi, bất luận hắn nói thế nào, đơn giản cho hắn là tặc cái này suy luận bên trên, lại tăng thêm một chút chứng cứ. Cũng may tất cả mọi người là cùng chung hoàn nạn, trước đó Khổng Ly còn cẩn tận thủ đoạn, mang theo đại gia chạy trốn. Đối với cái này, đại gia tại trong lòng vẫn là rất cảm kích. Bất quá nói đi thì nói lại, làm tiểu thâu người chính là không giống, chạy trốn đều có nhiều như vậy thủ đoạn. Khổng Ly đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta xưa nay chưa từng hoài nghi ngươi, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải tiểu thâu. Đúng, ta cũng tin tưởng ngươi. Nếu ai còn dám hoài nghi ngươi, ta cam đoan cắt đầu lưỡi của hắn. Những người này vô ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng, tin tưởng hắn là người tốt. Nhưng Khổng Ly nhìn thấy những người kia ánh mắt, còn có biểu lộ, hoàn toàn là trở ngại song phương thể diện, khẩu thị tâm phi mà thôi, trong lòng vẫn nhận định hắn là cái tặc. Ta. Giờ này phút này, hắn thật đúng là không có cách nào giải thích, chính mình trong sạch danh thiết, cứ như vậy hỏng. Rốt cục, hắn trong đám người nhìn thấy một đôi rất thành khẩn ánh mắt, dường như trong bóng đêm nhìn thấy một sợi quan minh. Khổng Ly đạo hữu, ngươi đừng để trong lòng, ta tin tưởng đạo hữu trời sinh tính cao khiết, tuyệt không tiết vu làm ra trộm đạo sự tình. Nhị cầu tử vô Khổng Ly bà bay, an ủi nói rằng. Giờ này phút này, Khổng Ly trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Khi hắn bị tất cả mọi người hoài nghi thời điểm, chỉ có nhị cầu tử vẫn tin tưởng hắn. Tại trong biển người mênh mông, có thể có một cái dạng này chi kỷ, đã đủ rồi. Một đoàn người ra Bích Hải nông trang lãnh địa về sau, tâm tình dễ dàng rất nhiều, ra vẻ một chi thương đội, tiếp tục hướng hỗn loạn chi địa mà đi. Chương 879, danh bất hư truyền. Chương 879, danh bất hư truyền. Hoành Sơn Tiên Quân phủ biên giới chỗ, nơi này có một mảnh linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt chi địa. Đối với Tiên Quân phủ mà nói, loại địa phương này ngoại trừ xem như hai cái liền nhau thế lực ở giữa vùng hòa hoãn, liền không có một chút tác dụng nào. Lúc này, nhị cầu tự bọn hắn một nhóm người này, trải qua trùng điệp cửa ải, rốt cục đến một hòn đảo nhỏ trên núi cao. Nơi này vẫn là một mảnh vô biên vô tận hải vực, trên mặt biển có chi chít khắp nơi đảo nhỏ tự. Nơi này chính là hỗn loạn chi địa. Nhị cầu tử nhìn trước mắt một mảnh yên tĩnh biển cả, giống như cũng không như vậy hỗn loạn, cảm giác có chút nói hơi quá. Không sai, bằng vào chúng ta dưới chân cái này một hòn đảo nhỏ làm danh giới, ra cái này một tòa đảo, phía trước chính là biển hỗn loạn vực. Khổng Ly hiện tại đã khôi phục thành lục tóc tuấn tú tiểu hỏa tử bộ dáng, đứng tại nhị cầu tử bên người. Từ lần trước nhị cầu tử vô điều kiện tín nhiệm hắn, khiến cho hắn thâm thụ cảm động, đã đem nhị cầu tử xem như duy nhất tri kỷ. Hắn có thể cảm nhận được, nhị cầu tử đối với mình loại kia tín nhiệm, tuyệt đối không phải diễn xuất tới, mà là phát ra từ nội tâm tín nhiệm, tin tưởng hắn thật không phải là tặng, cùng những người khác lo ngại mặt mũi, khẩu thị tâm phi tin tưởng, hoàn toàn không giống. Tiến vào hỗn loạn chi địa, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, bên trong nguy hiểm có rất nhiều loại. Khổng Ly sợ đại gia phớt lờ, lại bổ sung nói rằng, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta mới đến, chỉ cần có thể tìm tới một cái đặt chân chi địa, như vậy đủ rồi. Nhị cầu tử vung tay lên, liền dẫn đại gia hướng phía trước bay đi. Rời đi vừa rồi hòn đảo nhỏ kia về sau, phát hiện bên này trong không khí linh khí, sát thực mỏng manh rất nhiều. Bất quá loại này mỏng manh cũng là đối với tiên giới mà nói, nồng độ linh khí cùng thời kỳ toàn thịnh tiên linh đại lục cũng tương xứng. Có như thế linh khí nồng nặc, đầy đủ hóa thần tu sĩ đã tọa tu luyện. Nhìn cái dạng này, chỉ cần có thể tìm tới một cái đặt chân sống yên ổn chỗ, liền có thể tại hỗn loạn chi địa tạm thời sinh tồn. Nơi này hòn đảo chi chít khắp nơi, số lượng có rất nhiều, nhị cầu tử mang theo người, hướng gần nhất một hòn đảo nhỏ bay đi. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổi lên một hồi cương phong, trên mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cương phong đi tới, trên trời chim bay hóa thành tàn chi thịt nát. A, đại gia cẩn thận. Hiện tại còn lại cái này vài trăm người, đều là trải qua mấy vòng sinh tử, khi nhìn đến cương phong xuất hiện trước tiên, liền đã tại bên ngoài cơ thể tế ra hộ thể vòng bảo hộ, hoặc là phòng ngự loại pháp bảo. Nhị cầu tử lúc này cũng tế ra một cái tâm chắn pháp bảo, bảo vệ toàn thân. Loại kia cương phong tựa như từng đạo lưỡi đao sắc bén, tại hộ thể tâm chắn bên ngoài thổi qua. Nhị cầu tử trong tay tâm chắn phẩm chất cũng không tính chênh lệch, giờ phút này bị cương phong gẩy ra từng đạo vết rách. Đến mức những người khác, trên tay không có tiện tay pháp bảo phòng hộ, thì căng thảm, hộ thể lồng ánh sáng rất nhanh liền bị cương phong phá. Cương phong đã trả sát nửa canh giờ, cũng không có như vậy dừng lại bộ dáng, gió thổi ngược lại càng lúc càng lớn. A a a. Một tên hóa thần tu sĩ hộ thể lồng ánh sáng bị cương phong phá, như đao cương phong, rất mau đưa nhục thể của hắn phá tan thành từng mảnh. Nguyên thần mới từ nhục thân bên trong thoát đi ra, rất nhanh cũng bị cương phong ma diệt. Tại mãnh liệt như vậy cương phong bên trong, những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực. Đại gia gom lại cùng một chỗ, cộng đồng phòng ngự. Nhị cầu tử thấy này, hắn quát lớn. Đồng thời thân thể của hắn chậm rãi hướng bên cạnh Khổng Ly tới gần. Khổng Ly lĩnh hội tới hắn ý tứ, cũng chủ động hướng nhị cầu tử tới gần. Thân thể hai người gần sát về sau cộng đồng phòng ngự, cảm giác sát thực dễ dàng một chút. Tiếp lấy, hai người bọn hắn lại cùng ôm một, cùng độc giác hắc thủy đồn hội hợp, bốn vị nắm giữ luyện hư thực lực cao thủ cộng đồng phòng ngự, cuối cùng có thể miễn cưỡng gánh vác cương phong. Sau đó bốn người bọn họ sẽ chậm chậm thu thập hội tụ những người khác, cuối cùng đem vài trăm người tụ lại cùng một chỗ, cộng đồng phòng ngự cương phong. Nhưng cương phong vẫn tại tiếp tục, trà sát hơn một canh giờ, vẫn không có đình chỉ. Ta pháp lực hao hết, ta cũng gánh không được. Đại gia cắn răng kiên trì một chút nữa, muốn chết cũng chết. Nhị cầu tử muốn nói lại thôi, hắn dùng hồ lô có thể đem tất cả mọi người thu vào đi. Chỉ là như vậy làm, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đối với mình tín nhiệm vô điều kiện, không thể có bất kỳ thần thức phản kháng. Tiếp theo là hắn vừa tới tiên giới, nơi này cường giả đông đảo, nắm giữ đủ loại thủ đoạn. Hắn đối với nơi này không quen, còn không dám tùy ý sử dụng hồ lô cái này một cái công năng. Vạn nhất bị cái khác cao thủ phát hiện, hồ lô không gánh nổi không nói đến, khả năng liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Hơn nữa, trước kia dùng hồ lô đem ô một khốn ở trong hỗn độn hơn mấy trăm năm, hiện tại nếu như lại đem hắn thu vào đi, ô lại không phải người ngu, khẳng định sẽ biết là chính mình dở cho quỷ, làm hại hắn ăn mấy trăm năm bị đắng. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, hắn từ khi phi thăng tiên giới về sau, ngoại trừ chính mình đơn độc hành động, hay là cùng trong hồ lô Chu Nhi bọn hắn liên thủ, bình thường liền không có sử dụng qua hồ lô. Ta có một kế. Lúc này, trong đám người một tên hóa thần tu sĩ trong đầu đột nhiên thông suốt. Mau nói, chúng ta có thể trốn đến trong nước biển đi thử xem. Trong biển, Đám người nhìn về phía kinh đảo Hải Lãng biển cả, kỳ thật rất nhiều người cũng từng có tương tự ý nghĩ, chỉ là trong biển gió to sóng lớn, cũng chưa chắc so Cương Phong an toàn. Còn nước còn tát, dù sao cũng so chờ chết ở đây tốt. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ. Đám người ước định cẩn thận về sau, chăm chú dính vào cùng nhau, đồng thời đỉnh lấy phòng ngự vòng bảo hộ, hướng trong biển rộng lặn xuống. Tất cả mọi người nắm chặt, không muốn phân tán. Nước biển bên trong, sóng lớn cuộn trào, bọn hắn vừa rơi vào biển cả, thiếu chút nữa bị phân tán, lẫn nhau ở giữa chăm chú kéo chân, chìm vào tới trong nước biển, nước chảy bèo trôi. Rút bọn hắn chìm đến đáy biển trở xuống mấy chục trượng thời điểm, cuối cùng thoát khỏi mặt biển loạn lưu cùng Cương Phong. Rốt cục có thể thở phào. Không đúng, có ăn xương cá. Khổng Ly vừa thở dài một hơi, lại phát hiện xa xa trong nước biển, bơi lại đen nghịt bầy cá. Đại gia cẩn thận, loại này ăn xương răng cá răng sắc bén, số lượng đông đảo, ngay cả pháp bảo cũng có thể gặm ăn. Khổng Ly vừa lớn tiếng nhắc nhở, nay một đám ăn xương cá đã bơi tới bọn hắn phụ cận. Nhị cầu tử đứng tại phía ngoài nhất, cùng đánh tới ăn xương cá mặt đối mặt. Hắn nhìn thấy loại cá này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại lớn hai hàng giống răng khôn như thế răng nanh. Một đầu ăn xương ngư du tới hắn tầm chắn bên cạnh, mở ra giống răng cưa như thế răng, một ngụm liền cắn ở trên thiên. Răng rắc, răng rắc. Ăn xương cá một ngụm chỉ có thể từ trên tầm chắn cắn xuống một chút xíu vật liệu. Nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, lại kiên nhẫn gặm cắn. Bọn hắn những người này phòng ngự thủ đoạn, sớm muộn sẽ bị ăn xương cá thôn vệ không còn. Hiện tại còn lại cái này vài trăm người sớm đã là nọ mạnh hết đà, thể nội pháp lực cũng tiêu hao sạch sẽ, duy trì không được bao lâu. A, một tên hóa thần tu sĩ ngăn khuất trước người phòng ngự vòng bảo hộ bị tan phá, lập tức liền có hơn mấy chục con cá bổ nhào vào trên người hắn, dùng sức cắn xé. A a a, cùng lúc đó, mặt khác lại có mấy người cũng bị ăn xương cá bổ nhào vào trên thân cắn xé. Nhị cầu tử thấy này, tay hắn giương lên, trước mặt lập tức xuất hiện 50 chỉ khôi lỗi. Cái này 50 chỉ khôi lỗi cầm trong tay binh khí, nhắm ngay trước mặt những cái kia ăn xương cá liền chém vào đi qua. Những khôi lỗi này đều chỉ nắm giữ hóa thần kỳ thực lực, nhưng trong cơ thể của bọn họ bổ sung linh thạch sung túc, là tân sinh lực lượng. Cái này 50 chỉ khôi lỗi đứng tại đội ngũ bên ngoài, cầm trong tay binh khí, một hồi chém vào, đối đánh tới ăn xương cá nghiêm phòng tử thủ. Đại lượng ăn xương cá bị khôi lỗi chém nát đánh chết, đồng thời, khôi lỗi trong chiến đấu không ngừng mà bị ăn xương cá gặm đến báo hỏng, cuối cùng chỉ có thể tự bạo. Nhị cầu tử càng không ngừng từ trong hồ lô lấy ra khôi lỗi, bổ sung đến trong chiến đấu. Trải qua đoạn thời gian này duy trì liên tục tiêu hao, hắn trong hồ lô chứa đựng khôi lỗi đã nhanh phải dùng xong. Cũng may những này ăn xương cá cũng không phải vô cùng vô tận, tiêu hao nhị cầu tử 100 dư chỉ khôi lỗi về sau, ăn xương cá cũng toàn đều chết sạch, mặt đất chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Cùng lúc đó, trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng, muốn mạng Cương Phong rốt cục đình chỉ. Một đám người từ trong nước biển bò lúc đi ra, sớm đã tinh bì lưỡng tận, toàn thân rốt cuộc không còn chút sức nào. May mắn, nơi đây khoảng cách gần nhất kia một hòn đảo nhỏ đã rất gần. Rốt cục, bọn hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, bước lên kia một hòn đảo nhỏ. Chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một chút ta. Bò lên trên đảo nhỏ về sau, bọn hắn tất cả đều đặt mông ngồi tại bờ biển trên bờ cát, bắt đầu khôi phục thể lực, hiện tại cũng mệt mỏi một đầu ngón tay đều không muốn động. Nhưng mà, bọn hắn một nhóm người này tại vượt qua biên cảnh này tòa đỉnh núi thời điểm, liền đã bị người để mắt tới. Bọn hắn tại bầu trời đối kháng Cương Phong, vừa trầm tới trong biển tránh né, tất cả đều bị người khác thu hết vào mắt. Liên tại bọn hắn một nhóm người này vừa mới ngồi xuống, thân thể mỏi mệt đến một chút khí lực cũng làm không lúc đi ra. Từ hòn đảo nhỏ này trong rừng rậm, đột nhiên xông ra một đám áo bào đen tu sĩ. Ha ha ha, dê béo nhóm, nhanh đến trong chèn đến. Như thế màu mỡ hoạt bát ra súc, thế nhưng là rất ít gặp, còn có như thế một nhóm lớn. Những này áo bào đen tu sĩ đã sớm nhìn ra bọn hắn là một đám gia súc, hơn nữa tất cả đều là giá cả đắt đỏ, phẩm chất bất phàm nguyên sinh thái gia súc. Hiện tại mục đích chính là sau đại chiến, những này gia súc bất lực phản kháng, có thể thừa cơ nhặt cái tiện nghi. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi, lão phu có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Đã sinh mà làm gia súc, liền phải có làm gia súc giác ngộ, chân thật tu luyện, sau đó bị một đao kết thúc, đi đến bàn ăn, mới là các ngươi cuối cùng kết cục. Đột nhiên lao ra những này áo bào đen tu sĩ, đã mang theo đắc ý quên hình dáng vẻ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhị cầu tử nhìn thấy lao ra những này áo bào đen tu sĩ, bàn luận thực lực tu vi, cùng bọn hắn này một đám gia súc cũng tương xứng. Thực lực cũng không tính quá mạnh. Hắn thần thức chìm vào tới trong hồ lô, xem xét bên trong hết thảy còn có bao nhiêu khôi lỗi. Có thể dùng cho chiến đấu khôi lỗi tổng số lượng đã không nhiều, hiện tại lại không có thời gian luyện chế, mỗi dùng một cái liền thiếu đi một cái. Chỉ là dưới mắt, cho dù hắn có chút đau lòng, có chút không nỡ, vẫn là không thể không dùng. Lúc này, bên cạnh hắn lại xuất hiện một nhóm lớn khôi lỗi. Vừa rồi tại đáy biển hơn 10 triệu chỗ, phát sinh khôi lỗi đại chiến ăn xương cá, những này áo bào đen tu sĩ đại khái không nhìn thấy. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một nhóm lớn khôi lỗi, cũng rất rõ ràng sửng sốt một chút. Rầm rầm rầm. Khôi lỗi nhưng không có e ngại, trực tiếp cầm đao, cùng kia một đám người áo đen đánh tới. Rầm rầm rầm. Chiến đấu đại khái kéo dài thời gian một nén nhang, bọn này người áo đen phát hiện không chiếm được lợi lộc gì, liền lập tức rút lui, thoát đi cái này một hòn đảo nhỏ. Đợi đến những này áo bào đen tu sĩ rời đi về sau, nhị cầu tử vẫn làm cho một đám khôi lỗi canh giữ ở bên ngoài. Bọn hắn vừa mới bước vào hỗn loạn chi địa, còn không có một ngày thời gian, liền trước sau tao ngộ Cương Phong, ăn xương cá, cùng cướp bóc áo bào đen tu sĩ. Xem ra nơi này hung hiểm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nơi đây quá mức dễ thấy, không thích hợp ở lâu, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền mau chóng rời đi thôi. Vị trí này tại Tiên Quân phủ tiến vào hỗn loạn chi địa phải qua trên đường, tứ phía thụ địch, tuyệt không phải đất lành. Tại Khổng Ly theo đề nghị, bọn hắn một nhóm người này mới thoáng nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục cất cánh, hướng hỗn loạn chi địa chỗ sâu bay đi. Chương 880, Lâm Uy giống loài. Chương 880, Lâm Uy giống loài. Phía trước hòn đảo nhỏ kia giống như không ai. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Khổng Ly có chút mệt mỏi chỉ về đằng trước một tòa ám hòn đảo nhỏ màu đỏ. Bọn hắn từ khi tiến vào hỗn loạn chi địa đã có hơn một tháng. Trong thời gian này lại gặp gỡ cương phòng, hải khiếu, vòi rồng, còn có tu sĩ khác săn giết. Bọn hắn tiến vào hỗn loạn chi địa 500 hơn người, lại hao tổn hơn 100, hiện tại chỉ còn lại có 300 nhiều người. Cái này hơn một tháng thời gian, bọn hắn một mực tại trên biển trôi, từ đầu đến cuối không có tìm tới nơi sống yên ổn. Vùng biển này nhìn hòn đảo đông đảo, có chút rất lớn hòn đảo, có thể so với một tòa đại lục, ở trên đảo còn có to lớn thành trì, ở đại lượng dáng vẻ khác nhau tu sĩ như thế ở trên đảo tấp đất tấp vàng, bọn hắn cái này vài trăm người đều là từ vòng trong lồng đi ra, thân hoàn toàn tài, có thể kết giao không dậy nổi đắt đỏ tiền thuê, ở không dậy nổi. Ngoại trừ số ít siêu cấp đại đảo, còn có rất nhiều đảo nhỏ. Nhưng lang thang tới đây tu sĩ cũng không ít, có thể đặt chân địa phương, sớm đã bị tới trước người chiếm cứ. Bọn hắn những này kẻ đến sau, nếu có đủ thực lực, đương nhiên cũng có thể trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Bọn hắn thử qua một lần về sau, liền hoàn toàn dập tắt loại này không thiết thực ý nghĩ. Có thể ở loại này hỗn loạn không giật địa phương chiếm cứ một hòn đảo, làm sao có thể không có thực lực, ít ra cũng là luyện hư cảnh trở lên cao thủ. Về sau, bọn hắn chuyên môn hướng vắng vẻ địa phương đi, chỉ hy vọng có thể tìm tới một tòa không có người muốn đảo nhỏ. Nhưng hiện thực rất tàn khốc, chỉ cần hơi hơi có thể đặt chân hòn đảo, sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Giờ phút này, phía trước tòa này ám hòn đảo nhỏ màu đỏ yên tĩnh, nhìn bộ dạng này, tựa như là không người ở lại. Một đoàn người âm thầm kết thành chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, cẩn thận để phòng hướng tòa này ám hòn đảo nhỏ màu đỏ bay đi. Trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch, rất xem thêm lên cả người lẫn vật vô hại địa phương, thường thường bị người bố trí hung hiểm cả bẫy. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đảo nhỏ tới gần, còn có mấy dặm xa, liền cảm nhận được trong không khí có một cỗ cực nóng khí tức. Cảm nhận được cỗ này nóng rực, trong lòng mọi người lại lạnh một nửa. Trước mặt cái này một cả hòn đảo nhỏ, là một ngọn núi lửa, không có một mảng cỏ, càng không cách nào trường kỳ ở lại. Đi thôi, đang tìm kế tiếp. Đám người chỉ có thể thất vọng rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hỗn loạn chi địa điều kiện địa phương tốt đều bị người chiếm, còn lại một chút không ai hòn đảo, thì đều có các khuyết điểm, không cách nào ở người. Có chút đảo quá nhỏ, chỉ có địa phương lớn bằng bàn tay, trong biển hơi hơi lên một cái bọt nước, liền đem toàn đảo chém mất. Còn có chút đảo, thì là không có một tia linh khí cũng không có. Bọn hắn còn gặp qua một tòa hoang đảo, ở trên đảo tất cả đều là lít nha lít nhít bạch cốt, phụ cận chim bay trùng cá đều muốn đường vòng mà đi. A, nơi này giống như cũng có tạp chất. Ngay tại đội ngũ tiếp tục tiến lên thời điểm, một tên hóa thần tu sĩ kinh ngạc ồ lên một tiếng. Đối với từ tiên linh đại lục tu luyện phi thăng tu sĩ mà nói, bọn hắn từ nhỏ đã ngâm mình ở tạp chất bên trong trường thành, thời khắc đều bị tạp chất tra tấn, đối với loại này tạp chất quá quen thuộc. Đến mức địa phương khác ra đời tu sĩ, đối với cái này liền không hiểu được. Tạp chất. Ô Mộc nhìn kỹ cảm ứng trong không khí linh khí, một lát sau, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Các ngươi nói là trong không khí độc chứng sao? Nhị cậu tử gật gật đầu, đại khái tiên giới đối với loại này tạp chất xưng hô không giống. Loại khí tức này tại tiên giới gọi là độc chứng, từ một chút có linh khí thi thể hoặc là phân và nước tiểu loại hình mục nát, chỗ phát ra khí tức. Trước kia chúng ta dùng một chút thi thể chế tác phân bón, rơi vãi tới vòng trong lồng, lấy tăng cường nồng độ linh khí. Bởi vì loại này phân bón dùng đến quá nhiều, tán phát độc chứng tích lũy tháng ngày xuống tới, liền dẫn đến có chút vòng trong lồng chứa đựng nồng hậu dày đặc độc chứng. Ô Mộc làm nông trường bên trong phụ trách làm ruộng nuôi dưỡng nông nô. Đối với vòng trong lồng những cái kia độc chứng nơi phát ra, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhị cầu tử thế mới biết, đem toàn bộ tiên linh đại lục tu sĩ chơi đùa dục tiên dục tử tạp chất, hóa ra là nông nô dùng thi thể cùng phân và nước tiểu bón phân kết quả. Ô Mộc đạo hữu, tiên giới nhưng có bài trừ độc chứng phương pháp. Cùng vòng trong lồng không sai biệt lắm, trước kia vòng trong lồng loại kia thanh chứng đan đan phương cùng linh dược, cũng là chúng ta lặng lẽ truyền xuống. Ô Mộc nói lắc đầu, coi như tại tiên giới, cũng không người bằng lòng trưởng kỳ sinh hoạt tại tràn ngập độc chứng địa phương. Đến mức tốt hơn phương pháp, chỉ có thanh trừ sâu trong lòng đất phát ra độc chứng đầu nguồn, khả năng chân chính giải quyết. Theo bọn hắn tiếp tục phi hành về phía trước, cảm ứng được phía trước độc chứng càng lúc càng nồng nặng. Nhưng cũng tại bọn hắn mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, phía trước mơ hồ có một hòn đảo. Bởi vậy, đồng hành người đều không nói gì, trong lòng đều ôm có một chút xíu hy vọng. Hoàn cảnh địa phương tốt đều bị người chiếm cứ, nơi này hoàn cảnh tương đối kém, đại khái sẽ không có người a đến mức có một ít độc chứng loại hình, tối thiểu cũng có một cái nơi sống yên ổn. Theo bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, cảm nhận được trong không khí tràn ngập độc chứng, cũng càng lúc càng nồng nặng, so với tiên linh đại lục độc chứng, muốn nồng nặng rất nhiều. Cũng may, bọn hắn rốt cục bay đến đảo nhỏ trước đó. A, ở trên đảo có phòng ở. Có người. Nhìn thấy trên đảo phòng ở cùng nhân khẩu, trong lòng mọi người lại bị một cỗ thất vọng bao phủ. Hoàn cảnh kém như vậy, tràn đầy độc chứng địa phương, thế mà còn ở nhiều người như vậy. Bọn hắn đoàn người này xuất hiện, đã sớm kinh động đến trên đảo tu sĩ. Chỉ thấy một tên luyện hư cảnh lão giả, chống một cây quả trượng, từ ở trên đảo bay ra. Lão giả tướng mạo cùng Ô Mộc giống nhau đến mấy phần, đều là trên thân mọc ra lông tơ, xấu xí có răng nanh, đều là cùng một chủng tộc. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này cùng Khổng Ly nói chuyện trời đất, nghe hắn nói lên qua, Hoành Sơn Tiên Quân phủ cùng Bích Hải nông trang nông nô đều thuộc về Nhung nhân tộc. Nhung nhân tộc thuộc về nhân tộc bên trong một cái chi nhánh, tại tiên giới nắm giữ tương đối lớn phạm vi thế lực. Đến mức giống nhị cầu tử loại này toàn thân bóng loáng không lông nhân tộc, tại tiên giới được xưng là cổ nhân tộc. Cổ nhân tộc tại nhân tộc từng cái chi nhánh bên trong, tương đối khéo tay, nhưng chất thịt phổ biến không thể ăn. Nhưng cổ nhân tộc bằng da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mềm mại, là tiên giới đại lao thích nhất cất giữ xa xỉ phẩm. Cũng chính là nguyên nhân này, bị săn giết quá độ, dẫn đến số lượng rất thưa thớt, tại tiên giới cũng thuộc về lâm nguy chủng loại. Bất quá, tiên giới nhưng không có bảo hộ lâm nguy chủng loại mỹ hảo truyền thống. Bây giờ, hoang dại cổ nhân tộc chủng quần cực kỳ hiếm thấy, thường xuyên sẽ trở thành các phương săn giết mục tiêu. Chỉ có tại một chút thế lực vòng trong lồng, còn giữ một chút cổ nhân tộc chủng loại, chuyên môn bồi dưỡng, là tiên giới đại lao cung cấp chất lượng tốt ra chế phẩm. Nghe nói, một cái dùng cổ nhân tộc thuộc ra gia công luyện chế ra tới cái yếm nhỏ, tại tiên giới có thể bán mấy trăm khối cực phẩm linh thạch. Lúc này, từ nhỏ ở trên đảo bay ra ngoài tên này nhung nhân tộc lão giả, ánh mắt quan sát một chút nhị cậu tử, cùng phía sau bọn họ đám người, sau đó đi đến ôm một trước người. Lao hán Bạch Tuyền, không biết rõ, cao tính đại danh. Có gì muốn làm? Tại hạ ôm một, dọc đường bí địa, mong muốn tìm một tòa có thể sống yên phận đảo nhỏ. Đã đối phương hỏi, ôm một cũng như là thật nói. Nguyên lai các vị đạo hữu là muốn tìm một hòn đảo ở lại, việc này quả thật có chút khó, chỉ cần là có thể ở lại người đảo nhỏ, sớm đã bị người chiếm cứ. Trừ phi ngươi thực lực cường đại, từ trong tay người khác cướp đoạt. Bạch Tuyền nhìn xem ôm một sau lưng đội ngũ, lắc đầu. Đều là một đám gia súc, không có gì sức chiến đấu, không bị người nuốt mất coi như có thể, đến mức đoạt người khác địa bàn là không thể nào. Đa tạ Bạch Tuyền đạo hữu, tại hạ cáo tử. Ô một chắp tay, chuẩn bị quay người rời đi. Ô một đạo hữu, lão phu cũng là biết một chỗ, trước mắt không người ở lại, chỉ là nơi đó độc trướng chi khí cực kỳ nồng đậm, hoàn cảnh quá ác liệt. Địa phương nào? Còn mời Bạch Tuyền đạo hữu chỉ điểm một con đường sáng. Ô một cũng là hiểu chuyện người, tra hỏi thời điểm, đã móc ra hai khối cực phẩm linh thạch, đưa đến Bạch Tuyền trước mặt. Hiện tại tất cả mọi người không chỗ có thể đi, bất luận tòa đảo này có thể hay không đang ở người, bọn hắn trung quy là chưa từ bỏ ý định, muốn đi nhìn một chút. Bạch Tuyền thuận tay tiếp nhận linh thạch, ôm vào trong lòng, lúc này mới là ôm một chỉ rõ phương hướng. Các ngươi từ đây một mực hướng mặt trời mọc phương hướng đi, đại khái lại có 3 ngày lộ trình, liền có thể nhìn thấy hòn đảo này. Đa tạ Bạch Tuyền đạo hữu. Ôm một chắp tay nói tạ về sau, liền xoay người xuất lĩnh đám người hướng mặt trời mọc phương hướng bay đi. Bạch Tuyền lao đầu đứng tại chỗ, nhìn qua rời đi đám người, trên mặt toát ra một cố nông dân giống như thật thà mỉm cười. Chương 881, độc trướng đảo chương 881, độc trướng càng ngày càng nồng đậm, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi lên phía trước? Đây là gần nhất 3 ngày đến nay, một mực bồi hồi tại tất cả mọi người trong lòng một cái nghi vấn. Bọn hắn căn cứ Bạch Tuyền chỉ điểm, hướng mặt trời mọc phương hướng tiến lên. Nhưng mỗi đi lên phía trước 10, 20 dặm, liền có thể rõ ràng cảm giác được, độc trướng nồng độ lại tăng lên. Loại độc này trướng cùng linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng mà xâm nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong, kinh mạch cùng trong cơ thể truyền ra từng đợt nói nói. Càng đi về phía trước, độc trướng càng nồng đậm, loại đau nhói này cảm giác càng rõ lộ ra, có chút tu vi yếu, thân thể trên da thịt đã bắt đầu xuất hiện nát giữa. Cho nên, lúc này treo tại tất cả mọi người trong lòng một cái nghi vấn, đến cùng còn muốn hay không càng đi về phía trước. Lấy nồng đậm như vậy độc trướng, bọn hắn còn tại trên đường thì không chịu nổi. Có thể nghĩ, trên hòn đảo nhỏ kia độc trướng sẽ có cỡ nào nồng, làm sao có thể trường kỳ ở lại. Chỉ là, bọn hắn đều là từ trong đại lao trốn tới gia súc, vốn là không có đường sống có thể đi. Kinh nghiệm đoạn đường này gian khổ, đều chỉ là vì tìm kiếm một đầu sinh lộ, một cái có thể đặt chân địa phương. Phía trước đảo nhỏ, chỉ cần có thể để bọn hắn miễn cưỡng sống sót. Đến mức độc trướng những này, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Bọn hắn liền đỉnh lấy độc trướng một đường tiến lên, thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, rốt cục nhìn thấy phía trước trên mặt biển có một hòn đảo. Cuối cùng đã tới. Một đám người không có dám xem thường, vây quanh tòa đảo này dạo qua một vòng, xác định ở trên đảo không người, lúc này mới tìm một cái tương đối bằng phẳng khoáng đạt địa phương đổ bộ. Hòn đảo này cũng không tính nhỏ, không sai biệt lắm có đại chu vương triều quốc thổ diện tích lớn như vậy. Ở trên đảo sinh trưởng rất dùng nhiều cây cỏ mục, nhìn xanh um tươi tốt, cảnh sắc rất nghi nhân dáng vẻ, nhưng đa số đều là chút có độc dược liệu. Nơi này còn sinh hoạt lấy một chút phi trùng tẩu thú, đa số cũng đều là chút hình thể không lớn độc trùng độc thú. Hòn đảo chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, chính giữa có một tòa rất cao lớn dãy núi xuyên qua nam bắc, dãy núi đông tây hai bên có một chút bình nguyên. Đám người bọn họ ở trên đảo thăm dò qua đi, phát hiện dọc theo cái này một dãy núi, phân bố một đầu tương đối lớn linh mạch, đầu này chủ linh mạch hướng hai bên phân ra một chút chi nhánh. Trên đảo nồng độ linh khí cùng trước kia tiên linh đại lục không sai biệt lắm, chỉ là linh khí bên trong xen lẫn cực kỳ nồng nặc độc trướng. Bọn hắn leo lên hòn đảo về sau phát hiện, xung quanh vùng này liền lấy trên tòa đảo này độc trướng nồng nặc nhất. Mới lên tới đảo chút điểm thời gian này, có ít người tay chân đã bắt đầu nát giữa. Theo thời gian trôi qua, những này độc trướng xâm nhập thể nội, lại không ngừng ăn mòn cơ thể của bọn hắn, mạch máu, kinh mạch, tạng phủ. Thẳng đến cuối cùng, toàn thân đều hóa thành một vũng nước mủ. Ở tại loại này địa phương quỷ quái, thời thời khắc khắc đều cần cùng độc trướng chống lại, bị độc trướng tra tấn. Nếu như không thể kịp thời giải trừ độc trong người trướng, sẽ lấy một loại thê thảm phương thức chết đi. Chúng ta muốn hay không ở nơi này? Ở chỗ này giống như cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Tay của ta đã bắt đầu nát giữa. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất sống thêm nửa năm, toàn thân đều phải mục nát. Rất nhiều người tại do dự, dù sao chạy xa như vậy tìm đến một cái tạm thời đặt chân chi địa, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thời gian nửa năm. Thế nhưng là rời đi nơi này, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Cái này hơn một tháng đến nay, bọn hắn bốn phía buôn ba tìm kiếm, cơ hồ đem cái này hỗn loạn tương bừng chi địa đều tìm một lần. Chỉ cần là có thể chỗ đặt chân, sớm đã bị người nhanh chân đến trước chiếm cứ. Cái khác không ai chiếm lĩnh địa phương, đều là chút không cách nào sinh tồn đắc địa, tỉ như hòn đảo này. Chúng ta không bằng đi những cái kia lớn hòn đảo, tạm thời thuê lại, đến mức giá cả đắt đỏ, về sau lại nghĩ biện pháp. Có ít người đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Bọn hắn tới thời điểm, dọc đường có mấy tòa đảo lớn, phía trên kia có thành thị, ở rất nhiều người. Nhưng muốn ở lại tới ở trên đảo, mỗi ngày đều muốn thu lấy đắt đỏ tiền thuê, giá cả không ít. Lấy bọn hắn những người này thân ra, toàn bộ móc ra cũng chỉ đủ thuê lại 10 ngày nửa tháng. Tính toán, ta muốn đi những cái kia đảo lớn bên trên thuê lại, xe đến trước núi ác có đường, cũng có thể tìm tới kiếm tiền phương pháp. Ta cũng nghĩ đi, nơi này mặc dù miễn phí, độc chứng quá đậm, ta đồng dạng kháng không được bao lâu. Lúc này, bọn hắn cái này 300 nhiều người bên trong, liền có hơn phân nửa người không muốn tiếp tục ở nơi này. Bất quá, đại gia nhất thời vẫn khó mà quyết định, đều đem ánh mắt nhìn về phía nhị cậu tử cùng Khổng Ly cùng Ô Mục. Ba người thực lực mạnh nhất, đoạn đường này xuống tới, một mực là ba người bọn họ xuất lĩnh đại gia đi lên phía trước. Cho nên đám người cũng đều quen thuộc, lấy ba người bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ô Mục làm nông nô, cả một đời đều không có rời đi biển xanh trang viên. Bình thường cũng chính là trận địa, nhặt phân chim, dẫm phải xịt nhưng thật ra là không có có ý định gì. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi hắn làm quyết định. Một cái khác, Khổng Ly, thực lực của hắn vẫn là kém xa Tít Tắp Ô Mục. Lại tăng thêm đại gia vẫn luôn hoài nghi hắn là tặc, đã bị đánh lên tặc lạc ấn, tẩy đều rửa không sạch. Hắn trong đám người bi vọng, cũng là kém xa Tít Tắp nhị cậu tử cùng Ô Mục. Cho nên giờ phút này, Khổng Ly cũng là nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi quyết định của hắn. Đến mức, ngoài ra còn có một đầu ngoại trừ ngủ chính là An Độc Giác Hắc Thủy Đồn, tất cả mọi người đem hắn không để ý đến. Mặc dù thực lực mạnh nhất, ngươi hỏi hắn nửa ngày, nhiều lắm là cùng ngươi kích một tiếng. Ta muốn ở lại chỗ này. Nhị cậu tử nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, suy tư một chút, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, trực tiếp ném ra ngoài quan điểm của mình. Trên thực tế, những này độc chứng đối với hắn người tới nói, không tính là gì sự tình, cùng lắm thì trốn vào trong hồ lô. Nhưng đối với những người khác, đúng là sống còn. Trong tay của ta có một bộ công pháp, tên là Tử Kim Công, thông qua này tu luyện này công, có thể đem độc trong người chứng chuyển hóa làm thuần túy pháp lực. Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái ngọc giản, bên trong khắc lục lấy Tử Kim Công kỹ càng phương pháp tu luyện. Nhìn thấy nhị cậu tử xuất ra Tử Kim Công, bên cạnh Ô Mục đều có chút hiếu kỳ. Hắn rất muốn hỏi nhị cậu tử vì sao lại có loại công pháp này. Trước kia vòng lồng đều tại bọn hắn những này nông nô quản lý phía dưới, liền hắn cũng không biết, thế mà còn có môn công pháp này. Bất quá, lúc này cũng không phải nói chuyện thời cơ tốt, chỉ có thể chờ sau này hỏi lại. Hiện trường 300 nhiều người, nghe được nhị cậu tử nói có loại này có thể chuyển hóa độc chứng công pháp, hơn nữa có thể lấy ra cùng bọn hắn cùng hưởng. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều vui mừng quá đỗi, có môn công pháp này, tự nhiên là không cần phải đi những cái kia trên hòn đảo lớn thuê lại. Trương đạo hữu nhân nghĩa. Đà tạ Trương đạo hữu. Nhị cậu tử khoát tay áo, tất cả mọi người đồng cam cộng khổ, một đường chém giết tới nơi này. Đã trong tay có thể giúp cho đám người công pháp, hắn cũng sẽ không quá keo kiệt. Các vị đạo hữu không cần phải khách khí, trước đem môn công pháp này cầm lấy đi, tự hành phục chế. Bất quá, công pháp này các không thể truyền ra ngoài. Chúng ta sở dĩ có thể ở đảo này đặt chân, hoàn toàn cùng môn công pháp này có quan hệ. Nếu là bị cái khác cao thủ được đến, có thể sẽ cùng chúng ta tranh đoạt cái này một hòn đảo. Đến lúc đó chúng ta lại như thế nào có thể giữ vững cái này khó được đất dung thân? Bị nhị cầu tử một nhắc nhở như vậy, người người trong lòng căng thẳng. Xác thực như thế, hiện tại hỗn loạn chi địa, chỉ cần có thể đặt chân địa phương, sớm đã bị người chiếm cứ. Ta thể, nếu là tiết lộ ra ngoài nửa chữ, thiên lôi đánh xuống. Ta cũng thể, tuyệt không tiết lộ ra ngoài công pháp. Chỉ cần có một người dẫn đầu, tiếp xuống những người khác đi theo thể, tuyệt đối không đem công pháp này chuyển thụ ra ngoài. Tốt, ta là tin được đại gia. Buôn ba lâu như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi, khắc lục công pháp về sau, riêng phần mình tìm kiếm một khối mình thích địa phương, như vậy ở lại à? Cái này một hòn đảo cũng đủ lớn, cùng Đại Chu Vương triều không sai biệt lắm rộng lớn, mà bọn hắn chuyến này hết thảy mới 300 nhiều người, hoàn toàn đủ bọn hắn cư ngụ, hơn nữa không cần chen đến cùng một chỗ. Nhị cậu tử ở trên đảo dãy núi cao điểm vị trí, làm tương lai mình cho ở lúc này tất cả mọi người đang đào động, khiêng đá, chặt cây đầu, chuẩn bị lập nhà, hoặc là tu lập phủ. Nhị cậu tử dùng phù tang kiếm đem mặt đất san bằng, sau đó trực tiếp từ trong hồ lô xuất ra một ngôi nhà, hướng trên đất bằng bày xuống, có sẵn phòng ở liền có thể ở đây là hắn trước sau như một đến nay phong cách, chỗ đến nhìn thấy xinh đẹp phòng ở không người ở, hắn liền sẽ dùng kiếm đem phòng ở liên đối nền tảng, cùng một chỗ xẻn đi ra, thu vào trong hồ lô. Bình thường cần kiệm lo việc nhà vẫn hữu dụng, giờ phút này trực tiếp đem cả tòa phòng ở hướng mặt ngoài vừa để xuống là được rồi. Lại nhẹ nhõm lại thuận tiện. Thuận tiện, hắn còn đưa vài tòa phòng ở cho Khổng Ly cùng Ô Mục, hai người cũng là lần đầu nhìn thấy, có người trong túi chứa vật sắp xếp gọn mấy tòa nhà cả tòa nhà. Dùng 2-3 ngày thời gian, đại gia đều tự tìm tốt ở lại chỗ tu luyện, cho mình xây phòng ở, hoặc là đào độc phủ. 300 nhiều người, cơ hồ là một người chiếm một đỉnh núi nhỏ, ai cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai. Đặc biệt là nhị cầu tự chiếm được cái này một khối địa bàn, vừa cao vừa lớn. Từ đối với tôn trọng của hắn, cũng không có người nào cùng hắn tranh. Nhị cầu tử ở lại nơi này về sau, lại từ trong hồ lô tìm ra mười mấy quả màu đỏ cây nhỏ, loại tới chính mình phòng ở chung quanh, đem phòng ở làm thành một cái rất lớn vòng tròn. Loại này màu đỏ cây nhỏ, vẫn là năm đó từ Vọng Tiên Tông bên ngoài kia một mảnh hồng thụ lâm bên trong cây ghép tới. Màu đỏ cây nhỏ có thể thôn phệ trong không khí độc trướng, sau đó tại cây nhỏ nội bộ, đem nó chuyển hóa làm tinh khiết linh khí. Chỉ tiếc hắn trong hồ lô màu đỏ cây nhỏ không nhiều, nếu không có thể đem cây nhỏ vòng quanh hải đảo, xây một vòng lớn hồng thụ lâm, sẽ có thể giúp trợ cả hòn đảo nhỏ tịnh hóa độc trướng. Hơn nữa loại này màu đỏ cây nhỏ còn có một cái rất lớn thiếu hụt, cần định kỳ dùng tinh huyết đổ vào, lượng tiêu hao vẫn còn lớn. Nếu không năm đó tiên linh đại lục cũng sẽ không có nhiều máu như vậy nô. Đại lượng huyết nô cung cấp hải lượng tinh huyết mới duy trì năm đó chín đại thế lực tinh huyết tiêu hao. Nhị cầu tử trong tay nhưng không có nhiều như vậy tinh huyết cung ứng tiêu hao, thủ hạ mặc dù còn có hơn 300 người, nhưng cũng không thể rút máu của bọn hắn tới cây a. Xem ra sau này còn phải từ cách khác làm đến tinh huyết. Còn có nông nô dùng cho đổ vào vòng lồng tiểu thế giới linh vụ nước, về sau cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới một chút. Không phải đã mất đi nơi phát ra, trong hồ lô linh thực sinh trưởng tốc độ liền phải trở nên chậm rất nhiều. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, nhị cậu tử mới rốt cục có thời gian cùng trong hồ lô người nhà gặp nhau. Từ khi lần trước tại Đông Hải đại chiến, nhị cậu tử liền đem bên người thân nhất một đám người đều thu vào trong hồ lô. Ngoại trừ nhà mình Chu Nhi cùng hai đứa bé, còn có Cơ Thương cả một nhà. Cơ Xương làm hoàng đế những năm kia, hậu cung nắm giữ nhiều như vậy tần phi. 1000 nhiều năm xuống tới, đã sớm phát triển ra cả một nhà, vô số tần phi cùng đời đời con cháu, chung mấy trăm ngàn nhân khẩu. Ngoài ra còn có một chút tương đối thân cận hoàng tộc nhân viên, cũng đều thu vào trong hồ lô. Ngoại trừ Cơ Xương cái này cả một nhà, còn có nhị cậu tử bên người, bình thường cũng tụ tập rất nhiều người. Có Thanh Châu quan viên lớn nhỏ tướng lĩnh, còn có Lư Châu một chút thủ hạ, cùng Mặc Vũ thống soái hơn 10 vạn nương tử quân. Chương 882, chen chúc chương 882, chen chúc lần trước tại vòng lồng thế giới bên trong, chuẩn bị phá vây chạy trốn thời điểm, nhị cậu tử vì tận lực mang đi càng nhiều người, đem trong hồ lô chen lấn tràn đầy. Nhị cậu tử từ lần trước đem tất cả mọi người cất vào đến, hắn còn không có cùng mọi người trong nhà gặp mặt. Lúc này, bọn hắn một nhà rốt cục lần nữa đoàn tụ, ngồi cùng một chỗ ăn một đầu bích nhãn linh lưu, còn mò một chút chính mình nuôi dưỡng hải sản. Cha, nơi này cũng quá nhỏ a, tốt bị đè nén, lúc nào có thể đi ra ngoài chơi? Trương Linh Nhi gặp một cái móng châu tử, hướng nhị cậu tử hỏi. Trương Thành im lặng ăn cái gì, lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi đáp án. Các ngươi liền thỏa mãn a, ít ra còn có thể ngồi ở chỗ này an tâm ăn cái gì. Chúng ta lúc ấy tham dự đại chiến mấy ngàn người, hiện tại chỉ còn lại có vài trăm người, những người khác liền thi thể cũng không tìm tới. Đến mức lưu tại nguyên lai thế giới kia người, càng là sinh tử khó liệu. Nhị cậu tử nhìn xem Chu Nhi cùng một đôi nhi nữ, ít ra chính mình người một nhà đều còn sống, so với cái kia chết đi, hạnh phúc nhiều. Tiên giới cao thủ nhiều như mây, lấy cha mẹ tu vi, tại những cao thủ kia trước mặt liền giống như sâu kiến. Hiện tại chỉ miễn cưỡng tìm tới một cái độc trướng chi địa, tạm thời đặt chân. Các ngươi lần nữa an tâm tu luyện, chờ ta tìm tới càng nơi thích hợp, lại để cho các ngươi đi ra. Hai người nghe được tiên giới cao thủ đông đảo, đều không có lại nói tiếp, mà là yên lặng ăn cơm. Ta ăn no rồi. Trương Thành hai ba miếng cầm trên tay đùi bò xương gặm sạch sẽ, đem xương cốt quăng ra. Ta trở về tu luyện. Ta cũng ăn no rồi, trở về tu luyện. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi một trước một sau, hướng phòng tu luyện của bọn hắn đi đến. Chu Nhi nhìn xem hai đứa bé đều đi, lúc này mới ngồi vào nhị cậu tử bên người. Cậu tử, ngươi lại gầy. Chu Nhi, chân ngươi. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi sau khi cáo tử, cảm giác gần nhất mệt nhọc quá độ, eo có chút chua, từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược, nhét vào trong miệng nuốt vào. Tiếp xuống, hắn lại tại trong hồ lô các nơi trà xét một lần. Cực Lạc Đại Lục là hắn trồng trọt linh dược linh thực địa phương, bên trong ở người đều là hiểu được cảm ơn. Nơi này sớm nhất cư dân là Vũ Sơn, về sau bắt lấy một chút man tộc tù binh, lại về sau lại từ Tiên Linh Đại Lục chứa chấp số lớn nô lệ. Bởi vì loại này thân phận đặc thù cùng quan hệ, bọn hắn mỗi ngày đều vất vả cần cù trồng trọt làm việc. Làm được so châu ngựa còn muốn chăm chỉ cố gắng, ngoại trừ cực tiểu số thời gian dùng cho nghỉ ngơi cùng đi, thời gian còn lại đều đang làm việc. Bọn hắn đều là một chút tinh thần giàu có, lại phẩm cách cao thượng người, không thèm để ý vật chất, bình thường liền cơm đều không cần ăn, chính là yêu quý lao động, ưa thích kính dâng. Nhị cậu tử vẫn cảm thấy, Cực Lạc Đại Lục bên trên những người này mới thật sự là đáng yêu người. Vì không để tư tưởng của bọn hắn phẩm cách nhận ô nhiễm, mặc dù hướng trong hồ lô thu rất nhiều người, nhưng mảnh này Cực Lạc Đại Lục vẫn là một chốn cực lạc, không có hướng nơi này nhét người. Nhị cậu tử tại Cực Lạc Đại Lục dạo qua một vòng, tất cả mọi người cấp hướng hắn cảm ơn. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân ban cho ta hô hấp. Cảm ơn chủ nhân ban cho ta tự do. Có ít người thậm chí bởi vì không có cấp được ở trước mặt cảm ơn cơ hội, mà dầu di không vui thời gian rất lâu. Nhị cậu tử đi trong đám người, cũng vì bọn hắn chân thành mà cảm động, bọn hắn đều là một chút thành thật thiện lương, thoát ly cấp thấp thú vị người. Cho nên người chỉ cần không phải quá vật chất, truy cầu thế giới tinh thần, liền sẽ trôi qua rất vui vẻ. Đây là nhị cậu tử trầm luân tại thế giới vật chất quá sâu, hiện tại còn không cách nào tự kiềm chế, phương diện này ngược lại có vẻ không bằng. Nhị cậu tử tại từng tiếng cảm ơn bên trong, đem Cực Lạc Đại Lục tra xét một lần. Lần trước vì xông phá vòng lồng thế giới bồi dưỡng nhân tài, trong hồ lô có thể sử dụng tài nguyên đều đã hao hết. Hiện tại trong hồ lô sinh trưởng linh dược cùng linh thực đều là một chút năm không dài mầm non. Rời đi Cực Lạc Đại Lục về sau, trong hồ lô địa phương khác liền rất chật chội, người sát bên người, người gạt ra người. Ngày đó tham gia đại chiến những người kia, người nhà của bọn hắn đời sau, nhị cậu tử tất cả đều thu vào trong hồ lô. Còn có Đại Chu Vương Triều, cùng Thanh Châu rất nhiều người đều tại trong hồ lô. Bao quát Đại Chu Hoàng đế Cơ Thương, cũng mang theo con của hắn cùng hậu cung nhóm chen ở chỗ này. Nhị cậu tử lúc này đi vào Cơ Thương chỗ ở Cơ Ca. Nghĩa phụ. Cơ Thương hướng nhị cậu tử ôm quyền, gần nhất vẻ mặt tiểu tụy rất nhiều. Ngày đó hoàng đế, bây giờ chen tại một tòa thấp bé nhỏ hẹp trong phòng hư mặt. Cơ Thương có ít nhất cái phòng ở coi như không tệ, hắn những cái kia tần phi cùng hoàng tử thì càng thảm, liền phòng ở đều không có ở, tất cả đều chen ở bên ngoài dưới mái hiên, còn có đất trống bên trong. Những người này nguyên bản trong hoàng cung trải qua cẩm y ngọc thực thời gian, không minh bạch liền bị hoàng đế mang đi, sau đó chen tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Chen coi như xong, nơi này chứa đựng tài nguyên có hạn, bọn hắn như thế một đám người, nhiều như vậy mở miệng, ba ngày đói chín bữa ăn. Đem cả một đời chưa ăn qua khổ, trong khoảng thời gian này tất cả đều ăn khắp. Cơ Thương nhìn xem những hoàng tử kia cùng tần phi chịu đói, hắn cũng là bất lực, dưới chân chỉ là một mảnh không quá rộng lục địa, xung quanh là hỗn độn, tìm không thấy cái khác tài nguyên. Cơ ca, ta chỗ này còn có một số cá muối khô, ngươi nhìn, đưa cho bọn hắn chia một chút. Nhị cậu tử nhớ tới, chính mình lên lần tại Bích Hải nông trang thuận không ít cá ướp muối, vừa bạn có thể cho đại gia cải thiện một chút sinh hoạt. Cơ Thương những cái kia tần phi các hoàng tử, xa xa nhìn thấy một đống lớn cá muối khô, trong mắt đều đang tỏa sáng, rốt cục có ăn. Nhị cậu tử bây giờ thấy một đám người kia, cảm giác trong lòng cùng ngày xưa lại có chỗ khác biệt. Chính mình cổ nhân tộc, tại toàn bộ tiên giới đều đã là lâm nguy trạng thái, bên ngoài hoang dại trạng thái cũng đã gần muốn diệt tuyệt. Những người trước mắt này là nhân tộc hỏa chủng, chính là về sau nên như thế nào tại tiên giới sống sót cũng là một cái rất khó khăn sự tình. Cơ ca, trước mắt còn có chút khó khăn, các ngươi ở chỗ này tạm thời vượt qua một đoạn thời gian, ngươi nếu như có rảnh rỗi còn có thể nhiều sinh một chút hài tử. Nghĩa phụ, ta cũng không phải là loại kia tham luyến nữ sắc người, ta minh bạch, nói không thích đại khái là thân thể thái hư, ta chỗ này còn có một bình bổ thận đan dược. Nhị cầu tử không nói hai lời liền lắp một bình đan dược cho Cơ Thương. Nghĩa phụ, ta thật không phải, thân thể ta rất tốt. Nhị cầu tử không có nghe Cơ Thương giải thích, lưu lại đan dược về sau xoay người rời đi. Một mình ngươi chiếm cứ nhiều như vậy ruộng đồng, nếu là không thật tốt trồng trọt liền tất cả đều hoang phế, cũng không thể để người khác đến làm thay a. Tiếp xuống, nhị cầu tử lại đi địa phương khác đều nhìn một chút. Những người khác chen tại cái hồ lô này bên trong cũng đều ở thật sự biệt khuất, nhiều người như vậy, tài nguyên cùng đồ ăn thiếu thốn. May mắn nhị cầu tử lần trước không để ý mặt mũi, nhặt được rất nhiều không ai muốn cá ướp muối, lúc này đem những này cá ướp muối lấy ra, cũng là có thể cung ứng đại gia dùng ăn một đoạn thời gian. Mặt khác, hắn lại quay trở lại Cực Lạc đại lục, nhờ Vũ Sơn an bài đại gia trồng trọt một nhóm linh gốc, tại trong hồ lô đổ vào nước linh tuyển dưới tình huống, rất nhanh liền có thể thu lấy được, cũng có thể hiểu một chút khẩn cấp.